Mà đổi thành một bên, Trần Ngư Nhạn nhớ tới Đạm Đài Hát Hòa vừa mới nói tới khắc địch, lập tức phản ứng lại, ngài đây là dự định muốn thay đổi triều đại rồi. Đây thật ra là một cái rất đơn giản đáp án. Đã triều đình quốc vận bất diệt, Khương Thanh Thúy cùng cái này 10 vạn âm thần sẽ không phải chết, tiêu diệt triều đình không phải tốt. Chiếu thư bên trong nhường Đạm Đài Vọng Thư kế vị, một khi Đạm Đài Vọng Thư ngồi vững vàng quyền vị, Khương thị hoàng tộc coi như thật bị Đạm Đài gia thay thế. Thay đổi triều đại, chỉ ở bình thường. Tới thời điểm, Khương Thanh Thúy đầu này phụ thuộc vào quốc vận phía trên không chết chi thần, cũng sẽ trở thành mèo trôi không dễ, từ đó bị Đạm Đài Hi Hòa nhẹ nhõm tiêu diệt. Chắc không được. Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn vừa nhìn về phía Khương Thanh Thúy. Rất hiển nhiên, vị này tiên đế cũng nghĩ đến tầng này, lúc này mới thiêu đốt nguyên thần bắt đầu liều mạng. Tiện tỷ. Cái gặp Khương Thanh Thúy gầm thét đồng thời, hùng vĩ khí thế che khuất bầu trời, phảng phất đứng ở hiện thực trước cửa, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể xuống tới. Mà chỉ cần nhường hắn tiến vào hiện thực, ly khai Kim Loan Điện, vậy hắn hoàn toàn có thể khắp nơi đánh du kích. Coi như Đạm Đài Hi Hòa thật thay đổi triều đại, hắn cũng có thể triệu tập một đám tử trung, xôi Nam thành lập tân triều, cùng lắm thì liền cứ gọi Nam Hưng, như thường có thể duy trì đại hưng quốc vận bất diệt. Nhưng mà bỏ mặc hắn khởi sướng bao nhiêu lần xung kích, cái này Lâm Môn một cước, từ đầu đến cuối không bước qua được. Bởi vì Đường Điêu tự vững vàng ngăn chặn Kim Loan Điện cửa ra vào, vị này triều đình mạnh nhất thiên nhân, thời khắc này khí thế lại càng thêm thần bí khó lường bắt đầu. Đương nhiên, đây là có đại giới. Đại giới thì là, Đường Điêu tự sau lưng, Đạm Đài Hát Hòa kia nhìn như không đổi thân sắc, bên trong lại càng thêm suy yếu. Hai đầu lông mày hơi có vẻ ra rời. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao trận này đoạt vị chỉ chiến, nàng từ vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến cuối tại dùng đấu mộ nguyên quân dị thuật ra chỉ Đường Điêu tự, này mới khiến nàng có thể lấy một địch ba, hoàn toàn bao trùm cái khác thiên nhân phía trên. Có thể đấu mộ nguyên quân dù sao cũng là tà đạo tên thật, vừa dùng, tà khí ăn mòn liền càng sâu. Tình huống nghiêm trọng hơn năm. Đạm Đài Hi Hòa sờ lên bụng dưới, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, tự mình trên bụng kia một đạo tà văn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Trước đây, Trần Ngư Nhạn từng hỏi nàng có phải hay không tại phó thác hậu sự. Mặc dù lúc ấy Đạm Đài Hát Hòa phủ nhận, nhưng là trên thực tế, nàng chính là tại ủy thác. Nàng đã làm tốt cùng Khương Thanh Thúy đồng quy vu tận chuẩn bị. Sở Lục Nhân đối nàng phán đoán là không sai. Đạm Đài Hát Hòa là một cái mặc dù hữu tình, nhưng lại hiểu được như thế nào để cho mình người vô tình. Điểm này, cho dù là đối chính nàng, cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, tiện tỷ, ngươi liền không lo lắng nhờ và không phải người. Kim Loan Điện chỗ sâu, cái gặp thiêu đốt nguyên thần một đợt bộc phát, nhưng vẫn là bị Đường Điêu tự ngăn lại Khương Thanh Thúy, giờ phút này lại đột nhiên một lần nữa bình tĩnh lại. Ta nghe được các ngươi nói chuyện. Ngươi phát chiếu thư ra ngoài, muốn nâng đỡ Thường Hy nữ nhi đăng cơ, thay đổi triều đại, đoạn ta không chết chi thần, hiển nhiên là dự định cùng ta đồng quy vu tận. Nhưng mà trên thực tế, ngươi cũng không phải là tuyệt không sinh lộ. Nếu như ngươi tại chiếu thư bên trong phó thác nhân tuyển, có thể giúp Thường Hy nữ nhi bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tại các ngươi dầu hết đèn tắt trước đó thay đổi triều đại, ngươi liền có thể sống xuống tới. Nhưng mà ngươi lại lựa chọn ngươi cái kia trailer. Sở Lục Nhân, tiện thì, hành vi của ngươi như vậy, chẳng khác gì là đem tự mình sinh tử cũng giao cho đối phương. Nhưng mà muốn thành tựu phi phàm đại nghiệp, liền muốn dùng phi phàm thủ đoạn. Muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong nâng đỡ Thường Hy nữ nhi đăng cơ, chỉ có thể đi khốc liệt thủ đoạn. Một chữ, giết. Không phục người toàn bộ cũng giết. Có thể làm như thế, cái kia Sở Lục Nhân phải đối mặt nguy hiểm cùng áp lực, không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Một bước đi nhầm, liền có khả năng rơi thịt nát xương tan. Hết lần này tới lần khác làm như thế ích lợi lại rất nhỏ, đem ngươi cứu trở về đi làm cái gì? Để ngươi trọng trưởng quyền vị, tự mình lại cái gì cũng không vớt được sao? Cho nên cùng hắn cứu ngươi, không bằng từ bỏ. Một trận chiến này qua đi, triều đình thực lực đại tổn. Cái kia Sở Lục Nhân hoàn toàn có thể nước cấm nấu hết xanh, từ từ chia hóa trong triều thế lực, từ đó chấp trưởng triều chính. Kể từ đó, nàng đều chưa hẳn muốn nâng đỡ Thường Hy nữ nhỉ. Tự mình đăng cơ, há không tốt hơn? Kết quả chính là, ngươi Đạm Đài Hát Hòa đem hết toàn lực cùng ta đồng quy vu tận, kết quả vẫn là công giá trạng, tất cả thành quả cũng bị một ngoại nhân chiếm đoạt. Nói đến đây, Khương Thanh Thúy lại lắc đầu, chắc chắn nói, ngươi không phải là người như thế. Cho nên, ngươi lưu lại hậu thủ gì? Đối mặt Khương Thanh Thúy ngôn ngữ, Đạm Đài Hát Hòa không có bị dao động tâm cảnh, cũng không có trả lời hắn, mà là lời nói xoay chuyển, chiếu thư nội dung là ta cố ý để ngươi nghe được. Để ngươi nghe được nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khương Thanh Thúy nói đến đây, Đạm Đài Hi Hòa nở nụ cười xinh đẹp, trong chốc lát bách mị mọc lan tràn. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta chọn nam nhân có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Một giây sau, thật vất vả tỉnh táo lại, vốn là muốn dùng ngôn ngữ công kích Đạm Đài Hi Hòa Khương Thanh Thúy, tự mình ngược lại phát ra phá phòng gầm thét. Chương 272, đại thanh tính toán. Theo thời gian trôi qua, trong điện Kim Loan, song phương chiến cuộc rốt cục đạt thành vi diệu cân bằng. Khương Thanh Thúy bên này, một vị tiên nhân tăng thêm 10 vạn âm thần, lại thêm không tiếc đại giới thiêu đốt nguyên thần, cuối cùng đem Đường Điêu tự cho vững vàng để lại. Bất quá dù vậy, tại Đạm Đài Hi Hòa toàn lực ra chỉ dưới, Đường Điêu tự bại mà bất loạn, mà lại bắt đầu đổi dùng kỹ xảo đến ứng đối Khương Thanh Thúy ma lực, vẫn như cũ gắt gao chấn giữ lấy Kim Loan điện cửa lớn, không để cho Khương Thanh Thúy trực tiếp tiến vào hiện thực, chỉ có thể từng bước một chậm rãi chui vào. Mà ở trận, còn có một vị Trần Ngư Nhạn. Cho nên mỗi khi Khương Thanh Thúy đem lực lượng của mình hao hết thiên tân và khổ, rốt cục chen vào hiện thực thời điểm, Trần Ngư Nhạn sẽ xuất hiện đem hắn lại đuổi đi ra. Mà thừa này cơ hội, Đường Điêu tự lại sẽ nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Kết quả thì là, đại khái cách mỗi 3 ngày khoảng chừng, Trần Ngư Nhạn đều muốn tiến vào Kim Loan điện hiệp trợ Đường Điêu tự đánh lui một lần Khương Thanh Thúy, khả năng ổn định cục diện. Cùng lúc đó, Kim Loan điện bên ngoài lại là phân loạn lại nổi lên. Bởi vì Sở Lục Nhân bắt đầu hành động. Nguyên kịch bản bên trong, nơi này chính là ẩn tàng tuyến đường cùng nữ chính lộ tuyến điểm phân cách. Nếu như đi nữ chính tuyến đường, Đạm Đài Hi Hòa liền sẽ cùng Khương Thanh Thúy đồng quy vu tận. Nếu như đi ẩn tàng tuyến đường, Đạm Đài Vọng Thư liền sẽ bởi vì chiếu đảm thần hầu phản loạn mà bản thân bị trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Ta phải ngăn cản bọn hắn. Dựa vào đối nguyên kịch bản hiểu rõ, Sở Lục Nhân rất nhanh liền lĩnh ngộ Đạm Đài Hát Hòa chiếu thư chân ý, nàng là muốn để cho ta mau chóng đỡ sư tỷ đằng cơ. Đây là ẩn tàng tuyến đường. Nhưng mà dạng này có một cái không cách nào lách qua cửa ải khó, đó chính là chiếu Đạm Thần Hầu. Bất quá thời gian còn sớm, tạm thời gác lại, trước giải quyết thứ yếu vấn đề. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập quần thần, khai triều hội. Cầm Đạm Đài Hi Hòa chiếu thư, Sở Lục Nhân trực tiếp tìm tới tỷ lệ giám hiện nay chấp bút thái giám, vị này họ Cao, cũng là một vị họp đạo cảnh chân nhân. Trước đây Vạn Tượng Thần Cung chỉ chiến, chính là hắn ngăn cản tông nhân phụ tả tông chính. Mà vị này Cao Công Công đang nghiệm chứng chiếu thư chân thực tính về sau, cũng quả quyết đứng ở Sở Lục Nhân bên này, sau đó tỷ lệ giám liền một lần nữa hành động. Bắt đầu. Ngay sau đó, tất cả lần này đoạt vị chỉ trên bên trong tuyển chọn đế hậu trận doanh cùng trung lập triều thần, cũng nhận được tỷ lệ giám tin tức truyền đến. Một thời gian, thần kinh thành chấn động, liên nói lấy những cái kia lựa chọn tông nhân phụ trận doanh đám quan chức, cũng từng cái bắt đầu trong lòng run sợ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kia yêu hậu? Không đúng, đế hậu đã giải quyết tông nhân phủ. Phản loạn, đây là dự định muốn bình định lập lại trật tự, chân chính lập xuống chính thống rồi. Không có khả năng. Huyền Thái Cực trực tiếp phủ nhận thuyết pháp này, coi như có thêm một vị thiên nhân, lấy bệ hạ kế hoạch sau khi thành công thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không thua nhanh như vậy. Cứ việc Huyền Thái Cực nói đến lời thề son sắt, nhưng là hắn lại khó mà phục chúng. Dù sao ngươi mặc dù là tứ đại thần bộ, có thể tu vi chỉ là dương thần, phân lượng không đủ a, vậy ngươi nói đến hỏi thái học chủ đi, hết lần này tới lần khác thái học chủ chỗ tế đàn đến nay còn bị phong tỏa, căn bản không có người có thể vào. Này làm sao xử lý? Nếu không đi tông nhân phủ. Có người đề nghị, tông nhân phủ hiện tại có Tạ tông chính, cũng là một vị hợp đạo cảnh, hẳn là có thể bảo vệ lấy nhóm chúng ta. Thế ra cũng không tệ, Huyền gia dinh thự cách nơi này cũng không phải rất xa. Rất hiển nhiên, có nhạy cảm chi sĩ đã chú ý tới, bây giờ thần kinh thành, thiên nhân không xuất thủ, hợp đạo cảnh liền trở thành bảo hộ an toàn mấu chốt. Bây giờ thái học chủ bị khống trụ, không đáng tin cậy. Kia tự nhiên chỉ có thể đi tìm cái khác hợp đạo cảnh. Mà liên tại tông nhân phủ trận doanh bên này lòng người bàng hoàng đồng thời, Vạn Tượng Thần Cung bên trong, thu được triều hội tin tức đám quan chức cũng đã lần lượt chạy tới. Nhưng mà nhường tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là năm. Đế hậu đâu? Như thế nào là cái kia trai lo? Khu khu, Trường Tín Hầu đứng ở nơi đó. Bên người cái kia là Cao Công Công. Không phải đế hậu tuyên triệu chúng ta. Giả mạo chỉ dụ vua. Làm sao có thể, đám kia thiến dựng thẳng cũng liền trung thành đáng giá tán dương. Vậy thì vì cái gì năm? Yên lặng. Đối mặt mọi người tại nhìn thấy Sở Lục Nhân sau hỗn loạn, tạm thay đường điêu tự chức vị Cao Công Công lúc này tính roi hất lên, cao giọng nói, đế hậu thân thể ôm việc gì, lệnh, thái chân phi Sở Lục Nhân, nội các thủ phụ nghiêm sự chiếu, chiếu đảm thần hầu Khương Thần Hạo, ba người phụ tá kiến linh công chúa, tạm nhiếp triều chính. Sau đó, Cao Công Công cũng không cho đám người phản ứng cơ hội. Chiếu lệnh ở đây, chư vị có thể tự hành kiểm tra thực hư. Thoại âm rơi xuống, Cao Công Công liền đem Sở Lục Nhân đạt được kia phần chiếu thư đưa đến giữa đại điện. Một giây sau, quần thần cơ hồ chen chúc mà tới. Thứ này lại có thể là thật. Điên rồ. Đế hậu điên rồ. Yêu phi hỏa nước a. Nghiêm lẫn nhau. Sở Lục Nhân bất quá một giang hồ dân gian, như thế nào hiểu được triều chính? Cùng dạng này người cùng một chỗ sao có thể làm tốt quốc gia? Nhất định phải ra cho quyền. Một thời gian, quần tình xúc động phẫn nộ, nhất là làm chức nghiệp bình xịt các ngự sử, càng là từng cái xoa tay, liền muốn mở ra tự mình trong lồng ngực chính khí. Sau đó bọn hắn liền thấy Nghiêm sư Chiêu đang nhìn xong chiếu lệnh về sau, quả quyết nói ra, chiếu lệnh không sai, đúng là đế hậu tự tay viết, đóng dấu chồng ấn tỷ. Đã như vậy, thần nguyện ý lĩnh mệnh. Chẳng qua hiện nay thần kinh thành bên trong loạn tượng mọc lan tràn, ngư long hỗn tạp, còn xin Trường Tín Hầu sớm làm quyết đoán. Cái gì? Nghiêm sư Chiêu lời vừa nói ra, tại chỗ liền rất phá một đống lớn đám quan chức kính mắt, nhất là những cái kia ngự sử, từng cái càng là tức giận đến hai mắt đỏ lên. Ngươi đây là quan văn sao? Đây là tốt bao nhiêu cơ hội a? Đế hậu không tại, chỉ là một cái Sở Lục Nhân, cái này không đoạt lớp đặc quyền. Ngươi thân là văn nhân sĩ bại khí khái đi đâu? Lời ấy sai rồi. Nghĩ tới đây, một vị ngự sử tại chỗ liền đứng dậy, cái này phong chiếu thư không rõ lai lịch, đường đường quốc sự giao cho một cái võ phu đơn giản chính là trò đùa. Không tệ. Lập tức có người hô ứng. Ta hoài nghi đây là tê lễ giám tiến dựng thằng nhóm, muốn làm loạn phản bên trên, thế là cùng Thái Chân Phi thông đồng, ngăn cách cửa cung. Nghiêm tra. Nhất định phải nghiêm tra. Nghiêm tra trong lúc đó, triều chính hẳn là có nội các tạm thời phụ trách quản lý, đương nhiên, ngự sử đại bên này cũng có thể vì quốc gia ổn định ra một phần lực sáu. Thật sao? Còn có người là ý nghĩ này sao? Phía trên cung điện, Sở Lục Nhân thấy thế gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, quét mắt một vòng những quan viên khác, ánh mắt bình tĩnh như nước không có bất cứ ba động gì. Xèo xo H6. Mắt thấy Sở Lục Nhân này tấm thái độ, lúc đầu quần tình xúc động phẫn nộ chúng thần nhóm trong nháy mắt bình tĩnh lại, liên đối lấy mấy cái lúc đầu cũng liền phóng ra bước chân quan viên cũng đem chân rụt trở về. Hoàng bét, một không xem chừng liền thói quen dựa theo trước kia quy củ làm việc. Nhưng bây giờ là cái gì thời điểm? Vạn Tượng Thần Cung vừa mới bị trắng trợn xung kích, có thể nói là một trận phản loạn, loạn thế dùng trọng điện, cái này thời điểm cũng không nhất định sẽ nói quy củ a. Quả nhiên năm. Người tới đây này. Cái gặp Sở Lục Nhân tiếp tục xem hướng nói lời phản đối đám quan chức, bình tĩnh nói, những này người lớn đều ngã bệnh, nhường bọn hắn cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Về phần chống chỗ ra chức vị, tạm thời có Ti Lễ Giám nội đỉnh 24 nhà tạm dẫn. Ti Lễ Giám 24 nhà, lại xưng nội đỉnh, cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Bọn chúng hoàn toàn có thể thay thế đám quan chức lưu lại chống chỗ. Mà chức vị chống chỗ đưa đến quyền lực chân không cùng hỗn loạn, là đám quan chức có can đảm kiên cường lớn nhất vô liếng. Dù sao bãi miễn bọn hắn liền không ai làm việc. Nhưng hôm nay bị Ti Lễ Giám điền vào cái này lỗ hổng, tăng thêm nội các thủ phụ nghiêm sư chiêu ủng hộ, đám quan chức tự nhiên cũng liền mềm xuống tới. Dù sao mọi người vốn chính là ủng hộ đế hậu. Sở dĩ phản đối Sở Lục Nhân, cũng là bởi vì cho rằng Đạm Đài Hi Hòa chiếu lệnh sát thực quá hoang đường, triều đình làm việc, sao có thể giang hồ người tham gia trong đó. So sánh dưới, bọn hắn những quan viên này mới là chuyên nghiệp. Đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Bất quá cũng có số người cực ít, tỉ như Nghiêm Sư Triều, cũng nhìn ra phần này chiêu lệnh phía sau thâm ý. Triều đình làm việc, tự nhiên là muốn tuân thủ quy củ. Nhưng nếu như có người không muốn trong đây, phải biết, tông nhân phủ trong trận doanh, có thế gia, cũng có lục phiên môn, hơn có quan viên, phương nào không phải cùng bây giờ trên triều đình người có quan hệ. Cho nên đế hậu bổ nhiệm vị này Sở Lục Nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, là dự định muốn năm. Chư vị, trên đại điện, Sở Lục Nhân đưa tiễn một nhóm bị nghỉ ngơi quan viên về sau, rốt cục nghiêm túc thần sắc, cao giọng nói, lần này phản loạn, lấy tông nhân phủ, nhị hoàng tử Tần Vương cầm đầu, những này Khương thị hoàng tộc không muốn phát triển, ngồi không ăn bám, vậy mà dám can đảm phạm thượng làm loạn, có thể nói là tội ác tày trời. Hiện tại kinh thành chỉ loạn tượng, mầm tai họa chính là bọn hắn. Nay, bản hầu quyết định bình định lập lại trật tự, thủ tiêu tông nhân phủ, đuổi bắt nhị hoàng tử Tần Vương. Các ngươi có thể nguyện trợ lực bản hầu, thanh quân chắc, trừ nghịch đảng. Chúng thần. Nam quả nhiên, đây là muốn làm lớn thanh toán a. Cho nên mới tuyển Sở Lục Nhân như thế một cái cùng các phương cũng không có quan hệ, dạng này ra tay mới có thể không lưu tình. Còn nói cái gì Khương thị hoàng tộc phạm thượng làm loạn, thanh quân chắc trừ nghịch đảng. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn những này đứng đội đế hậu, mới thật sự là nghịch đảng a. Bất quá, loại này đứng tại đạo đức điểm cao đả kích người khác cảm giác còn không tệ. Thật thoải mái. Một giây sau, ở đây quần thần liền tại Nghiêm sư Chiêu dẫn đầu dưới, cùng nhau chắp tay nói, chúng thần nguyện ý. Tất cả mọi việc, chỉ nghe lệnh trường tín hầu. Chương 273, tịch thu tài sản và giết cả nhà, chém tất cả. Rất nhanh, triều hội kết quả là truyền khắp kinh thành, không ít người nghe đều là thần sắc cổ quái, thủ tiêu tông nhân phủ, đuổi bắt nhị hoàng tử, thanh quân trác, chu nghịch đảng. Ngươi mới là nghịch đảng a. Còn nói cái gì nhị hoàng tử cùng tông nhân phủ tạo phản, thiên hạ còn có như thế không hợp thói thường sự tình sao? Quả nhiên là giang hồ mã phu, căn bản không hiểu triều đình nghệ thuật. Lúc ban đầu, đại bộ phận đều là ôm chế rêu ý nghĩ đến đối đãi cái kết quả này. Dù sao tông nhân phủ chết cũng không hàng, nếu như không tính thiên nhân chiến lực, hợp đạo cảnh bên này, tông nhân phủ có thái học chủ, tả tông chính, huyền gia gia chủ, ba vị chân nhân võ thánh, vẫn như cũ thực lực cường đại. So sánh dưới, triều đình bên này đây, lục phiến môn đệ nhất thần bộ, tông phương tính toán một cái. Ti lễ giám chấp bút thái giám, cao công công cũng coi như một cái. Hai vị hợp đạo, lấy cái gì tiêu diệt tông nhân phủ? Nhưng mà rất nhanh, đám người liền không nghĩ như vậy. Ngươi nói cái gì? Thái học chủ bị hợp hoan thánh tông cực nhạc thiên nữ cho cuốn lên rồi. Là, có tình báo biểu hiện, Kiến Linh công chúa sư phó chính là vị này cực nhạc thiên nữ, xem ra đây là đế hậu đã sớm bày ra một bước diệu thủ a. Kể từ đó, hợp đạo cảnh liền ngang hàng. Bất quá cũng chỉ là ngang hàng a. Coi như tông nhân phủ bên này không có ưu thế, không cách nào tiên thủ, cố thủ còn không được sao? Huống hồ hợp đạo cảnh ngang hàng, dương thần cảnh coi như không nhất định. Không nói những cái khác, chỉ là Trần, Huyền, Trương, từ tứ đại thế gia dương thần cao thủ, liền có gần 10 vị. Giang hồ tông phái bên trong, Độc Cô kiếm chủng tới 3 vị dương thần, tông nhân phủ tự mình còn có một vị hữu tông chính, lục phiên môn cũng có 2 vị. Chung vào một chỗ, đều nhanh có 20 vị dương thần. Triều đình bên kia đây, Ti lễ giám có 3 vị, lục phiến môn chỉ còn lại 1 vị, cái kia thái chân phi Sở Lục Nhân tính toán 1 vị, kim đỉnh tự bên trong có 1 vị, lại tính toán một chút không biết tên. Đỉnh pha thiên cũng liền 10 vị khoảng chừng. Gấp đôi chênh lệch. Này làm sao thắng? Không phải còn có kinh thành thiên ý đại trận sao? Đại trận kia không phải vô địch, tông nhân phủ bên kia tựa hồ đã sớm lưu lại thủ đoạn, có thể lẩn tránh tám thành khoảng chừng áp chế, ảnh hưởng mặc dù có, nhưng cũng không lớn. Vô luận như thế nào tính toán, đế hậu bên kia mặc dù có thể áp chế tông nhân phủ, nhưng muốn thắng, thậm chí tiêu diệt tông nhân phủ, vẫn là phải đợi đế hậu bên kia triệt để phân ra thắng bại, thiên nhân cường giả đáng xuất thủ, nếu không tuyệt không hy vọng. Có đạo lý. Tương tự tính toán, tại thần kinh thành tất cả nhà phủ đệ cũng có xuất hiện. Trong này không chỉ có tông nhân phủ trận doanh người, còn có đế hậu trong trận doanh người. Mà cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Sở Lục Nhân thái độ thực tế quá mức cường ngạnh, cũng quá nóng nội. Bây giờ Đạm Đài Hi Hòa hiển nhiên chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn có thể từng bước một làm gì chắc đó, từ từ chia hóa quân địch trận doanh, kết quả Sở Lục Nhân lại đem tất cả mọi người đẩy lên mặt đối lập. Lúc đầu có thể tranh thủ, hiện tại cũng không được. Hắn đây là tại muốn chết. Kinh thành góc đông nam, một tòa chiếm diện tích trăm mẫu, tòa nam hướng bắc phong thủy thật tốt dinh thự bên trong, nhị hoàng tử Tần Vương giờ phút này chính thần sắc âm trầm thấp giọng giận mắng. Tòa phủ đệ này, đối bên ngoài là Bình Tây hầu phủ, mà trên thực tế thì là thế gia bát đại tính một trong Trần gia dinh thự. Về phần vì sao Trần gia sẽ có Bình Tây hầu phong hào, kỳ thật cũng rất đơn giản. Trước đây đại hưng thái tổ đóng đô thiên hạ, dựa vào là cũng không phải hắn một người. Thế gia ở trong đó xuất lực rất nhiều. Bởi vậy tại sau khi dựng nước, thái tổ cũng liền ban cho những này phong hào. Bát đại tính bên trong, yếu kém Trần gia là hầu. Mạnh nhất vương gia vẫn là quốc công đây. Hắn cho là hắn là ai? Thanh quân chắc, trung lịch đảng. Chỉ là một cái trai lo, thế mà còn có mặt mũi nói ra lời như vậy, rõ ràng ta mới là đại hưng triều đình chính thống người thừa kế. Thần vương tâm tình lúc này, đơn giản kém đến cực điểm. Hắn nghĩ không minh bạch, tự mình rõ ràng đã chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, mắt thấy liền có thể đăng cơ đại bảo, làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này? Nhạc phụ, nghĩ tới đây, Tần Vương lúc này cắn răng nói, bây giờ đế hậu bị uy võ vương cuốn lây, là chúng ta cơ hội à? Nhạc phụ lần này nếu là có thể toàn lực trợ bản vương đăng cơ, bản vương ngày sau tất nhiên không tiếc hồi báo. Còn xin nhạc phụ nhanh làm quyết đoán, liên hệ Huyền gia vương. Gia. Đúng, liền mời vương gia tới. Nhường bọn hắn vào kinh thành cần vương. Tần Vương bên này thao thao bất tuyệt nói tự mình kế hoạch lón mơ hồ, sắc mặt phiếm hồng. Nhưng mà trước mặt hắn Trần gia gia chủ nhưng thủy chung không có mở miệng đáp lại. Nếu như tình huống cho phép, hắn đương nhiên sẽ ủng hộ Tần Vương. Dù sao Triệu Vương sinh tử chưa biết, Tần Vương lại là con rể của hắn. Nếu không phải như thế, hắn trước đây cũng sẽ không để Trần Hâm Hoa cái kia chi thứ phân ra tham dự phản loạn. Chỉ là năm. Không đúng. Trầm tư một lát sau, vị này Trần gia gia chủ đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng nói, Huyền gia có việc giấu giếm nhóm chúng ta bị bọn hắn cho làm vũ khí sử dụng. A. Tần Vương nghe vậy sững sờ, ngừng nói chuyện. Nhưng mà Trần gia gia chủ thời khắc này ý nghĩ đã càng thêm rõ ràng, gàn từng chữ một, mấu chốt ở chỗ tông nhân phủ bên kia khẳng định có vấn đề. Có cái gì là nhóm chúng ta không biết đến? Bởi vì nhóm chúng ta Trần gia đã cô đơn, không có hợp đạo cảnh cao thủ, cho nên không bị đặt vào hải tâm, điện hạ. Ngươi chỉ sợ cũng biến thành con rơi. Cái gì? Tần Vương nghe xong lập tức giận dữ, không chút do dự phản bác, không có khả năng. Đại ca đều là bị ta giết chết. Khu khu, ta nói là, ta kia thân yêu đại ca cũng bệnh qua đời, ta hiện tại chính là hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, là Khương thị hoàng tộc bề ngoài, ai có thể coi ta là thành con rơi? Đúng vậy a, ai đây? Trần gia gia chủ hỏi ngược lại. Không có người. Tần Vương cười lạnh một tiếng, nhạc phụ, cùng hắn nói loại này hoang đường sự tình, ngươi còn không bằng cùng ta nói ta kia lão cha lại sống đến giờ đây. Cha ngươi? Tiên đế. Đúng a. Nam. Tiên đối. Một giây sau, Trần gia gia chủ liền từ trên ghế bành trực tiếp nhảy lên, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, ta chắc không được thái học chủ sẽ tới, chỉ có thể là tiên đế. Hắn thật còn sống. A. Tần Vương mở mịt thứ trừng mắt nhìn. Ngu xuẩn. Trần gia gia chủ thấy thế chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tần Vương một cái, đặt ở trước kia, vị này đại ngu nhược trí hoàng tử tự nhiên rất phù hợp Trần gia lợi ích. Nhưng là hiện tại, Trần gia gia chủ nhìn thấy đối phương, lại phảng phất thấy được một cái khoai lang bằng tay, hận không thể lập tức liền đem hắn đuổi đi ra. Bởi vì nếu như Sở Lục Nhân tại triều sẽ lên không phải phô trương thanh thế, mà là đến thật, vậy hắn cái này giết gà dọa khỉ đao thứ nhất, đến cùng sẽ bổ về phía ai đây? Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là năm. Gia chủ. Gia chủ. Đúng lúc này, dinh thự trong hành lang đột nhiên xông vào mấy cái Trần gia dòng chính đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh khủng xóa cũng lau không đi. Chuyện gì xảy ra? Trần gia gia chủ thấy thế lúc này cắn răng một cái, vội vàng nói, chẳng lẽ kia Sở Lục Nhân thật muốn đối nhóm chúng ta độc thủ? Nhanh đi Huyền gia cùng tông nhân phụ xin cứu binh. Gia chủ. Xông tới một vị Trần gia dòng chính nghe vậy lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, không còn kịp rồi. Cái gì? Trần gia gia chủ sững sờ. Sau đó, chỉ thấy vị kia Trần gia dòng chính chỉ dinh thự cửa lớn, khàn giọng nói, phía ngoài tất cả đừng đi, giờ phút này cũng bị ti lễ dám cho bao vây. Bọn hắn đều đã thả ra bảo. Bọn hắn lần này là muốn xét nhà. Trần gia phủ đệ cửa ra vào, cái gặp Sở Lục Nhân một thân trang phục, thần sắc cổ quái nhìn xem trong tay đồng tâm giản, cuối cùng nhịn không được lộ ra danh mánh nụ cười. Thế nào Sở Lục Nhân bên cạnh, Cố Lan Thanh một mặt tò mò nói ra, phát sinh chuyện tốt gì? Không có gì, một cái ngoài ý liệu người vụng trộm liên hệ ta. Nha. Cố Lan Thanh gật đầu, rất ngoan ngoãn không có đi hỏi là ai. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Lục Nhân tiếp tục nói, lần này vây quanh Trần gia, tông nhân phủ bên kia sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, tứ đại thế gia cũng khẳng định sẽ viện thủ. Cho nên cái này mặc dù chỉ là thanh toán bước đầu tiên, nhưng là trên thực tế lại là sau cùng quyết chiến. Một khi thất bại, sĩ khí gặp khó, nguyên bản tốt đẹp cục diện chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt đảo ngược. Tông nhân phủ bên kia chắc chắn sẽ không nghĩ không ra điểm này, cái này một hơi, bọn hắn là nhất định phải tranh. Hừ. Cố Lan Thanh nghe vậy có chút bất mãn hừ hừ, muốn ta nói, cái kia đế hậu liền không có an hảo tâm, cố ý để ngươi tới làm loại chuyện nguy hiểm này. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh đi. Sở Lục Nhân cười khổ lắc đầu, sau đó rất thông minh lời nói xoay chuyện, dù sao các ngươi Ma Tông muốn quang minh chính đại tại Trung Nguyên đi lại, cũng cần triều đình ủng hộ. Ta như vậy, kỳ thật cũng là vì Ma Tông cân nhắc. Ừm, dạng này a. Cố Lan Thanh khỏe mắt trên này, âm điệu cũng kéo cao không ít, trong lòng lại là vui thích. Dù sao Sở Lục Nhân cùng Ma Tông duy nhất liên hệ chính là nàng. Không phải vậy đây, còn có thể là ai? Cho nên hắn làm như thế, cũng có một phần là vì mình mà. Nghĩ như vậy, Cố Lan Thanh trong lòng lập tức thăng bằng không ít. Sau đó, chỉ thấy Sở Lục Nhân bước ra một bước, chậm rãi giơ lên cánh tay của mình, nhìn về phía sau lưng Ti Lệ Giám, còn có Lục Phiến Môn một đám nhân mã. Nay thẩm tra, nhị hoàng tử Khương Hiếu, đảng cùng Bình Tây hầu Trần Chiêu Bình, y đồ phạm thượng làm loạn. Ta phụng đế hậu chiếu, nghiêm túc triều cương, thanh trang lịch đảng. Bình Tây hầu Trần gia trên dưới, người vô tội miễn tử, xung quân lưu vong bát nguyên. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, như toan chạy trốn người, cự không nhận tội người chém tất cả. Chương 274, lực lượng chân chính. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, như toan chạy trốn người, cự không nhận tội người chém tất cả. Sở Lục Nhân thoại âm rơi xuống, trong phủ đệ Trần gia gia chủ đã là vừa kinh vừa sợ. Nhưng mà rất nhanh, nhường hắn càng thêm kinh sợ sự tình liền phát sinh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trần gia dinh thự cửa lớn cứ như vậy bị trực tiếp nổ tung, sân son khối gỗ, đồng đinh vòng đồng, tất cả đều bị nổ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay thấp tiến vào dinh thự trong sân. Rất hiển nhiên, Sở Lục Nhân đúng là đến thật, vừa dứt lời liền trực tiếp động thủ. Người tới thế nhưng là Trường Tín Hầu. Ngươi nói ta Trần gia phạm thượng làm loạn, nhưng có chứng cứ. Ta Trần gia thế hệ hầu tước, coi như thật muốn đuổi bắt hạ ngục, vậy cũng cần nội các phê đỏ, tam ti công thẩm. Huống hồ nhị hoàng tử Tần Vương vốn là người trong hoàng thất. Nói thế nào nữ phản? Không bằng nói, ngược lại là ngươi Trường Tín Hầu, không phải là ỷ là đế hậu sủng thần, thừa dịp đế hậu không tại, muốn em cầm triều chính mưu triều xoán vị. Trần gia gia chủ Lệ Thanh nộ hống, thanh âm lúc này liền muốn truyền ra dinh thự, truyền khắp kinh thành. Nhưng mà còn chưa ra dinh thự, liền bị một đạo thần ý ngăn lại. Trần gia gia chủ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy không trung một bộ tráng lệ sơn hà xã tắc đồ chậm chậm trải rộng ra, phong thiên tỏa địa, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không có trông cậy vào đối phương thật làm cái gì tam ti công thẩm. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là muốn chỉ hoãn thời gian. Nếu như Sở Lục Nhân thật ra cùng hắn đối chất nhau, ngược lại chính giữa hắn ý muốn. Rất nhanh, chỉ thấy một đạo bóng người theo dinh thự bên ngoài đi đến. Trường Tín Hầu. Mắt thấy Sở Lục Nhân hiện thân, Trần gia gia chủ lập tức thần sắc nghiêm lại, cũng không dám gọi Thái Chân Phi, mà là gọi thẳng Đạm Đài Hát Hòa cho hắn một cái khác xưng hảo. Bất quá Sở Lục Nhân nhưng lại không cùng hắn khách sáo, giao ra nhị hoàng tử. Ta vừa mới nói, chứng cứ, có tội hay không chứng nhận, không phải ngươi nói tính toán. Sở Lục Nhân thần sắc bình tĩnh đảo qua Trần gia dinh thự, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu dinh thự vách tường. Liếc mắt liền thấy được cẩn thân trong đó Tần Vương. Định vào người, là ta. Ngươi, cuồng vọng. Lời vừa nói ra, Trần gia gia chủ lúc này cắn chặt hàm răng, nhưng hắn chính là muốn ngăn chặn, cho nên lập tức cải biến chiến thuật lời nói xoay chuyển. Luận thân phận, ngươi bất quá là một giang hồ mãng phu. Luận tư lịch, ngươi trên giang hồ cũng chỉ là một tên tiểu bối. Bây giờ bất quá may mắn đạt được đế hậu ân sủng, làm sao dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Ta cũng phải nghe một chút, ngươi Sở Lục Nhân hôm nay là lấy thân phận ra sao đến ta trong phủ quát tháo? Trần gia gia chủ nói đến rất có kỹ xảo, nói ngắn gọn, hắn chính là gắng chịu đục, cố ý nâng thân phận, nâng tư lịch, những này đối với nhất thời đắc chí hậu bối mà nói đều là khó mà dễ dàng tha thứ. Huống chi bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Trần gia gia chủ lời nói này kỳ thật chính là cố ý muốn nhường Sở Lục Nhân phản bác tự mình, tốt nhất lại thao thao bất tuyệt đem tự mình bác bỏ vừa vặn không xong ra. Sau đó hắn liền kéo lại, thời gian cũng tranh thủ đến. Về phần mặt mũi, vậy thì có cái gì dùng? Thế gia bát đại tính, đây một nhà nếu là chú trọng mặt mũi mà không phải lợi ích, cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Nhưng mà nhường Trần gia gia chủ trái tim băng giá chính là năm. Dựa vào nơi hiểm yêu chống lại, cái gặp Sở Lục Nhân hoàn toàn không để ý đến Trần gia gia chủ cố ý ném ra trang bức đánh mặt dụ hoặc, chỉ là thu tầm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, điểm như nói, rất tốt. Một giây sau, Sở Lục Nhân liền ra quyền, lên tay chính là một thức triều thiên quyết, đấm ra một quyền, chính là Son Hà đi theo, phảng phất một ngọn núi khuynh đảo mà đến. Làm cản. Trần gia gia chủ thấy thế rốt cục không kèm được, trong lòng cũng triệt để từ bỏ dùng ngôn ngữ để trì hoãn thời gian ý nghĩ. Đối mặt Sở Lục Nhân cái này một quyền, càng là không dám thất lễ, tay phải năm ngón tay nắm, đồng dạng đấm ra một quyền, trong chốc lát hiện lộ uy thế đúng là không hề yếu. Trần gia làm thế gia bát đại tính, dù là bây giờ cô đơn, thậm chí không có hợp đạo cảnh chân nhân võ thánh, nội tình cũng vẫn như cũ thâm hậu, Trần gia gia chủ càng là tập những này nội tình vào một thân. Tỷ như hắn cái này một quyền, chính là xuất từ Trần gia chấn tộc võ công, tên là Kham Loạn Quyết. Dẹp loạn người, bình loạn. Thế gia bát đại tính bên trong, Trần gia xem như tân quý, là tại trước đây đi theo Đại Hưng Thái Tổ đánh thiên hạ thời điểm trổ hết tài năng, nhờ vào đó mới trở thành thế gia. Bởi vậy Trần gia chấn tộc võ công cũng mang theo phi thường nồng đậm thời đại đặc sắc, bình định loạn thế, đóng đô thiên hạ, loại quyền pháp này tự nhiên là bá đạo vô song. Nhất là Trần gia gia chủ trên thân, còn mang theo ngày xưa Trần gia gia tổ lưu lại chỉ hộ pháp khí, có thể tiến một bước tăng cường bản thân quyền ý. Ầm. Khẩn thiết va chạm, Sở Lục Nhân mặt không đổi sắc, nửa bước không lùi, toàn thân cân cốt tề mình phảng phất lôi chấn, cảm thụ được theo nơi bàn tay truyền đến tràn trề đại lực. Quyền pháp không kém. Cái gặp Sở Lục Nhân gật đầu, sau đó nhưng lại lắc đầu, đáng tiếc. Trần gia Kham Loạn Quyết, tự nhiên là có hắn chỗ thích hợp. Dù là lấy Sở Lục Nhân bắt bẻ nhãn quang, đây cũng là thượng thừa nhất võ công tuyệt thế. Bất quá luyện quyền chính là luyện tâm. Gia truyền võ công, quyền pháp thần ý lại là dẹp loạn, khó trách Trần gia lần này quyết tuyệt như vậy phản đối Đạm Đài Hi Hòa. Chỉ sợ tại bọn hắn xem ra, Đạm Đài Hi Hòa cầm quyền, bản thân liền là một loại loạn, bọn hắn hành động chính là bình định lập lại trật tự. Nếu không thiên hạ thái bình mấy trăm năm, loạn thế không còn. Trần gia Kham Loạn Quyết không có đất dụng võ, kết quả sẽ chỉ một năm so một năm càng yếu, hơn Trần gia có chí chi sĩ hiển nhiên cũng đều nhìn ra điều này. Cho nên Trần gia mới có thể tham dự lần này đoạt vị chỉ chiến. Mà nếu như Trần gia thành công đẩy ngã Đạm Đài Hát Hòa, vậy đối Trần gia người mà nói, dạng này thành công, cơ hồ giống như là một lần bình định loạn thế. Đến thời điểm, Trần gia rất nhiều dương thần trong lòng ý thông suốt phía dưới, có khả năng trực tiếp tu vi tiến nhanh, học đạo trở thành sự thật. Cho nên Sở Lục Nhân mới có thể nói một tiếng đáng tiếc. Bởi vì không có nếu như, mà lại năm. Thế mà bị công pháp thần ý trói buộc, đến tột cùng là các ngươi tu luyện công pháp, vẫn là công pháp trưởng khống các ngươi. Có ra không xương, hào nhoáng bên ngoài thôi. Sở Lục Nhân thoại âm rơi xuống, liền lại lần nữa đánh ra một quyền. Vẫn như cũng là triều thiên quyết, nhưng mà lần này, Sở Lục Nhân lại không còn là vừa mới thăm dò một kích, mà là toàn lực ứng phó, đấm ra một quyền, tự có một cỗ son hà xã tắc quần quần đại thế, hướng phía Trần gia gia chủ ép đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, kịch liệt khí bạo lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, mặt đất nổ tung, bùn đất tung bay, chung quanh phòng ốc kiến trúc cũng tại đổ sụp sụp đổ. Ngươi, cùng là bá đạo, Trần gia gia chủ quyền pháp có ra không xương. Dù là trên lực lượng cũng không kém, thậm chí hơn một chút, nhưng quyền ý lại là thất bại thảm hại. Nhìn thấy một màn này, Trần gia gia chủ biểu lộ rốt cục trở nên không gì sánh được kinh dị. Hắn biết rõ Sở Lục Nhân rất mạnh, cũng biết rõ Sở Lục Nhân một chém giết ba vị tà thần, nhưng hắn vẫn cho là kia là Sở Lục Nhân liều mạng chi chiêu, tùy tiện không thể vận dụng. Mà ngoại trừ chiêu kia, Sở Lục Nhân không đủ gây sợ. Mà bây giờ, hắn biết mình sai. Dù là không cần kia một thức liều mạng chi chiêu, Sở Lục Nhân thực lực tại Dương Thần cảnh bên trong, vẫn như cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Khó mà tưởng tượng đây là một người trẻ tuổi. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Chẳng lẽ thật có như thế thiên tài? Chỉ là nghĩ đến Sở Lục Nhân tại mấy tháng trước còn chỉ có tiên thiên tam trọng, Trần gia gia chủ đã cảm thấy tự mình cái này nửa đời người thật sự là tu luyện tới cầu thân đi lên. Không đúng, chó cùng người trên lệnh cũng không nhất định sẽ có như thế lớn. Thậm chí những này cũng đều tại kỳ thứ. Càng quan trọng hơn là, Sở Lục Nhân triều thiên khuyết một chiêu này quyền pháp thần ý, trực tiếp phá vỡ hắn Kham Loạn Quyết, nếu như không phải hắn tu hành thời gian viễn siêu Sở Lục Nhân, tích lũy công lực đầy đủ thâm hậu, hiện tại chỉ sợ đều đã bị hắn một quyền đánh bại. Triều Văn, xuất thủ. Nghĩ tới đây, Trần gia gia chủ rốt cục triệt để từ bỏ các loại thủ đoạn nhỏ, cao giọng vừa uống, dinh thự bên trong liền lại đi ra một vị Dương Thần đại tông sư. Trần gia thế hệ này dòng chính tổng cộng có 3 vị Dương Thần đại tông sư. Hán, gia chủ Trần Chiêu Bình, còn có trực tiếp tham dự đoạt vị chỉ triền, giờ phút này đang cùng cái khác thế gia cùng một chỗ giấu ở tông nhân phủ bên trong Trần Chiêu Vũ, cuối cùng chính là vị này Trần Chiêu Văn. Về phần Trần Hâm Hoa, hắn mặc dù cũng là Dương Thần, bất quá dù sao cũng là chỉ thứ, cho nên bị Trần Chiêu Bình đuổi đi lục phiến môn, tiện thể ủng hộ Triệu Vương. Mà Trần gia dòng chính bên này thì là ủng hộ Tần Vương, đây cũng là thế gia lệ cũ, hai đầu đặt cược, không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ hai cái này rổ đều muốn không có. Trần gia gia chủ một bên ở trong lòng hối hận, một bên lại hất ra tạp niệm, vô luận như thế nào, trước bảo trụ gia tộc, tông nhân phủ tuyệt không có khả năng ngồi nhìn bỏ mặc. Chỉ cần chịu đựng, viễn binh chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Các loại tông nhân phủ khởi xướng tiến công, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nghĩ tới đây, Trần gia gia chủ lúc này nói ra, "Triêu Văn, theo ta xuất thủ." Đã quyền pháp thần ý không sánh bằng, vậy chỉ dùng đơn thuần lực lượng áp chế hắn, dùng sức mạnh áp chế ta. Sở Lục Nhân nghe vậy nhíu mày, sau đó cười nhạo nói, xem ra là ta để các ngươi xuất hiện hiểu lầm. Thật có lỗi, ta hiện tại liền uốn nắn cái này hiểu lầm. Cái gọi là lực lượng, chỉ hẳn là loại này đồ vật ta. Ngay sau đó, cái gặp Sở Lục Nhân một cái tay chậm rãi nâng hướng bầu trời, nắm chặt thành quyền, một cái tay khác thì là từ trong ngực lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh, mùi thơm đồng bệnh đang lượn, thấy Trần gia gia chủ cũng vì đó sững sờ, hoàn giác tự đại hoàn đan. Ngươi, đế hậu thế mà trả lại cho ngươi mở ra phụ khố. Nàng vậy mà đối ngươi thành thật với nhau đến tận đây. Đại Hoàn Đan, chuyên bổ tinh khí thần. Trong chốc lát, Trần gia gia chủ nghĩ đến Sở Lục Nhân kia một quyền đủ để đánh hụt tinh khí thần liệu mạng chi chiêu, nhưng nếu như có cái này mai Đại Hoàn Đan bổ sung. Hoàng Bét, Triêu Văn, lui lại. Một giây sau, Trần gia gia chủ trên mặt màu máu tận hời, cơ hội trước tiên liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng mà thì đã trễ. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Sở Lục Nhân phảng phất ăn hạt đậu, đem Đại Hoàn Đan trực tiếp ném vào trong mồm, bẹp hai lần nhai nát về sau nuốt vào bụng. Mãn Giang Hồng. Trong khoảnh khắc, huyết quang phóng lên tận trời. Liều mạng chỉ chiêu lại xuất hiện. Chương 275, hèn hạ Sở Lục Nhân. Cửa hàng đô thị quốc thuật nữ thần chư thiên thời đại mới. Tục ngữ nói tốt, lúc ngươi dính vào phú bà về sau, ngươi đạt được đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều. Thì như ngươi đạt được vui vẻ, lại đã mất đi thống khổ. Đối với Sở Lục Nhân tới nói, Mãn Giang Hồng là cái dung hoài nghi liều mạng chi chiêu. Vẹn vẹn một quyền, cũng đủ để đánh hụt tinh khí thần. Ngay tại lúc hắn coi là tự mình cần đem một chiêu này phong ấn, chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng thời điểm, Cao Công Công dẫn hắn đi triều đình bảo khố. Trong bảo khố, trưng bày trọn vẹn hơn 100 hạt đại hoàn đan. Đại Hoàn Đan làm hoàng giác tự cao cấp nhất bổ sung tinh khí thần đan dược, tự nhiên là rất chân quý, hàng năm triều đình cũng chỉ có thể theo hoàng giác tự nơi đó thu hoạch được 3 cái, nhưng không chịu nổi thời gian dài à, dần dà cũng liền để dành được tới. Trước kia, những này đại hoàn đan đều muốn cung cấp Khương thị hoàng tộc tu hành. Nhưng mà 20 năm trước, Đạm Đài Hy Hòa chấp chính về sau, cái đồ chơi này liền rốt cuộc chưa từng dùng qua, Lục Phiến môn cùng Ti Lợi giám cũng có tự mình bảo khố. Bây giờ, những này đều làm lợi Sở Lục Nhân. Mà có Đại Hoàn Đan gia trì, Mãn Giang Hồng đối Sở Lục Nhân tới nói cũng không phải là liều mạng chi chiêu, đánh hụt lại như thế nào? Một cái đại hoàn đan liền bổ đấy. Đánh như thế nào? Ầm ầm. Trong chốc lát, cái gặp Sở Lục Nhân dùng sức huy quyền, quyền pháp thần ý bên trong phản chiếu ra một mảnh sơn hà vỡ vụn, xã tác lục trầm trắng cảnh, huyết quang ánh hồng chân trời. Ngút trời quyền ý lần nữa kinh động đến toàn bộ thần kinh thành. Bạch Lộc thư viện phương hướng, còn tại cùng Nhạc Vị Ương lẫn nhau kiểm chế thái học chủ ngẩng đầu, xa xa nhìn sang, lại là thảm liệt như vậy một quyền. Đến cùng là ai? Cái kia phương hướng là Trần gia. Nói như vậy, bệ hạ đã thất bại. Không, không có nhanh như vậy, bệ hạ nhiều nhất chỉ là bị nhốt rồi, là đế hậu muốn giảm bớt hoàng thất cánh chim. Đây là muốn đoạn tuyệt bệ hạ không chết chỉ thần căn cơ a. Cùng lúc đó, tông nhân phụ phương hướng, thế hệ này tả tông chính, có liệt quốc công phong hào Khương Liệt giờ phút này cũng chính đối Trần gia phương hướng thở dài. Xem ra cái kia Sở Lục Nhân là muốn tới thật. Trần Chiêu Vũ, Khương Tuyên, triệu tập nhân thủ, nhóm chúng ta đi qua đi. Một trận chiến này qua đi, toàn bộ thần kinh thành thế cục liền sẽ triệt để quyết định, không thể có lưu mảy may dư lực. Rõ. Khương Liệt bên này một phát lời nói, cái gặp một vị sớm đã là lo lắng khó nhịn tráng niên nam tử lập tức bước nhanh liền xông ra ngoài, thình lình chính là Trần gia thứ 3 vị dòng chính Dương Thần, Trần Chiêu Vũ. Mà tông nhân phủ hữu tông chính, Khương Tuyên thì là chắp tay, sau đó mới đi theo phía sau mặt rời khỏi phòng. Tông nhân phủ phương diện, bởi vì Sở Lục Nhân cái này một quyền mà triệt để hạ quyết tâm. Mà Trần gia bên này, chính mắt thấy Sở Lục Nhân cái này một quyền Trần gia gia chủ, cũng đồng dạng hạ quyết tâm, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể liều chết. Một giây sau, Trần gia gia chủ liền từ trong ngực ném ra một cái đồ vật. Kia là một cái nhìn qua phi thường cũ nát thú đông bé con, trên mặt mang quỷ dị mỉm cười, bị Trần gia gia chủ ngăn tại Sở Lục Nhân nắm đấm trước mặt. Cả hai sát na giao thoa. A3. Ngay tại Sở Lục Nhân nắm đấm đụng phải thú đông bé con trong nháy mắt, thú đông bé con liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó nổ thành đầy trời phi hoa. Một cái mạng. Trần gia gia chủ thấy thế càng thêm sợ hãi, cái này thú đông bé con là Trần gia nội tình một trong, chính là vô thượng ma tông 6 đại ma thiên một trong, vô cổ thiên thủ đoạn. Một cái bé con một cái mạng, đã có thể dùng đến giúp người chết thay cả hai, cũng có thể dùng để tại ở ngoài ngàn dặm chú sát người khác. Mà bây giờ, thú đông bé con ầm vang nổ tung, nói do nếu như vừa rồi đón lây kia một quyền người là bản thân hắn, hiện tại nổ tung cũng đã là tự mình. Hắn trước đây dùng cái này một quyền giết 3 vị tà thần. Bất quá dựa vào đơn giản là trận pháp mở ra trong nháy mắt, 3 cái kia tà thần phản ứng không kịp. Bây giờ ta xóm có chuẩn bị, há lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hắn giết không được nhóm chúng ta. Vừa dứt lời, Trần gia gia chủ liền đã chạy tới một vị khác dòng chính Dương Thần, Trần Chiêu Văn bên người, "Chiêu Văn, ngươi ta liên thủ ngăn kháng một kích này." "Tốt." Trần Chiêu Văn cũng nghe đến Trần gia gia chủ vừa mới, rất tán thành, huống hồ bị một tên tiểu bối bức đến cái này, tình trạng đã sớm nhường hắn khó mà chịu đựng, bây giờ Trần gia gia chủ một phát lời nói, hắn lúc này đáp lời, cổ động lên toàn thân thần ý, vận chuyển kham loại quyết, hung hăng một quyền liền đánh ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy Trần gia gia chủ quỷ quỷ túy túy nấp tại phía sau hắn, không có xuất thủ. Một giây sau, Sở Lục Nhân nắm đấm giết tới, trong nháy mắt xâm chiếm Trần Chiêu Văn toàn bộ tầm mắt, cũng làm cho hắn lập tức theo phẫn nộ bên trong thanh tỉnh lại. Cái này một quyền, ngăn không được. Trần Chiêu Văn nổi giận gầm lên một tiếng, giờ phút này đâm lao phải theo lao, chỉ có thể liều mạng. Tinh huyết cùng thần ý niệm đầu trong nháy mắt thiêu đốt, đồng thời trên thân cũng nhiều một bộ áo giáp. Đây là Trần gia lịch đại truyền thừa chiến giáp, hai kiện trấn tộc pháp khí một trong. Một kiện khác là Trần gia gia chủ trên tay chỉ hổ, nhưng mà vẫn như cũ vô dụng. Sở Lục Nhân nắm đấm chợt lóe lên, toàn thân lại cũng cấp tốc nổi lên tầng tầng giáp vậy, Trần gia chiến giáp tại cùng thiên thần giáp trước mặt giòn phảng phất một trang giấy. Nắm đấm nhẹ nhàng đâm một cái, liền rách. Phốc. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Trần Chiêu Văn thân thể cứ như vậy bị Sở Lục Nhân đâm xuyên, sau đó máu vẩy dinh thự, cả người bay ngược nện vào bên cạnh kiến trúc. Cùng lúc đó, Sở Lục Nhân chỗ mi tâm, một cái kiếm hoàn nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Lại là theo thần ý, từ thực hóa hư trực tiếp đâm vào Trần Chiêu Văn trong lòng. Đây mới là mãn giang hồng một thức này hung ác nhất sát chiêu, quyền ý nhập tâm, giống như tạ văn đâm sâu vào, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Ngay sau đó, Trần Chiêu Văn trong đầu liền nổi lên một bộ tràng cảnh. Sao lại thế? Kia là vừa rồi hình ảnh, Sở Lục Nhân nắm đấm đang chậm rãi chính hướng phía gọi tới, phản phất một thanh đồ đao treo thật cao, chậm rãi tích hướng cổ của hắn. Trần Chiêu Văn trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà đổi thành một bên, âm nhà mình huynh đệ một tay Trần gia gia chủ lại là chi sững sờ đi lên, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, ngươi không được à? Chiêu Văn, ngươi hy sinh là có giá trị. Ngươi vợ con ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo cũng. Coi quyền. Cái gặp Trần gia gia chủ mãnh mà bạo khởi, lại là đồng dạng thiêu đốt tinh huyết cùng thần ý niệm đầu, đồng thời còn không quên từ trong ngực lấy ra một cái huyết hồng đan dược nuốt vào. Sở Lục Nhân cắn thuốc, hắn cũng có thể cắn thuốc. Cái này mai đan dược cũng là vô thượng ma tông bí truyền, chính là sáu đại ma thiên một trong, tự tại thiên tiên ma đại hóa đan. Nuốt về sau toàn thân tinh khí thần đều sẽ bị chuyển hóa, hình thành một cỗ quỷ dị khó lường thiên ma bí lực. Dựa theo ma tông thuyết pháp, đây thật ra là một loại hiến tế thủ đoạn. Nghe nói chỉ cần chuyển hóa tinh khí thần đủ nhiều, cái gọi là thiên ma bí lực, cuối cùng thậm chí có thể ngưng tụ ra một tôn chân chính đại tự tại thiên ma, thiên nhân phía dưới vô điều kiện tăng lên một cảnh giới. Âm thần cảnh nuốt đan này có thể đánh ra dương thần uy lực, dương thần cảnh nuốt đan này có thể đánh ra hợp đạo uy lực. Cho dù là hợp đạo cảnh, chỉ cần nuốt đan này, triệu hồi ra đại tự tại thiên ma, coi như so không lên thiên nhân, cũng có thể tại hắn trong tay qua hai chiêu. Chết. Trần gia gia chủ giờ phút này cũng xem rõ ràng, Sở Lục Nhân mới là trận này đại thanh tính toán thủ phạm. Chỉ cần giết hắn, phía bên mình tổn thất lại lớn, chí ít có thể giữ gìn Trần gia. Tông nhân phủ cũng sẽ không nhìn tự mình hy sinh, lưu tại tông nhân phủ Trần Chiêu Vũ hẳn là cũng có thể được đến thích đáng đối đãi. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này một quyền uy lực. Trần gia gia chủ giống to. Sau đó, hắn liền thấy Sở Lục Nhân thân ảnh không chút do dự chuyển một cái phương hướng, không chút do dự vọt vào Trần gia dinh thự trong nội viện. Trần gia gia chủ, lớn như vậy Trần gia đương nhiên không có khả năng chỉ có hai người. Trên thực tế Trần gia đại đa số đệ tử cũng bị Trần gia gia chủ an bài tốt, giấu đi tị nạn. Tị nạn địa phương còn thiết trí trận pháp. Nhưng mà Sở Lục Nhân lại phảng phất lớn thiên nhãn, tinh chuẩn bắt được Trần gia nhóm đệ tử cất giấu địa phương, sau đó dùng mãn giang hồng dư uy phá vỡ trận pháp. Mà bởi vì trước đó nuốt đại hoàn đan, dù là một quyền thế tận, Sở Lục Nhân vẫn như cũ ở vào viên mãn trạng thái. Loại này tình huống dưới, nhường hắn giết tiến vào Trần gia đệ tử bên trong, chẳng phải là hổ nhập bầy sói? Tiểu nhân hèn hạ. Trần gia gia chủ thấy thế lập tức hai mắt huyết hồng, chửi ầm lên. Bởi vì Sở Lục Nhân cái gì cũng không làm, liền hướng Trần gia trong hàng đệ tử chạy. Hắn cũng không giết người, hắn liền xen lẫn trong bên trong. Có thể hắn xen lẫn trong bên trong, Trần gia gia chủ làm sao bây giờ? Nuốt thiên ma đại hóa đan về sau, hắn căn bản không cách nào khống chế xuất thủ uy lực, muốn giết Sở Lục Nhân, nhất định phải trước hết giết bên cạnh hắn Trần gia nhóm đệ tử. Thế nhưng là không giết, vậy hắn thuốc này không phải ăn không rồi. Đợi đến dược hiệu qua, hắn chẳng phải thành trở trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Trần gia gia chủ có thể không chút do dự hy sinh Trần Chiêu Văn, có thể hy sinh chính mình, bởi vì bọn hắn là Dương Thần đại tông sư, là gia tộc hiện tại trụ cột. Gia tộc cần thời điểm, tự nhiên muốn từ bọn hắn đè vào phía trước. Nhưng là gia tộc đệ tử trẻ tuổi, đại biểu là máu mới, gia tộc tương lai, nếu như giết bọn hắn, kia Trần gia còn có tương lai có thể nói a. Mà liên tại Trần gia gia chủ chần chờ thời khắc, Sở Lục Nhân động tác lại là mảy may bất mãn, thân hình như điện, xê dịch ở giữa liền đã đẩy ra đám người, đi tới một vị thần sắc hoảng sợ trung niên nam tử trước mặt. Nam tử xem xét chính là gia đình phú quý xuất thân, bình thường đối với mình quản lý rất là tinh tế. Sau khi Sở Lục Nhân tìm tới hắn thời điểm, hắn ngay tại hướng trên mặt của mình bôi bùn đất, túi đầu, không lưng, liều mạng muốn tránh đi Sở Lục Nhân, hoàn toàn không có ngày xưa hình tượng. Nhị hoàng tử điện hạ, không cần né, ta gặp qua ngươi. Sở Lục Nhân mỉm cười, một tay hất lên, liền đem nhị hoàng tử Tần Vương đánh ngất xỉu sau nâng tại trên tay, tiếp lấy đứng tại đám người bên trong nhìn về phía Trần gia gia chủ. Trần Chiêu Bình, đầu sỏ đã đến tội. Ngươi như hiện tại đầu hàng, bản tọa tính ngươi một cái tòng phạm, có thể xét giảm bớt ngươi Trần gia tội ác, thậm chí còn cho phép các ngươi Trần gia lấy công chủ tội. Ngươi định như thế nào? Ta. Trần gia gia chủ hai mắt huyết hồng, thiên ma đại hóa đan dược lực còn tại tiếp tục, cái kia đôi tràn đầy ma khí đôi mắt giờ phút này lại không gì sánh được thanh tỉnh. Nên làm cái gì? làm thế nào khả năng bảo toàn Trần gia? Không cần phải gấp trả lời bản tọa. Đúng lúc này, đã thấy Sở Lục Nhân khoát tay áo, sau đó lấy ra một cái đồng tâm giản ném về Trần gia gia chủ. Nhìn cái này, suy nghĩ lại một chút. Hả? Trần gia gia chủ thấy thế một tay một chảo, liền đem kia đồng tâm giản chộp vào trong tay, ánh mắt quét qua, sau đó đôi trong mắt liền lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 276, trong tim ta chỉ có một cái mặt trời. Tông nhân phủ viện quân cũng không tính chậm, theo tả tông chính khương liệt mở miệng, đến hữu tông chính khương tuyên dẫn người đuổi tới Trần gia, tổng cộng cũng bất quá mấy phút mà thôi. Thời khắc này Trần gia đã bị Ti Lễ giám cùng Lục Phiến môn phong tỏa. Khương Tuyên lần này cũng mang theo tông nhân phụ giáp sĩ tới. Song phương rất có ăn ý lựa chọn binh đối binh, tướng đối với tướng, thuộc hạ của mỗi người nhóm giằng co với nhau, mà bọn hắn những này đại tông sư thì là tiến quân thần tốc đi tiến vào Trần phủ. Đại ca, vừa đi vào Trần phủ, vốn là lòng nóng như lửa đốt Trần gia vị cuối cùng dòng chính Dương Thần, Trần Chiêu Vũ liền phát ra một tiếng kêu đau, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì hắn còn chứng kiến Trần Chiêu Văn thi thể. Vị này Dương Thần đại tông sư, cuối cùng vẫn là không thể lĩnh trụ Sở Lục Nhân quyền ý nhập tâm, bị kiếm hoàn hóa thành tâm kiếm chém giết tại phế tích bên trong. Mà đổi thành một bên, Khương Tuyên thì là nhìn về phía Trần gia gia chủ, Thiên Ma Đại Hóa Đan. Làm tông nhân phụ tông đang, Khương Tuyên đương nhiên sẽ không nhận ra loại này đan dược. Sau đó hắn vừa nhìn về phía đứng tại Trần gia đệ tử đám người bên trong Sở Lục Nhân. Không cần nhiều lời, Khương Tuyên lập tức minh bạch cục thế trước mắt. Mặt dày vô si. Khương Tuyên lúc này hướng về phía Sở Lục Nhân nổi giận nói, chúng ta lập trường chỉ tranh, không nên liên quan đến lao hấu phụ nữ trẻ em, Sở Lục Nhân, ngươi liền không sợ ngàn người chỉ trở sao? Lời còn chưa dứt, Khương Tuyên liền vung tay lên, trung quanh 17 đạo khí thế đồng thời dâng lên, thành như Sở Lục Nhân sở liệu, lần này tông nhân phủ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, Dương Thần cao thủ một cái cũng không có lưu thủ, tất cả đều phải tới, hiển nhiên là đã làm tốt chuẩn bị một lần là xong. Trần, Huyền, Từ, Trương, tứ đại gia tộc Dương Thần dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ Trần gia, cái khác ba nhà mỗi nhà cũng có ba vị Dương Thần. Độc Cô kiếm chủng ba vị Dương Thần. Hữu Tông chính Khương Tuyên cùng bị tông nhân phủ nuôi dưỡng ma đạo thế lực, Quỷ Vương Tông một vị Dương Thần, còn có Huyền Vũ thần bộ Huyền Thái Cực, cùng vị cuối cùng. Trần Hâm Hoa. Sở Lục Nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần phủ bên ngoài gần ngàn mét xa một tòa trà lâu nóc nhà, mà ở nơi đó, một vị lão nhân đang cầm cung nhắm ngay bên này. 17 vị Dương Thần, đây chính là tông nhân phủ hiện nay trong tay tất cả thẻ đánh bạc, trong đó Độc Cô kiếm chúng ủng hộ nhường Sở Lục Nhân rất cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao giang hồ tông môn phần lớn nữa thích mượn gió bẻ măng, Độc Cô kiếm chúng càng hơn, bây giờ tông nhân phủ ở thế yếu, bọn hắn thế mà vẫn như cũ lựa chọn ủng hộ. Vì cái gì? Đối mặt Sở Lục Nhân nghi ngờ ánh mắt, Độc Cô kiếm chủng người dẫn đầu Độc Cô Khánh lắc đầu, bọn hắn sở dĩ sẽ ra tay, tự nhiên là bởi vì lợi ích. Độc Cô kiếm chủng những năm gần đây đã có suy bại xu thế. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể đến Thần Kinh thành, ý đồ thông qua đoạt vị chi chiến, đạt được triều đình ủng hộ, từ đó nghịch chuyển xu hướng suy tàn, nhường tông môn lại lần nữa vĩ đại. Lúc đầu đoạt vị chi chiến không có kết quả về sau, bọn hắn liền định đi. Nhưng mà khi đó, tông nhân phủ Hữu Tông Chính, Khương Liệt lại đột nhiên nói cho bọn hắn, tông nhân phủ có bí pháp, có thể giúp Độc Cô kiếm chủng trưởng khống cầu bại kiếm. Cầu bại kiếm? Độc Cô kiếm chủng tam đại danh kiếm đứng đầu, mặc dù chỉ là một thanh dùng gỗ đào trẻ thành trường kiếm, nhưng lại ẩn chứa Độc Cô kiếm thánh suốt đời kiếm pháp thần ý. Dù là tại đạo khí bên trong, cũng là cấp cao nhất. Càng quan trọng hơn là, tam đại danh kiếm lẫn nhau ở giữa phối hợp với nhau, kết thành trận pháp, nghe nói có thể lại xuất hiện ngày xưa Độc Cô kiếm thánh bốn thành khoảng trường thực lực. Độc Cô kiếm chủng sở dĩ những năm này căn cơ bất ổn, dần dần có suy bại xu thế. Nói trắng ra là, vẫn là không có biện pháp trưởng khống cầu bại kiếm, tông môn truyền thừa từ đầu đến cuối kém khâu mấu chốt nhất. Mà bây giờ tông nhân phủ cấp ra phương án giải quyết, về tình về lý Độc Cô Khánh cũng không thể mặc kệ. Cho nên Độc Cô kiếm chúng đành phải xuất thủ. Về phần tứ đại gia tộc, ngoại trừ Trần gia, Trương, Từ, Huyền ba nhà chiến ý ngược lại không có kiên định như vậy, có lòng muốn cùng Sở Lục Nhân đàm phán của nhau. Đây cũng là thế gia bản năng. Thế nhưng khi nhìn đến bây giờ Trần gia thảm trạng về sau, tứ đại gia tộc Dương Thần nhóm cũng là trong lòng lạnh xuống, minh bạch Sở Lục Nhân tám thành là không đàm phán phán quyết. Làm gì như thế đây? Nghĩ tới đây, Huyền gia chuyên này người dẫn đầu, đại trưởng lão Huyền Quá thay nguyên thở dài, làm điều ngang ngược, tàn sát quý, đây không phải hành vi có tử. Thái Chân Phi, lần này không phải chúng ta muốn xuất thủ, mà là ngươi làm cho nhóm chúng ta không thể không xuất thủ a. Lúc đầu, thế gia là dự định bức ra sự tình bên ngoài, dù sao đoạt vị chỉ chiến bọn hắn một nhà cũng liền ra một vị Dương Thần, hiển nhiên là làm xong nếu như thất bại, liền đem người xuất thủ giao ra gánh tội thay. Mọi người tất cả đánh 50 đại bản, coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục tuế nguyện tinh tốt. Trên thực tế, cân nhắc đến thế gia lực ảnh hưởng, tuyệt đại bộ phận người đương quyền đều sẽ tiếp nhận loại này thỏa hiệp, nhiều nhất chính là nhường thế gia lại nhiều ra một điểm máu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này Sở Lục Nhân, giang hồ mã phu, không nói đạo lý, mở miệng chính là huyết tẩy thần kinh, làm lớn thanh toán, trực tiếp đoạn mất thế gia đường lui. Không thể thế nhưng phía dưới, bọn hắn mới bị ép lên chiến. Nhất là khi nhìn đến Trần phủ bên trong chỉ có Sở Lục Nhân một cái về sau, càng là sát cơ lộ ra. Sở Lục Nhân hành vi, nhường bọn hắn rất bất an. Nếu như có thể, không bằng ngay ở chỗ này xử lý hắn tốt. Về phần Trần gia, cửa hại bọn hắn chuyện gì? Ngày sau Trần gia còn có hay không cũng không nhất định. Coi như còn có, bọn hắn cũng muốn phía dưới hát thủ. Dù sao kinh thành nơi này Trần phủ, chỉ là Trần gia một bộ phận, Trần gia tổ trạch căn cơ còn ở bên ngoài, nơi đó chất béo nhưng so sánh kinh thành lớn hơn. Nghĩ tới đây, thế gia chúng Dương Thần liếc nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, Sở Lục Nhân thì là mỉm cười nói, rõ ràng trước động thủ là các ngươi, bây giờ lại giả trang ra một bộ ta rất là vô tội bộ dạng, tiện không tiện a. Đã các ngươi làm được sớm nhất, ta liền làm được 15. Cũng không đừng nói, thế gia bát đại tính, vốn nên đồng khí liên chỉ, dạng này mới xem như thiên hạ có ít thế lực, bây giờ nhưng thật giống như cũng không phải là như thế a. bát đại tính bên trong, vì cái gì mặt khác bốn nhà đến nay không hề lộ diện? Còn không phải bởi vì Trần, Huyền, Trương, Từ, bốn nhà tự mình gây ra tai họa, cái khác bốn nhà không nguyện ý mang, cho nên mới đến nay cũng lựa chọn trầm mặc. Lời vừa nói ra, thế ra đám người cũng có chút trầm mặc. Bọn hắn mặc dù đối bên ngoài tuyên bố là bát đại tính bên trong Lang gia Vương thị xuất thủ ngăn cản Chiếu Đảm Thần Hầu, nhưng trên thực tế bọn hắn tự mình trong lòng người rõ ràng, Vương gia kỳ thật căn bản không có xuất thủ, là chính Chiếu Đảm Thần Hầu chủ động tìm tới Vương gia. 4. Đủ. Đúng lúc này, trầm mặc thật lâu Trần gia gia chủ rốt cục mở miệng, ta thời gian không nhiều lắm, động thủ đi. Nhưng tận khả năng bảo vệ ta Trần thị đệ tử. Tốt. Đám người nghe vậy lập tức mừng rõ, bọn hắn vừa mới sở dĩ đánh phá miệng, nói trắng ra là vẫn là kiêng kỵ Trần gia gia chủ thái độ, dù sao ở chỗ này đánh lớn xuất thủ, Trần gia đệ tử nói ít cũng muốn chết một nửa, mà Nuốt Thiên Ma đại hóa đang Trần gia gia chủ, giờ phút này thực lực không thể nghi ngờ là toàn trường mạnh nhất. Bất quá đã Trần gia gia chủ hạ quyết tâm, bọn hắn cũng liền không khách khí. Động thủ. Một giây sau, chỉ thấy Khương Tuyên quát to một tiếng, cái thứ nhất xông về Sở Lục Nhân, thế ra cùng Độc Cô kiếm trùng theo sát phía sau, trực tiếp bao vây Sở Lục Nhân. Cùng lúc đó, Huyền Thái Cực cũng là hướng về phía nơi xa truyền âm nói: "Trần Hâm Hoa, động thủ." Tốt. Đạt được khẳng định hồi phục về sau, Huyền Thái Cực vừa nhìn về phía trong sân Sở Lục Nhân, trong lòng không dám có chút thư giãn, dù sao lúc này tình huống không thích hợp. Sở Lục Nhân một người, như thế nào có dũng khí đối mặt bọn hắn 17 vị dương thần? Khẳng định có mai phục. Không chỉ có là Huyền Thái Cực, đừng nhìn Khương Tuyên bọn người động thủ, trên thực tế bọn hắn cũng là hai nghe lục lộ nhãn quan bốn phương tám hướng, liền đợi đến Sở Lục Nhân phục binh xuất hiện. Gian ngoan mất linh. Trần phủ bên trong, cái gặp Sở Lục Nhân vung tay lên, lại là đem bên cạnh Trần gia nhóm đệ tử toàn bộ quăng bay đi ra ngoài, một thân một mình đứng ở trong viện. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lập tức trong lòng run lên. Đến rồi. Một giây sau, chỉ thấy Trần phủ bên ngoài, đồng dạng có từng đạo dương thần khí thế dâng lên, Tê Lễ giám ba vị đại thái giám, Lục Phiến môn, Cầu Long thần bộ, Kim đỉnh tự Lao Hòa thượng không tiền, Vô thượng Ma tông Huyền trụ thiên chủ, thậm chí còn có vừa mới đột phá dương thần trúc lưu hình, cũng cùng nhau tới. Bảy vị dương thần. Trọn vẹn còn nhiều cấp đôi số lượng chênh lệch, cho dù là thiên ý đại trận lấp bất bình cái này lỗ hổng. Dù sao tông nhân phủ cũng có lần tránh đại trận áp chế thủ đoạn, mặc dù không thể triệt để lần tránh, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn tại đại trận áp chế xuống, phát huy ra bảy thành khoảng trường thực lực, hoàn toàn đủ. Ầm ầm, rất nhanh, đám người càng là cảm giác được sau lưng dâng lên một cỗ thao thiên ma khí, biết rõ là Trần gia gia chủ xuất thủ, trong lòng lập tức cảm thấy càng thêm một thỏa. Này làm sao thua? Động thủ. Một giây sau, chỉ thấy Sở Lục Nhân lại lần nữa lấy ra một cái đại hoàn đan ăn vào, sau đó chậm rãi nâng quyền, mở miệng đồng thời lại lần nữa đánh ra một thức mãn giang hồng. Gần như đồng thời, phương xa trà lâu trên Trần Hâm Hoa Dương cung cài tên, chín chi long cốt tiến hợp thành một tuyến, cựu tinh liên châu như một cái nộ long vạch phá bầu trời. Mà Trần gia gia chủ cũng là gầm lên giận dữ, hai mắt bị ma khí triệt để xâm nhiễm, tinh khí thần trong nháy mắt thiêu đốt tất cả, phát ra quyết tử một kích. Hai người không hẹn mà cùng năm công về phía thế gia chúng dương thần. Trần Chiêu Bình, ngươi làm cái gì? Không có bất luận kẻ nào kịp phản ứng, mọi người phòng bị đều là phía trước, hoàn toàn không để ý đến phía sau Trần gia gia chủ, hơn không để ý đến xa xa Trần Hâm Hoa. Trần gia gia chủ đột nhiên phản bội, ai cũng không nghĩ tới. Bởi vì xuất thủ dương thần bên trong, Trần Chiêu Vũ cũng thỉnh lình xuất hiện. Nhưng mà Trần gia gia chủ lại là liền Trần Chiêu Vũ cũng cùng một chỗ công kích. Trong chốc lát, nguyên bản còn khí thế hung hăng tông nhân phủ 17 vị dương thần, trực tiếp bị giáp tại Trần gia gia chủ cùng Sở Lục Nhân ở giữa, Sở Lục Nhân thậm chí lâm tràng mở ra thiên ý đại trận đối Trần gia gia chủ áp chế, nhường hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, để cầu lần này đánh lén tối đại hóa. Ầm ầm. Đen như mực ma khí che mất hết thảy. 17 vị dương thần, thế gia 9 vị tại chỗ chết 5 vị, Huyền gia chết 1 vị, Trương gia chết 1 vị, mà từ trước cùng Trần gia rất không hợp nhau từ gia 5. 3 vị dương thần chết hết. Dù sao Trần gia gia chủ đại bộ phận lực khí đều là hướng trên người bọn họ dùng. Trần Hâm Hoa bắn ra cựu tỉnh Liên Châu mũi tên, cũng chuyên môn nhắm ngay bọn hắn. Mà đổi thành một bên, tông nhân phủ nuôi dưỡng Quỷ Vương Tông Dương Thần tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Độc Cô kiếm chứng ba vị Dương Thần, cũng đã chết 2 vị. Kim đỉnh tự lão hòa thượng không tiền mặt ngoài mặt mũi hiền lành, phía dưới lên ngoan thủ đến gọi là một người âm hiểm độc ác. Mà còn lại Khương Tuyên, Độc Cô Khánh, Huyền Thái Cực, còn có Trần Chiêu Vũ bốn người thì là toàn bộ trọng thương. 17 vị Dương Thần, thế Thái Sơn áp đỉnh, qua trong giây lát liền chết trọn vẹn 8 cái. Còn lại 9 người bên trong, trạng thái tốt nhất cũng là thổ huyết không chỉ. Trần Hâm Hoa 4. Mà trong này, Huyền Thái Cực thái độ nhất là kịch liệt, ánh mắt hung hăng nhìn về phía phương xa trà lâu trên Trần Hâm Hoa, thận phản phất muốn đem hắn nuốt sống. Làm chí đang vấn đỉnh Lục Phiến môn thần bộ, Huyền Thái Cực luôn luôn là xem thường Trần Hâm Hoa cái này không muốn phát triển lão giả, nhất là tại đoạt vị chi chiến bắt đầu về sau, hắn phát hiện đối mặt hắn vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, Trần Hâm Hoa cũng vẫn như cũ nhẫn nhục chịu đựng về sau, hắn liền càng thêm coi thường. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính là cái này hắn xem thường lão giả, thế mà trở mặt. Lão giả không giảng võ đức, đánh lén ta người trẻ tuổi này. Loại này bị tự mình xem thường người lường gạt cảm giác, nhường Huyền Thái Cực trong nháy mắt phá phỏng, Trần Hâm Hoa, ngươi liền không sợ phiền phức sau bị bệ hạ thanh toán a? Cái gì bệ hạ? Trần Hâm Hoa truyền âm thăm thẳm truyền đến, giọng nói khoan thai mà bình tĩnh, bầu trời không có hai mặt trời, trong tim ta chỉ có một cái mặt trời, đó chính là đế hậu bệ hạ. Chương 277, đồ đệ không tại, sư phó chồng nhà. Trần gia gia chủ cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn của hắn, ra đầu đế hậu. Dù sao mục tiêu của hắn chính là bảo toàn Trần gia, nguyên bản hắn là gửi hy vọng ở tông nhân phủ, nhưng mà theo Sở Lục Nhân lấy Trần gia nhóm đệ tử làm áp chế, kế hoạch này phá sản. Bởi vì nếu như Trần gia những người trẻ tuổi kia đều chết sạch, kia tông nhân phủ bảo vệ lại có ý nghĩa gì? Trần gia sẽ chỉ bị cái khác thế gia chiếm đoạt hầu như không còn. Như vậy đầu nhập vào Sở Lục Nhân, Trần gia gia chủ không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà Sở Lục Nhân lấy cái gì cam đoan hắn sẽ bảo vệ Trần gia? Huống chi Sở Lục Nhân uy hiếp thủ đoạn vô sỉ, nhường Trần gia gia chủ rất khó tín nhiệm hắn. Mà tại loại này tình huống dưới, Sở Lục Nhân cấp ra một cái phi thường vi diệu đáp án. Năm Trần Hâm Hoa. Sở Lục Nhân cho Trần gia gia chủ đồng tâm đơn giản, là Trần Hâm Hoa vụng trộm liên hệ hắn, muốn phản bội nói chuyện phiếm ghi chép, cái này cho Trần gia gia chủ linh cảm. Không hề nghi ngờ, Trần gia dòng chính đã xong đời. Trần gia chính gia chủ phục dụng Thiên Ma Đại Hóa Đan, dược hiệu thoáng qua một cái chính là phế nhân. Trần Chiêu Văn bị Sở Lục Nhân chém giết, chỉ còn lại có một cái Trần Chiêu Vũ. Thế nhưng là Trần Chiêu Vũ tại tông nhân phủ trận doanh, tương lai có thể hay không bảo toàn tính mệnh cũng rất khó nói. Nhưng mà Trần Hâm Hoa lại khác biệt. Mà mặc dù Trần Hâm Hoa là chỉ thứ, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cũng là Trần gia người. Mà càng quan trọng hơn là, hắn tuổi già, hơn nữa còn là một cái cung tiễn thủ. Tuổi già, đại biểu uy hiếp không lớn. Cung tiễn thủ thì đại biểu an toàn. Đã Trần gia tại tự mình thế hệ này dòng chính trên tay đã không có hy vọng, vậy không bằng giao cho Trần Hâm Hoa cái này chỉ thứ, chí ít cũng là dương thần. Huống chỉ, Trần Hâm Hoa lần này phản bội, đối Sở Lục Nhân tới nói không thể nghỉ ngọ là lập xuống đại công. Hết lần này tới lần khác Trần Hâm Hoa cũng không phải loại kia dã tâm hạng người, thực lực cũng không đủ, đối Sở Lục Nhân không có chút nào uy hiếp. Một người như vậy, không đủ mạnh cũng không phải quá yếu, chấp trưởng Trần gia có thể nói lại thích hợp bất quá. Đương nhiên, trong này vẫn là phải xem Sở Lục Nhân thái độ. Nhưng mà giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Trần gia gia chủ suy tư liên tục, cảm thấy cũng chỉ có con đường này có thể đi. Mà như là đã hạ quyết tâm, Trần gia gia chủ liền định làm phiếu lón. Vẹn vẹn Trần Hâm Hoa một người phản bội, tạo thành phá hư cũng không lớn, dù sao Trần Hâm Hoa thực lực còn tại đó. Có thể thêm chính trên liền không đồng dạng. Thiên Ma Đại Hóa Đan dược hiệu còn chưa qua. Thời khắc này Trần gia gia chủ, tại ma khí gia chỉ dưới, thực lực đủ để tại hợp đạo cảnh trong tay kiên trì chừng trăm cái hiệp, đối dương thần chính là hàng duy đả kích. Vừa vặn, Trần gia triệt để xuống dốc về sau, từ trước không hợp nhau thế gia, từ gia rất có thể sẽ bỏ đá xuống giếng, Trần Hâm Hoa một người có thể ngăn cản không được bọn hắn. Cho nên Trần gia gia chủ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bỏ được một thân dốc thịt, kéo từ gia xuống nước, ta xuống dốc ngươi cũng không thể tốt hơn. Kết quả là có trận này đánh lén. Từ gia ba vị dương thần, tại Trần gia gia chủ liều chết một kích phía dưới toàn quân bị diệt, liền liền từ gia gia chủ cũng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không có thể sống sót. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Trần gia gia chủ tại Khương Tuyên, Huyền Thái Cực bọn người kinh sợ nhìn chăm chú, lang cười một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Sở Lục Nhân. Sở Lục Nhân, không nên quên chuyện ngươi đáp ứng. Đương nhiên. Sở Lục Nhân gật đầu, Trần Hâm Hoa lần này lập xuống đại công, Lục Phiến môn thần bộ ghế ta sẽ cho hắn giữ lại, Trần gia tại kinh thành cũng sẽ không việc gì. 4. Tốt. Thoại âm rơi xuống, Trần gia gia chủ, Trần Chiêu Bình hai mắt nhắm lại, thể nội mãnh liệt ma khí trong nháy mắt phản vệ, phản phất một đoàn liệt hỏa trong cơ thể hắn cháy hừng hực, ngắn ngủi mây tức qua đi, thân thể của hắn liền bị ma khí triệt để nuốt hết, sau đó hóa thành một đoàn cho bụi, phiêu tán tại dinh thự bốn phía. Sinh ở đây, lớn ở đây, chôn ở tư. Như thế nào như thế? Nhìn thấy một màn này, trọng thương người bên trong, Trần Chiêu Vũ khắp khuôn mặt là bi thống, làm huynh đệ, hắn đã hiểu được Trần gia gia chủ trước khi chết ý nghĩ, nhưng lý giải không có nghĩa là tán thành. Trần gia gia chủ trước đó không có thông chí hắn, thậm chí liền hắn cùng một chỗ đánh, chính là vì làm được hoàn mỹ đánh lén, bởi vậy có thể thấy được hắn đã bị hy sinh. Bởi vì hắn là Trần gia đệ tử, cho nên hắn liền có thể bị hy sinh. Trần Chiêu Vũ đối với Trần gia gia chủ lý niệm rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá trước kia hắn đều là đứng tại hy sinh người khác góc nhìn, cho nên một mực phi thường ủng hộ. Nhưng mà Trần Chiêu Vũ không nghĩ tới, Trần gia đệ tử cũng bao gồm hắn, mà đến phiên hắn bị hy sinh thời điểm, hắn liền không thể nào tiếp thu được. Một thời gian, Trần Chiêu Vũ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có oán giận, cũng đành chịu, còn có bi thương, cuối cùng chỉ có thể tức giận nhìn về phía Sở Lục Nhân. Đều là ngươi mê hoặc đại ca. Không phải mê hoặc, là giao dịch. Đối mặt Trần Chiêu Vũ chức trách, Sở Lục Nhân thần sắc bình tĩnh, dừng dưng nói, mà lại ngươi hẳn là cảm tạ cuộc giao dịch này. Cảm tạ ta từ bi đi. Nếu không ngươi đã chết. Nói xong, Sở Lục Nhân liền không tiếp tục đi xem những người này, mà là nhìn về phía tông nhân phủ. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được một cỗ vận sức chờ phát động khí thế. Hôm nay qua đi, tông nhân phủ trận doanh dương thần đã không đáng để lo. Duy nhất chỉ đến hắn kiêng kỵ chính là ba vị hợp đạo. Có thể tổn thất như thế to lớn, tông nhân phủ ba vị hợp đạo còn có thể bảo trì nhất trí trong hành động a. Không nói những cái khác, Huyền gia gia chủ chẳng lẽ liền sẽ không dao động. Vô luận như thế nào, hắn đã thắng. Tám vị dương thần máu, trong đó còn có năm tương lai từ đối với triều đình bách quan ảnh hưởng cực lớn thế gia, dùng để giết tà dọa khi đã là dư xài. Giết bọn hắn. Sở Lục Nhân tiện tay vung lên, không tiếp tục xuất thủ, là thuốc ba điểm độc, thời gian ngắn bên trong liên tục phục dụng hai cái đại hoàn đan, có hại hắn công thể cùng tu hành. Cho nên hắn cần thời gian sửa chữa phục hồi. Bởi vậy sau khi nói xong, Sở Lục Nhân xem cũng không tiếp tục trước mắt Huyền Thái Cực, Khương Tuyên bọn người, xua đuổi như rác tỉ xoay người, ly khai trần phủ. Ngay sau đó, sau lưng liền truyền đến Huyền Thái Cực đám người chửi tủa. Đó lấy, chính là từng đạo dương thần xả thân chạy trốn thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong đó còn có thể lại chết mấy cái. Bất quá vậy cũng không quan trọng, coi như sống sót, bọn hắn cũng sẽ tránh không được công thể tổn hao nhiều. Nghiêm trọng điểm, thậm chí có khả năng rơi xuống dương thần. Tốt một chút, thương thế cũng muốn nuôi tới nhiều năm. Còn chưa đủ. Một đường trở về Vạn Tượng Thần Cung về sau, Sở Lục Nhân trực tiếp đi Khôn Ninh Điện, trên đường còn tại suy nghĩ, Chiếu Đảm Thần Hầu, tông nhân phủ hữu tông chính, thái học chủ, đều là phiền phức a. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Lục Nhân không khỏi thở dài. Ngược lại là vất vả Lan Thanh. Lần này, vì kiếm đủ chiến lực, Sở Lục Nhân đem Ma Tông cũng cho kéo lên, vừa mới xuất thủ Dương Thần bên trong, Ma Tông Huyền Trụ Thiên Chủ cũng thình lình xuất hiện. Mà trừ cái đó ra, mới vừa đột phá Dương Thần trúc lưu mình cũng xuất thủ. Cố Lan Thanh cùng Diệp Xanh Ca càng là tham dự vào Âm Thần Tông sư ở giữa chiến đấu bên trong. Nhất định phải thừa nhận, nếu như không có những này quan hệ ở đây, mình muốn đối phó tông nhân phủ chỉ sợ còn muốn càng thêm giật gấu va vai. Bao quát đại hoàn đan, nếu như không có đế hậu cho phép, Ti Lễ Giám không có khả năng đối với hắn mở ra bảo khố, vậy hắn liền không có biện pháp uy hiếp được Trần gia gia chủ, bách hắn đi vào khuôn khổ. Mặc dù có chút an bám hiểm nghi, Sở Lục Nhân thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, theo một trận xông vào mũi mà tới làn gió thơm, bên hai của hắn liền đột nhiên vang lên một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm vẫn còn ấm. Xem ra ngươi vẫn rất có tự biết rõ. Môi son khép mở, hô hấp nhiệt khí cứ như vậy phun ra tại Sở Lục Nhân bên hai. Người nào? Sở Lục Nhân mánh mà che lỗ thai quay đầu lại, kết quả đập vào mắt thấy chính là hai tòa nguy nga. Theo đường núi một đường hướng lên, hắn mới cuối cùng thấy được một trương diễm lệ tinh xảo khuôn mặt. Nam, Ma Tôn đại nhân. Nói bao nhiêu lần, không muốn kêu như vậy xa lạ. Trần Ngư Nhạn chuyển bên thai sợi tóc, giọng nói không hiểu nói, đúng rồi, Lan Thanh đi đâu? A, nguyên lai là tìm đến Lan Thanh a. Sở Lục Nhân tranh thủ thời gian chắp tay nói, nàng tại Bình Tây hầu phủ, chính là bát đại tính bên trong Trần gia. Dạng này A6. Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, Trần Ngư Nhạn liền phất tay đánh gây hắn, một đôi mắt đẹp ánh quang nhấp nháy. Vậy ngươi cảm thấy, Lan Thanh nàng cái gì thời điểm sẽ trở về? Ách, cân nhắc đến kết thúc công việc làm việc, đại khái một canh giờ. Một canh giờ? Ân, không sai biệt lắm đủ. Sở Lục Nhân, cái gì đủ rồi? Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Ngư Nhạn cười tươi xinh đẹp nhìn xem Sở Lục Nhân, đột nhiên nói, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi làm một cái rất chuyện vui sướng. Chương 278, chuyện này thật rất vui vẻ a. Đối với Trần Ngư Nhạn mời, ngay từ đầu Sở Lục Nhân là cự tuyệt, bởi vì không thể ngươi nói để cho ta đi, ta liền lập tức đi, đầu tiên ta muốn thử một cái. Thật là một cái rất chuyện vui sướng sao? Thế là Sở Lục Nhân thể nghiệm một cái, phát hiện thật rất vui vẻ. Ừm. A. Khôn Ninh trong điện, Trần Ngư Nhạn cưỡng ép đè nén tiếng rên rỉ thâm thẳm truyền ra, trong lúc đó còn kèm theo Sở Lục Nhân nặng nề tiếng hít thở, còn có ba 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 tiếng vang. Mà tại Khôn Ninh cung bên ngoài, cái gặp một vị lại một vị xinh xắn đáng yêu cung nữ mặt ngoài tại phụ cận đi lại, trên thực tế lại là vẻ thai sắc mặt phiếm hồng nghe trong cung truyền ra thanh âm, thiếu nữ tâm sự luôn luôn ở mức, thâm cung hậu viện càng là như vậy, một thời gian không biết rõ bao nhiêu người ý nghĩ kỳ quái. Khụ khụ. Rất nhanh, liền có một vị cung nữ cố lấy dũng khí, đứng tại Khôn Ninh cung bên ngoài chủ động nói, "Hầu gia, nội các bên kia đưa sổ gấp đã đưa đến." Sổ gấp? Khôn Ninh cung bên trong, Sở Lục Nhân thở hổn hển thanh âm bay ra ngoài điện, "Được, bất quá ta hiện tại tạm thời còn đi không được, ngươi liền trực tiếp lấy đi vào đi." Tại N. Cung nữ lập tức che miệng lại, vốn là mặt hồng hào gương mặt sáng lạn như là hoa, dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta những người này là không thể tiến vào cung. Kia là trước kia, hiện tại là ta quản sự. Tiến đến. Nô. Cung nữ nghe vậy vỗ vô gương mặt, chỉ cảm thấy đầu một trận nhiệt khí dâng lên, chìm vào hôn mê. Trong đầu càng là không tự giác lóe lên thoại bản trong tiểu thuyết thấy qua các loại cố sự, cái gì bá đạo hầu gia yêu ta à, ngây thơ hầu gia xinh đẹp cung nữ à, lập tức tim đập rộn lên. Đối với Sở Lục Nhân, các cung nữ kỳ thật sớm có nghe thấy. Dù sao cái này thế nhưng là trở thành đế hậu trai lo nam nhân, liên liên để hậu cũng tán thành năng lực của hắn, nói rõ hắn tại ở một phương diện khác khẳng định vô cùng đột xuất. Hiện tại xem xét, danh bất hư truyền nha. Rõ ràng còn tại trong cung, làm lấy chuyện vui sướng, bây giờ lại còn không e dè để cho mình những cung nữ này đi vào, không phải là muốn một mẹ hốt gọn. Này làm sao xử lý? Nếu là hầu gia thật đối ta có ý đồ, ta là thúc thủ chịu trói vẫn là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đây. A, về sau cùng hầu gia đứa bé muốn tên gọi là gì? Nghĩ đi nghĩ lại, cung nữ lại là một trận hà bay hai gò má. Rất nhanh, cung nữ liền xuất lĩnh lấy sớm đã chờ đã lâu bọn tỉ muội, mọi người cùng nhau ôm chiếu nặng sổ gấp, đi tới Khôn Ninh cung trước cửa. Hầu gia, nhóm chúng ta tiến đến a. Nhanh lên. Hầu gia vội vã như vậy a? Mặc dù trước đó rất chờ mong, nhưng là nghĩ đến tự mình có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy phi thường kích thích chẳng cảnh, các cung nữ vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Ngay sau đó, nàng nhóm liền xuyên qua Khôn Ninh cung cửa lớn, đi vào nội điện, xốc lên mặc liêm, sau đó hai đạo nhất trên một cái thân ảnh liền ánh vào nàng nhóm tầm mắt, ngồi ở phía trên là một vị ý chí rộng lớn tuyệt sắc nữ tử, nàng trong tay còn đang nắm một cái chiều nghị lúc dùng tính roi, mà đứng tại phía dưới thì là một vị thân trên xích quả nam nhân. Nam nhân hai tay nắm tay, triển khai tư thế, hoàng ngọc viên mãn trên da thịt chảy xuôi óng ánh mồ hôi bốc hơi phảng phất một tòa đốt lên hỏa lô. Hắn đang không ngừng huy quyền, quả đấm to lớn đánh thẳng vào hư không, mỗi một lần va chạm cũng đem không khí đánh ra một đạo gọn sóng, nguyên bản tán loạn tinh khí thần tại cái này liên tiếp trong động tác, một lần nữa ngưng tụ. Bất quá làm như vậy đối nam nhân thể lực tiêu hao tựa hồ phi thường lớn, lấy về phần hắn hô hấp từ đầu đến cuối phi thường nặng nề. Cùng lúc đó, ngồi ở phía trên tuyệt sắc nữ tử cũng không có nhà rỗi. Cái gặp nữ tử cầm trong tay tính roi, mỗi huy động một lần, nàng liền sẽ phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, sau đó đem tính roi hung hăng quất vào nam nhân trên thân. Ba, ba y, ba. Tại cái này liên tiếp của dưới, nam nhân tựa như là một thanh bị thiên truy bách luyện trường kiếm, mỗi một cái đả kích đối với hắn mà nói đều là đối thân kiếm tái tạo. Mà đối mặt như thế có xung kích tính một màn, các cung nữ lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì hình ảnh mặc dù rất có xung kích tính, nhưng lại thiếu khuyết một điểm xung kích tính. Ta váy đều nhanh cởi, ngươi liền cho nhóm chúng ta xem cái này. Hô. Chốc lát sau, nam nhân mới rốt cục kết thúc công việc, ngừng huy quyền động tác, đồng thời cũng ra hiệu tuyệt sắc nữ tử dừng lại vùng roi, tiện tay mang tới khăn mặt xoa xoa, lại phê một cái áo ngoài, cái này mới nhìn hướng cung nữ, mỉm cười nói, thật có lỗi, ta vừa mới đang luyện công, thật sự là đẳng không xuất thủ. Sổ gấp ở đâu? Nô. Tại, ở chỗ này. Dẫn đầu cung nữ nghe vậy lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đỏ mặt chào hỏi cái khác bọn tỷ muội đem chiếu nặng sổ gấp buông xuống. Vất vả, ra ngoài đi. ai? Nha. Các cung nữ nghe vậy sửng sốt một cái, sau đó có chút thất vọng túi đầu ứng hòa một tiếng, tiếp lấy lại có chút trông mà thèm liếc qua nam nhân cái kia ngay cả áo ngoài cũng không giấu được cường tráng thể phách cùng tráng kiện cơ bắp, lúc này mới từng cái ly khai Khôn Ninh cung. Cũng không lâu lắm, ngoài cung liền vang lên tiếng nghị luận. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh đây. Khôn Ninh cung chủ tọa bên trên, Trần Ngư Nhạn cười như không cười nhìn thoáng qua Sở Lục Nhân, vừa rồi nếu như ngươi mở miệng, đêm nay nói không chừng liền có thể hưởng phúc. Trần tiên bối cho rêu của ta. Sở Lục Nhân nghẹn vậy cười khổ một tiếng, ta thật không phải người háo sắc, trừ phi là lưỡng tình tương duyệt, nếu không ta trong ngày thường từ trước đến nay đều là không gần nữ sắc. Thật sao? Ta không tin. Trần Ngư Nhạn lung lay đầu, gặp Sở Lục Nhân còn muốn giải thích, đột nhiên lời nói xoay chuyển, thế nào? Ta nói chuyện sự tình này khẳng định rất vui vẻ đi. 4. Xác thực. Sở Lục Nhân tán đồng gật đầu, Vô Thượng Ma Tông dù sao nội tình thâm hậu, tự mình thời gian ngắn bên trong liền nuốt hai cái đại hoàn đan, đã ảnh hưởng đến công thể căn cơ, vốn cho rằng cần chí ít mấy ngày thời gian chậm rãi khôi phục, kết quả bị Trần Ngư Nhạn như thế đánh, nửa canh giờ liền khôi phục. Cái này có thể không vui không? Mặc dù tinh quất ở trên người có chút đau nhức, Trần Ngư Nhạn thủ pháp cũng phi thường tỉnh tế tỉ mỉ, vừa vặn dừng ở hắn điểm tới hạn bên trên, trước trước sau sau không ngừng kích thích. Đa tạ Trần tiền bối viện thủ. Nói bao nhiêu lần, gọi tỉ tỉ. Nhìn xem chắp tay Sở Lục Nhân, Trần Ngư Nhạn lung lay trong tay tính roi, có chút tiểu đắc ý trước ngươi thừa dịp ta thu nhỏ thời điểm đối ta như vậy như thế. Hôm nay ta cuối cùng trả thù lại. Mặc dù đại giới là, tiểu yến tử cùng mình quan hệ chỉ sợ đời này cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá Trần Ngư Nhạn đã phá bình phá xuất. Hôm nay có rượu hôm nay say. Tự mình trước sướng rồi lại nói. Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn tâm tư nhất chuyển, lần nữa mở miệng nói, ta ra thời gian có hạn, cách mỗi 3 ngày liền cần trở về một lần Kim Loan Điện. Sau đó lại bên trong nghỉ ngơi một ngày, giúp đế hậu đánh lui Khương Thanh Thúy phản kích. Nói cách khác, theo hôm nay bắt đầu, bốn thiên nhất cái chu kỳ, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi 3 ngày, còn dư lại kia một ngày là ngươi nguy hiểm nhất thời điểm. Đế hậu để cho ta nhắc nhở ngươi, chiếu đảm thần hầu không thể tín nhiệm. Ừm sáu. Sở Lục Nhân nghe vậy thở dài, nhìn qua nguyên kịch bản hắn đương nhiên biết rõ chiếu đảm thần hầu tính cách, cũng phi thường rõ ràng vị này cũng là một cái kẻ phản bội. Nhưng mà hắn là thiên nhân a, có thực lực chính là có thể kiên cường. Chiếu đảm thần hầu cũng không so Khương Thanh Thúy, thực lực tại thiên nhân bên trong cũng không phải kẻ yếu, mà lại bụng dạ cực sâu tâm tư khó dò. Đối phó dạng này người, tốt nhất biện pháp chính là dùng thực lực áp chế hắn. Cho nên khi Đường Điêu tự còn tại thời điểm, chiếu đảm thần hầu thủy chung là cái kia trung thành lục phiên môn tổng bộ đầu. Mà bây giờ, Đường Điêu tự cùng đế hậu cũng bị khống trụ, chiếu đảm thần hầu hiện tại chỉ sợ đã ngao ngoe muốn động. Chỉ bất quá hắn không rõ ràng Đường Điêu tự cùng đế hậu cụ thể trạng thái. Lại thêm Trần Ngư Nhạn xuất hiện, cho nên mới đến nay cũng không có hiện thân, có vẻ mười điểm do dự. Nhưng mà Sở Lục Nhân đoán chừng không bao lâu nữa, chiếu đảm thần hầu liền muốn chính thức đi đến trước sân khấu. Ngày thứ tư, nguy hiểm nhất một ngày a. Ta sẽ nhớ nghĩ biện pháp. Cơ thở ù ù. Sở Lục Nhân vừa dứt lời, Trần Ngư Nhạn liền chân tướng phơi bày, mở miệng yếu ớt nói, kỳ thật đi, ta ngược lại thật ra có một cái có thể vẹn toàn đôi bên phương án. Ồ. Sở Lục Nhân sững sờ, chợt mừng rỡ, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Ta ma môn có một môn bí pháp, tên là Đạo Tâm Trùng Ma. Cái gặp Trần Ngư Nhạn đi lòng vòng đôi mắt đẹp, thấp giọng nói, ta có thể tại trong cơ thể của ngươi chôn xuống ma trùng, tất yếu tình huống dưới kích hoạt, hẳn là có thể bảo vệ ngươi. Ma trùng. Sở Lục Nhân há to miệng. Tại trong cơ thể ta. Điểm kích đao loạt chạm trang áp, lượng lớn tiểu thuyết, miễn phí xuống đọc. Trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp. Liên quan giới thiệu, thần thoại, bắt đầu triệu hoán tổ long, chấn kinh toàn thế giới gây lượt chư thiên vị mặt cuối xuân chi lệnh ta là liếm chó ta sợ ai tử vong vu sư nhật ký pháo hôi quá ngọt làm sao bây giờ nhanh xuyên thần thể thời đại hàn ngu chi toàn năng người chế tác vạn người ngại ưu ám thụ trùng sinh ta hàng xóm gọi Kha Nam. Chương 279, ta muốn để hắn nhiễm lên ta nhan sắc. Cái gọi là ma đạo cũng không phải là thương thiên hại lý, mà là tu hành phương pháp cùng lý niệm khác biệt. Chỉ bất quá bởi vì trệ hướng thưởng thức mà bị thế nhân kiêng kỵ vì. Đương nhiên, đây là mỹ hóa sau thuyết pháp. Sự thật thì là, phần lớn tình huống dưới công pháp ma đạo trệ hướng thế nhân thưởng thức về sau đều sẽ đi đến thương thiên hại lý con đường, điểm này rửa không được. Bất quá tu luyện cái này trùng ma đạo công pháp đều là một chút tiểu môn tiểu phái, mà đối với ma đạo nguồn gốc Vô Thượng Ma Tông tới nói cũng không phải là như thế. Tỷ như Trần Ngư Nhạn nói lên Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp, kỳ thật chính là một môn lối suy nghĩ tinh xảo, thiết kế cũng có thể xưng kinh diễm công pháp ma đạo. Môn này đại pháp tên như ý nghĩa, kẻ thi thuật đem ma trùng đưa vào đỉnh lô thể nội, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, giống như trồng cây, đợi đến ma trùng viên mãn về sau lại đem hắn lấy ra. Mà tại bồi dưỡng quá trình bên trong, đỉnh lô cũng sẽ đạt được ma trùng che chở. Kẻ thi thuật có thể mượn nhờ ma trùng, bất cứ lúc nào đem thần ý đưa vào đỉnh lô thể nội, bảo hộ đỉnh lô sẽ không ngoài ý bỏ mình mà dẫn đến ma trùng sụp đổ. Đại khái là như thế. Trần Ngư Nhạn giải thích một cái ma trùng công hiệu về sau, tiếp tục nói, có nó, cho dù ta bị vây ở Kim Loan Điện, cũng có thể xuất thủ bảo hộ ngươi chu toàn. Thế nào? Cái này. Nghe xong Trần Ngư Nhạn miêu tả về sau, Sở Lục Nhân trong mày không có trước tiên bằng lòng, bởi vì hắn luôn cảm thấy có cái gì địa phương giống như không đúng lắm. 4. Trần tiên bối, nếu như ma trùng viên mãn về sau, lấy ra đối ta sẽ có cái gì tổn hại? Đương nhiên không có. Nói đến đây, Trần Ngư Nhạn tiêu ngạo mà giơ lên đầu, khẽ cười nói, nếu có tổn hại, nó liền xưng không lên là ta Vô Thượng Ma Tông bí pháp. Chẳng hạn như, tựa như là hạt giống trưởng thành đại thụ che trời về sau, sẽ trái lại củng cố khí hậu, tầm bổ một phương. Ma trùng rút ra cũng là như thế, bởi vì kẻ thi thuật chỉ cần ma trùng phần tỉnh hóa nhất, cho nên tại rút ra về sau, còn dư lại kia một bộ phận liền sẽ trả lại đỉnh lô. Không chỉ có vô hại, thậm chí còn rất có ích. Dạng này A Sở Lục Nhân nghe vậy gật đầu, kỳ thật hắn cũng không lo lắng Trần Ngư Nhạn tâm hoài quỷ thai, dù sao nàng cũng không muốn. Đồ đệ thủ hoạt quả đi. Vậy cụ thể là dùng phương pháp gì rút ra?
Thông môn cơ mật.
Trần Ngư Nhạn nhẹ tô lại đạm viết nói ra, so với cái kia, thế nào?
Sở Lục Nhân, nếu như ngươi có lòng, ta hiện tại liền có thể cho ngươi chôn nhập ma loại này.
Trên thực tế, Trần Ngư Nhạn đương nhiên không có nói sai. Nàng chỉ là che giấu một bộ phận sự thật.
Thì như ma chủng rút ra phương pháp. Mặc dù ma tông mấy trăm năm qua đã nhiều lần cải tiến môn võ công này, nhưng là muốn rút ra ma chủng phần tinh hoa nhất, vẫn là chỉ có một cái phương pháp.
Dùng miệng hút ra tới.
Phía trên phía dưới đều có thể.
Không sai, đạo tâm trùng ma đại pháp, Trần Ngư Nhạn đối Sở Lục Nhân chô dấu giếm, cái này môn công pháp bí mật lớn nhất, chính là bốn nó là một môn song tu thuật. Đây là vô thượng ma tông đã từng một vị ma tôn, bởi vì người yêu tu vi dừng bước không tiến, không cách nào cùng mình song túc song phi, lại lo lắng người khác sẽ lấy người yêu tính mệnh đến áp chế nàng, thế là mới dốc hết tâm huyết sáng tạo ra kỳ công.
Trần Ngư Nhạn tại tàng thư trong kho lật ra rất lâu mới lật ra tới.
Mà nàng sở dĩ nhìn chúng môn võ công này, còn có một cái khác lý do.
Đó chính là tại chôn xuống ma trùng về sau, làm kẻ thi thuật nàng, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng được đỉnh lô đối với mình tình cảm biến hóa.
Nói ngắn gọn, chính là độ thiệt cảm.
Dù sao đối với Sở Lục Nhân không gần nữa sát thuyết pháp, Trần Ngư Nhạn nhưng thật ra là tin tưởng.
Bởi vì trước đây tại Giang Nam phủ, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Sở Lục Nhân buông ra đến miệng thì mỡ, chủ động cự tuyệt Tần Uyển Nhiên tiến về hoàng giác tự trước hiến thân. Cho nên nàng trong lòng kỳ thật có chút thất vọng.
Sở Lục Nhân đối với mình là cảm giác gì?
Đối tiểu yên tử lại là cái gì cảm giác?
Vì một ngày kia chủ động xuất kích, Trần Ngư Nhạn cảm thấy mình rất có tất yếu nắm chắc Sở Lục Nhân ý nghĩ, biết người biết ta khả năng trăm trận trăm thắng nha.
Chỉ là có chút có lỗi với đồ đệ.
Bất quá đồ đệ tìm cái nam nhân, làm sư phó nha, cho nàng đem kiểm định cũng rất bình thường.
Khu khu.
Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn có chút chột dạ ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Lục Nhân, tiếp tục nói, thế nào?
Ngươi đến cùng định như thế nào?
Tốt ta.
Một bên khác, Sở Lục Nhân lại là hoàn toàn không rõ ràng Trần Ngư Nhạn phức tạp nội tâm hoạt động, chỉ là một vị suy tư đạo tâm trùng ma đại pháp lợi và hại.
Bất quá đang suy nghĩ đến chiếu đảm thần hầu uy hiếp về sau, hắn vẫn là cắn răng, sau đó gật đầu nói, còn xin tiền bối là ta thi pháp.
Kia tốt.
Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, Trần Ngư Nhạn liền không kịp chờ đợi một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn, xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Chôn nhập ma loại này cần ngươi hoàn toàn không phản kháng, nhưng mà ngươi ý thức thanh tỉnh tình huống dưới, rất khó khống chế tiềm thức, cho nên ngươi liền ngủ một giấc đi.
Chờ ngươi tỉnh lại, ma chủ liền vùi vào đi.
Vậy liên phiền phức ma tôn.
Sở Lục Nhân không nghi ngờ gì, sảng khoái gật đầu, sau đó liền cảm giác được một cỗ buồn ngủ xông lên đầu, rất nhanh liền hai mắt nhắm lại hướng về phía trước ngã xuống.
Sau đó trực tiếp va vào một trận sóng lớn mãnh liệt bên trong.
Chào Sở Khin chủ mẹ, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu.
Thương quá năm,
thật mềm sáu.
Cùng lúc đó, Trần Ngư Nhạn thì là nhìn xem trong ngực Sở Lục Nhân, tức giận sờ sờ hắn cái mũi, kẻ xấu xa, còn nói ngươi không gần nữ sắc.
Nói xong, nàng lại phối hợp cười cười.
Ngay sau đó, nàng liền đem Sở Lục Nhân ôm lấy, một đường đi tới Khôn Linh điện chỗ sâu giường, sau đó đem toàn thân sủi lơ Sở Lục Nhân ném tới trên giường.
Ta muốn bắt đầu rồi.
Thoại âm rơi xuống, Trần Ngư Nhạn cũng không kéo dài, thần ý niệm đầu cấp tốc hội tụ thủ trưởng, cuối cùng hóa thành một cái màu đen viên cầu nhỏ, đứng tại đầu ngón tay của nàng.
Bạn.
Dù sao chung quanh cũng không có người, cho nên Trần Ngư Nhạn trực tiếp hai chân dang rộng ra, dạng chân tại Sở Lục Nhân trên lưng, sau đó đẩy ra Sở Lục Nhân miệng, liền đem đầu ngón tay viên cầu hướng Sở Lục Nhân trong cổ họng bỏ vào, ngón tay ngọc quấy xích long, Sở Lục Nhân miệng trong nháy mắt liền bị nhét phình lên.
Nhưng mà năm.
Ầm ầm.
Một giây sau, Trần Ngư Nhạn động tác đột nhiên trì trệ, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần kinh ngạc.
Bởi vì ngay tại vừa rồi, tiến vào Sở Lục Nhân ma trùng đột nhiên
nổ.
Chuyện gì xảy ra?
Trần Ngư Nhạn chau mày, do dự một chút sau lại ngưng tụ ra một cái ma trùng, sau đó lập lại chiêu cũ, đem nhét vào Sở Lục Nhân bên trong miệng, nhưng mà kết quả lại không có chút nào khác biệt.
Ầm ầm.
Ma trùng nổ tung, trùng ma thất bại.
Vì cái gì?
Đây là
cái gì đồ vật?
Trần Ngư Nhạn thôi động thần ý, trên trên dưới dưới tỉ mỉ cho Sở Lục Nhân làm cái thân thể kiểm tra, sau đó kinh ngạc hơn.
Bởi vì đang kiểm tra qua đi, nàng phát hiện
Sở Lục Nhân toàn thân các nơi, thế mà đã lưu lại một người khác vết tích.
Đối phương dùng phi thường cao minh thủ đoạn, đem tự mình vết tích ấn khắc tại Sở Lục Nhân thể nội, lúc này mới dẫn đến Sở Lục Nhân toàn bộ phương vị bài xích tự mình ma trùng tiến vào.
Tại sao có thể như vậy?
Có thể làm được điểm này, khẳng định cũng là thiên nhân,
mà lại nhất định phải cùng ta đạt được hắn tuyệt đối tín nhiệm, nhường tâm hắn cam tình nguyện giao ra thân thể mới được.
Là ai?
Trần Ngư Nhạn nghiên chặt hàm răng, cả người cảm giác đều không tốt, vốn cho là mình là Sở Lục Nhân lần thứ nhất, kết quả cái này ra hỏa kỳ thật một mực tại giả thuần.
Cát Bạn Nam.
Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn lập tức càng thêm tức giận, tại chỗ liền lần nữa lại ngưng tụ ma chủng, sau đó bắt đầu không gián đoạn hướng Sở Lục Nhân bên trong miệng bỏ vào.
Nàng dự định bằng vào số lượng áp đảo chất lượng, dùng ma chủng tẩy đi Sở Lục Nhân trong thân thể vốn có ân ký, nhường hắn một lần nữa nhuộm chính trên nhan sắc.
Mà cùng lúc đó, Vạn Tượng Thần Cung bên trong một chỗ thiên điện.
Rốt cục, xong rồi.
Nương theo lấy một tiếng mừng rỡ thỏa mãn nói nhỏ, Vạn Tượng Thần Cung một chỗ thiên điện bên trong, cái gặp một đạo khí thế từ từ bay lên, phảng phất một vòng trong sáng trắng sáng.
Đây là luyện liền nguyên thần dị tượng.
Tham kiến Kiến Linh công chúa.
Đi ra thiên điện, bế quan nhiều ngày, rốt cục đột phá thiên thiên, trở thành Âm Thần Tông sư Đạm Đài Vọng Thư duỗi lưng một cái, mỹ hảo tư thái tại dưới ánh mặt trời hiển thị rõ không thể nghi ngờ.
Miễn lễ.
Giơ tay lên một cái, Đạm Đài Vọng Thư ra hiệu hành lễ cung nữ bọn thái giám đứng dậy, nàng bây giờ kỳ thật cũng đã dần dần quen thuộc tự mình công chúa thân phận.
Cái kia nữ nhân,
mẫu hậu đây.
Được rồi.
Đạm Đài Vọng Thư nói một mình một lát, sau đó vỗ tay một cái, nhìn về phía các cung nữ, vẫn là đi trước gặp sư đệ đi, các ngươi mang ta đi tìm sư đệ.
Nhiều ngày như vậy không gặp, tin tưởng sư đệ cũng chính rất muốn đi.
Lần này mình xuất quan, vừa vặn cho hắn một kinh hỉ. Chương 280, có người muốn tiến vào Sở Lục Nhân thân thể. Tiến về thần kinh thành trên quan đạo. A Di Đà Phật. Cái gặp một vị mặt mũi hiền lành lão tăng đang chắp tay trước ngực, đi bộ đi lại, mà phía sau hắn thì là đi theo một vị đồng dạng mặc tăng bào mang tóc nữ nghi. Tần thí chủ, người tâm không yên tĩnh. Đột nhiên, lão tăng mở miệng, bình tĩnh giọng nói mang theo giống như núi nặng nề. Mà nghe được hắn về sau, vị kia mang tóc nữ nghi cười xấu hổ cười. Phương Trượng, ta cảm thấy cái này không thể trách ta. Vì sao? Dù sao lấy Phương Trượng tu vi, đừng nói là một ngày, chỉ sợ một canh giờ, thậm chí nửa canh giờ liền có thể theo Cửu Hoa Sơn chạy đến thần kinh thành. Nói đến đây, mang pháp nữ nghi, Tần Uyển Nhiên cũng khó tránh khỏi có chút im lặng, nhịn không được nói ra, thế nhưng là nhóm chúng ta theo trong tự gia đều đã nhiều ngày như vậy, đừng nói là đến thần kinh thành, Lang Dương phủ cũng còn không đi ra ngoài đây Phương Trượng, ngươi kỳ thật căn bản không có ý định đi thần kinh thành đi. Thần kinh thành không trọng yếu. Phương Trượng lắc đầu. Thần kinh thành rất trọng yếu. Tần Uyển Nhiên thấp giọng nói, Phương Trượng, nhóm chúng ta lại không đi, sợ. Ta nói là, đế hậu bên kia sẽ phải có đại phiền toái. Có thể có cái gì phiền phức? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy lao tăng kia. Hoàng giác tự Phương Trượng, Phật môn một mạch khôi thủ, Như Lai tăng lắc đầu nói, ngươi không phải có xem đồng tâm giản à? Thiến Đâu viện báo đạo cũng đã đi ra rồi hả? Ngậy. Tân Uyển Nhiên nghe vậy sững sờ. Cái gặp Như Lai tăng tiếp tục nói, đế hậu đã thu được thắng lợi, mặc dù tạm thời lâm nguy, nhưng đã vô thượng ma tông vị tiểu cô nương kia xuất thủ. Cục diện cũng liền ổn định. Nhóm chúng ta có đi hay không, cũng không có quan hệ. Cái này. 4. Tân Uyển Nhiên nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra trống trống gương mặt, đế hậu, ta quản cái kia nữ nhân đi chết. Trọng yếu địa phương là Sở công tử ngay tại thần kinh thành a. Sở công tử hiện tại mới dương thần, mà thần kinh thành hiện tại hợp đạo cảnh đều nhanh phải có hai chữ số, nhiều nguy hiểm a. Mà lại Sở công tử là thế nào đột phá đến dương thần, làm tung giang thành sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Tân Uyển Nhiên hiện tại còn nhớ rõ Sở Lục Nhân cùng Cố Lan Thanh, Cố Lan Thanh kia ra hỏa một chống đi, ngày thứ hai Sở công tử đã đột phá, lần này đây Sở công tử lại đột phá, sẽ không lại có người lén trốn đi a? Không được, ta phải nắm chặt thời gian đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Tân Uyển Nhiên lại là con ngươi đảo một vòng. Kia linh hoạt bộ dáng, hoàn toàn không có Phật môn khí chất, thấy Như Lai tăng nhịn không được lắc đầu. A Di Đà Phật. Lời tuy như thế, Như Lai tăng hiện tại cũng hiểu được làm sao điều động Tần Uyển Nhiên tính tích cực, Tần thí chủ, ngươi có thể biết rõ, bây giờ thần kinh thành thế cục mặc dù đã ổn định, nhưng vấn đề vẫn là tồn tại. Mà trong đó phiền toái nhất, kỳ thật cũng không tại thần kinh thành bên trong. Cái gì? Tần Uyển Nhiên sững sờ, kia ở đâu? Nói đến đây, Như Lai tăng xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía phương bắc, tại Liên Hoa Chân. Kia có lẽ là trên đời này nổi danh nhất lại rất không nổi danh địa phương. Ồ. Tần Uyển Nhiên nghe vậy nhíu mày. Phương Trượng, có thể hay không đừng làm cho bí hiểm, nói thống khoái điểm không thành a? Như Lai Tăng, 4. A Di Đà Phật. Như Lai Tăng lại lần nữa tụng một tiếng Phật hiệu, lúc này mới tiếp tục nói, nổi danh nhất là bởi vì phàm là xuất thân danh môn đại phái người, đều sẽ bị tông môn trưởng bối nhắc nhỏ, không nên tới gần nơi đó. Mà lại tu vi càng cao vượt không muốn, cơ hồ không có người không biết cái chân nhỏ kia. Về phần rất không nổi danh, thì là bởi vì Liên Hoa Chân thật chỉ là Thần Châu vô số tiểu trấn một cái, không có bất luận cái gì tránh quan điểm, chỉ có một chỗ cùng cái khác tiểu trấn hơi có khác biệt. Cái gì khác biệt? Liên Hoa Chấn là 20 năm trước đế hậu liên hệ đường điều tự, ta còn có Lão Thiên Sư, ba người liên thủ cuối cùng đem Áp Long Lão Mẫu phong ấn địa phương. Tân Uyển Nhiên mày nhíu lại đến sâu hơn. Áp Long Lão Mẫu giống như Ngọc Hư Thiên Tà chính là tam đại tà đạo thiên nhân một trong, mà lại tại trong bọn họ vị này thiên nhân lại là đặc thù nhất một cái, bởi vì nàng sẽ không lão. Áp Long Lão Mẫu là cho đến tận này có ghi lại một cái duy nhất không lão bất tử thiên nhân. 500 năm trước trong ghi chép có nàng, 1000 năm trước trong ghi chép có nàng, 2000 năm, 3000 năm. Tên của nàng thậm chí có thể tại Hoàng Giác Tự cùng Thiên Sư phụ khai phái tổ sư ghi chép trên tìm tới. Mà truy cứu nguyên nhân thì là nàng thần thông, ăn thịt người, thông qua nuốt người sống tinh khí, kéo dài tuổi thọ của mình nguyên thần. Loại tà pháp này đơn giản nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại có vô số người đối hắn thèm nhỏ nước dãi. Tam đại tà giáo kéo dài nhiều năm như vậy, cũng có đặc thù chỗ. Tà giáo cùng Tịnh Thổ giáo là bởi vì căn cơ ở vào tâm giới chỗ sâu, không tại hiện thực, coi như tiêu diệt nhất thời, cũng sẽ như cỏ dại đồng dạng gió xuân thổi lại mọc. Chỉ có Văn Hương giáo khác biệt. Văn Hương giáo có thể truyền thừa bất diệt, thuần túy là bởi vì Áp Long Lão Mẫu một người, hết lần này tới lần khác vị này vẫn là một cái thiên nhân, đứng ở võ đạo đỉnh phong nhất. Mà bị dạng này người nhớ thương, không thể nghi ngờ là một cái rất khủng bố sự tình, hết lần này tới lần khác tại Thủ Trung Sơn, Sở Lục Nhân không hề nghỉ ngờ là đem Áp Long Lão Mẫu cho làm mất lòng. Nghĩ tới đây, Tân Uyển Nhiên cũng có chút khó mà ức chế lo lắng trong lòng, nói như vậy, Áp Long Lão Mẫu là muốn thoát khỏi rồi. Không biết rõ. Như Lai Tăng lắc đầu, đế hậu thông minh, tại khởi xướng trận này đoạt vị trí trước khi chiến đấu, liền mượn nhờ các ngươi Hoàng Thiên phái, hai lần đả thương nặng Áp Long Lão Mẫu. Nhưng nàng dù sao còn trẻ, Áp Long Lão Mẫu dạng này lao yêu quái, chắc chắn sẽ có một chút không muốn người biết thủ đoạn mang theo, cũng khó đảm bảo nó không có cái gì nghịch chuyển cản khôn át chủ bài. Dạng này A4. Tân Uyển Nhiên gật đầu, còn muốn nói điều gì? Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên sờ lên tự mình cái cổ ở giữa Phật rơi, trong lòng sinh ra không hiểu cảm ứng. Nam, Đan Tâm Tỷ. Tân Uyển Nhiên ở trong lòng có chút vui mừng nói, không biết theo cái gì thời điểm bắt đầu, Phật rơi bên trong Đan Tâm Tỷ lại đột nhiên theo bên cạnh mình biến mất. Phát tin tức cũng không hồi, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một chút tin tức, nói mình không có việc gì. Cho nên đối Tần Uyển Nhiên tới nói, nàng đã thật lâu không nhìn thấy vị tiền bối này tỷ tỷ. Mà bây giờ, Phật rơi đột nhiên truyền đến ba động. Loại cảm giác này, chỉ có Đan Tâm Tỷ xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn mới có thể xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thần Châu, nào đó một tòa sơn cốc tiểu trấn bên ngoài, một tòa mô đất bên trên. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi ra một đạo từ đầu đến cuối dấu trong minh hoàng vũ khí bóng người. Minh hoàng bóng người đứng tại mô đất nhìn xuống, tòa này sơn cốc địa thế cực kỳ kỳ lạ, từ trên xuống dưới xem, đúng là phảng phất một đóa nở rộ hoa sen, mà ở vào trung tâm tiểu trấn, chính là hoa sen nụy hoa, trong trấn đường xá chi chít, khoảng chừng chín đầu, phảng phất cái đuôi đồng dạng thông hướng bên ngoài trấn. Bất quá những này hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bốn. Là ai? Cái gặp minh hoàng bóng người chung quanh sương mù kịch liệt chấn động, xưa nay bình tĩnh không ham danh lợi ngự khí tiêu tán không còn, có người ý đổ tiền vào kia ra hỏa thân thể. Làm sao lại như vậy? Ngoại trừ ta, còn có ai có thể để cho hắn mở vui vẻ phi? Theo Sở Lục Nhân tu vi đột phá âm thần, nàng cũng cảm thấy thực lực của mình không đủ, cho nên mới nhịn đau cắt thịt, chủ động ly khai, tìm kiếm tự mình mảnh vỡ nguyên thần. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một khối, đang ở trước mắt hoa sen trong tiểu trấn. Vốn cho rằng mấy tháng thời gian hẳn là không ảnh hưởng toàn cục. 6. 4. Kết quả vừa mới qua đi mấy tháng, cái kia ra hỏa Sở Lục Nhân thế mà liền đã tìm được cái thứ hai có thể làm cho hắn mở vui vẻ phi, thậm chí tiếp nhận đối phương tiến vào thân thể của mình người. Lẽ nào lại như vậy? Không chỉ có như thế, nàng thế mà còn tại xóa đi ấn ký của ta. Có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Có thể làm được một bước này, đối phương tu vi chỉ sợ phi thường cao. Không được, không thể tùy tiện đi qua. Nếu không bạn nhất đánh không lại đối phương, đây chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng chiếm cứ Sở Lục Nhân thân thể, nói không chừng còn có thể đem ta cho trói lại. Dù sao nàng dạng này tu vi kỳ cao, hết lần này tới lần khác lại ở vào trạng thái hư nhược nguyên thần, đối rất nhiều người mà nói đều là đại bổ. Chờ ta thu hồi cuối cùng này một khối nguyên thần, tái tạo thân thể sau lại trở về, nhất định phải nhanh. Chương 281, bắt gian tại giường. Khôn Ninh điện bên trong, cái gặp rộng lớn trên giường, Trần Ngư Nhạn một cái tay đè xuống Sở Lục Nhân ngực, một cái tay khác thì là tại hắn bên trong miệng tham tiến vào nhô ra tới. Thân thể mềm mại cũng một lát phiêu lên, một lát chìm xuống. Động tác này cứ như vậy kéo dài tốt một lát, Trần Ngư Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán mồ hôi, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. Hô, cuối cùng hoàn thành 1/3. Tại ta trước đó tiến vào thân thể của hắn người, mặc dù kỹ xảo rất không tệ, nhưng hiển nhiên tu vi không đủ, cuối cùng không sánh bằng ta một lần lại một lần gieo hạt. Kia rốt cuộc là ai? Mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng Trần Ngư Nhạn trong lòng nhưng thật ra là rất kinh ngạc. Bởi vì nàng cơ hồ có thể khẳng định, đối phương tu vi hoàn toàn ngự trị ở bên trên chính mình, kỹ xảo phi thường tốt, mà mình đã là độ kiếp cảnh thiên nhân, so với nàng còn lợi hại, đây chẳng phải là đạo quả cảnh. Sở Lục Nhân là thế nào nhận biết loại người này? Lúc đầu, tu vi vẫn là Trần Ngư Nhạn kiêu ngạo nhất một điểm. Dù sao làm lục địa thiên nhân, đuổi theo cái nam nhân còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Thực tế không được, trắng trận cướp đoạt cũng được. Dù sao tự mình vốn chính là người trong ma đạo. Mà bây giờ, Sở Lục Nhân bên người đột nhiên xuất hiện một cái tu vi rất có thể còn cao hơn nàng ra hỏa, cái này nhường Trần Ngư Nhạn không thể nào tiếp thu được. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt liền dậy. Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn biểu lộ cũng càng thêm nghiêm túc, tiếp tục xem kỹ lấy Sở Lục Nhân thân thể, cuối cùng 1/3, có thể hay không cũng biến mất. Có chút khó khăn. Bởi vì đối phương tựa hồ cũng phát giác được tự mình ngay tại xóa đi nàng ấn ký, sở dĩ chủ động co vào, khiến cho cuối cùng cái này một khối xóa đi độ khó cũng tăng nhiều. Nam, thử lại lần nữa. Trần Ngư Nhạn đang muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến ngoài điện nhìn lại, ừm, là Đạm Đài Vọng Thư. Nàng đột phá âm thần, thuận lợi xuất quan. Trần Ngư Nhạn cùng những cái kia thấy sắc liền mở mắt cung nữ chúng tiểu cô nương có thể không đồng dạng, nàng là thành thục nữ nhân, tự nhiên rõ ràng trộm nam nhân thời điểm không thể nào quên khóa cửa. Nói tóm lại, nàng bên này mặc dù khi tiên vào Sở Lục Nhân thân thể, nhưng từ đầu đến cuối điểm một cái ý niệm trong đầu lưu ý lấy ngoại giới. Bởi vậy Đạm Đài Vọng Thư đến, không thể gạt được nàng. Ừm. Làm sao bây giờ đây? Trần Ngư Nhạn sờ lên cái cằm, kỳ thật lấy nàng tu vi, có lòng ẩn nấp, coi như đứng tại Đạm Đài Vọng Thư trước mặt, nàng cũng không phát hiện được. Muốn hay không chơi kích thích một điểm? Dứt khoát tại Đạm Đài Vọng Thư trước mặt. Khụ khụ, Trần Ngư Nhạn a Trần Ngư Nhạn, ngươi làm sao biến thành hư hỏng như vậy nữ nhân? Ngươi nên biết hổ thẹn a. Biết hổ thẹn. Vỗ vỗ phiếm hồng nóng lên gương mặt, Trần Ngư Nhạn tranh thủ thời gian từ trên thân Sở Lục Nhân xuống tới. Thánh nhân luận việc làm không luận tâm. Ngẫm lại nha, ta lại không thật làm như thế. Không thể trách ta. Huống hồ trước mặt người khác dạng này như thế. Đoán chừng cũng chính là đồ đệ của ta, Lan Thanh loại này xuất thân trầm luân tiên yêu nữ mới có loại ý nghĩ này. Bất quá còn tốt, ta không có cho nàng cái này cơ hội. Trần Ngư Nhạn một bên nghĩ linh tinh, một bên dẫn theo váy mang một cái ghế tới, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, liền ngồi nghiêm chỉnh tại bên giường. Chợt nhìn lại, phản phất một vị đoan trang phu nhân, yêu nhã thong dong. Sư đệ. Mà không qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng thở nhẹ, cái gặp một đạo thiên ảnh đẩy ra Mạc Liêm, nhanh chân đi tiến vào Khôn Ninh điện, thần sắc còn có chút lo lắng bối rối. Trước khi đến Khôn Ninh điện trên đường, Đạm Đài Vọng Thư đã nghe tùy hành các nói xong tự mình bế quan lúc phát sinh sự tình, hắn trung cung nữ môn còn trọng điểm nâng lên Sở Lục Nhân tựa hồ bị thương, ngay tại Khôn Ninh điện cùng một vị tỷ tỷ dưỡng thương, nhường nàng làm việc tốt lý chuẩn bị. Mặc dù đối với tỷ tỷ cái từ này rất mất cảm, bất quá Đạm Đài Vọng Thư lo lắng hơn, vẫn là Sở Lục Nhân tình huống, cho nên đi vào Khôn Ninh điện lần đầu tiên, liền nhìn về phía trên giường Sở Lục Nhân. Thằng đến trông thấy Sở Lục Nhân hô hấp đều đều, chỉ là ngủ say không sau khi tỉnh lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Đạm Đài Vọng Thư mới nhìn hướng về phía Trần Ngư Nhạn. Vị này, tiền bối, ta gọi Trần Ngư Nhạn. Trần Ngư Nhạn mỉm cười, hai tay gấp lại tại trên váy, thong dong nói, Lan Thanh là đồ đệ của ta, ngươi hẳn là biết rõ đi. Cố Lan Thanh sư phó. Đạm Đài Vọng Thư đối với cái này dĩ nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, lập tức phản ứng lại, gặp qua vô Trần Ma Quân, không biết rõ sư đệ nàng. Tình huống như thế nào? Không ngại. Trần Ngư Nhạn khoát tay áo, không có xoắn xuýt Ma Quân Ma Tôn xưng hô, tiếp tục nói, chỉ là một chút vết thương nhỏ, hắn đã hôn mê cũng là có duyên cớ khác.
Dạng này à? Đạm Đài Vọng Thư nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ánh mắt nhưng cũng rơi vào Trần Ngư Nhạn đong đưa trên bàn tay. Không biết rõ có phải hay không ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy Trần Ngư Nhạn cái tay này làn da giống như bảo dưỡng phi thường không tệ, đơn giản tựa như là bị cái gì đồ vật cho tới nhuần đồng dạng. Là dùng cái gì đồ trang điểm sao? Đổi Tiên vẫn hỏi đi. Ngay sau đó, Đạm Đài Vọng Thư vừa nhìn về phía trên giường Sở Lục Nhân, sau đó lại ngẩn người. Làm sao sư đệ quay hàm giống như cũng một chút xíu trống, phảng phất bị cưỡng ép nhét vào cái gì đồ vật, kết quả bị trống ra, trở về không được đồng dạng. Nam, chẳng lẽ đây cũng là ảo giác của mình? Không đúng sao? Có lẽ là bởi vì vừa mới đột phá, Đạm Đài Vọng Thư cảm thấy mình đầu óc hiện tại rất linh quang. An dưa bản năng, nhưng nàng bén nhạy đã nhận ra không đúng. Trực giác nói cho nàng biết, trong này tám thành là có một cái lớn dưa. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư không khỏi vừa nhìn về phía Trần Ngư Nhạn, nói đến, vị này là Cố Lan Thanh sư phó, nói theo một ý nghĩa nào đó nàng cũng có thể nói là Cố Lan Thanh mẫu thân. Từ 6. Đạm Đài Vọng Thư suy tư một lát, rốt cục nhịn không được nói, Ma Quân tiền bối, vấn bối cả gan hỏi một chút, Lan Thanh bình thường đều là làm sao cùng ngài chung đụng? Sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì Đạm Đài Chính Vọng Thư tâm cảnh biến hóa. Lúc đầu, nàng là không muốn cùng Đạm Đài Hát Hòa nhận nhau, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng kỳ thật cũng chậm chậm cải biến. Có thể phân biệt quá lâu, nàng căn bản không biết rõ làm sao cùng Đạm Đài Hát Hòa ở chung. Cho nên nàng muốn từ có cùng loại thân phận Trần Ngư Nhạn bên này lấy thỉnh kinh. Nhưng mà một bên khác, Trần Ngư Nhạn cũng không phải là nghĩ như vậy. Giờ phút này nàng chính tâm hư đây, đối với mình bảo bối đồ đệ danh tự càng là cực kỳ mất cảm. Nàng vì cái gì nâng lên Lan Thanh? Chẳng lẽ nàng phát hiện? Không nên a, ta tuyệt đối không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, tay cũng lau sạch sẽ. Một thời gian, Trần Ngư Nhạn trong đầu lóe lên vô số ý niệm. Cũng không có gì a. Trầm tư một lát sau, Trần Ngư Nhạn cẩn thận nghiêm túc nói ra, chính là rất phổ thông ở chung, ta cái gì cũng biết cùng nàng chia sẻ, nàng cũng sẽ hiếu kính ta. Thật sao? Đạm Đài Vọng Thư như có điều suy nghĩ gật đầu, hiếu kính a, nói mình như vậy cũng hẳn là cho mẫu hậu chuẩn bị chút lễ vật, tốt như vậy lấy nàng niềm vui. Nhưng mà cái gì lễ vật mới có thể để cho nàng cao hứng đây? Nam. Được rồi. Đạm Đài Vọng Thư không có xoắn xuýt quá lâu, rất nhanh liền xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Trần Ngư Nhạn. Nàng cảm thấy vị này vô Trần Ma Quân thái độ có chút không đúng. Nam. Ma Quân tiền bối, gọi ta Trần tỷ tỷ liền tốt. Kia. 4. Trần tiền bối. Cái gặp Đạm Đài Vọng Thư con ngươi đảo một vòng, sau đó tiếp tục nói, nói đến, sư đệ hắn đến tột cùng là bị cái gì tổn thương đây? Căn cơ dao động, cần một lần nữa vững chắc. Tiền bối là thế nào giúp hắn chữa thương? Đạm Đài Vọng Thư dần dần tăng nhanh ngữ tốc. Thông môn bí pháp, thật có lỗi, không thể ngoại truyền. Dạng này à, nói đến ta vừa mới đột phá, luyện liền âm thần, căn cơ cũng có chút bất ổn, tiền bối có thể sử dụng cái tiêu bí pháp cũng giúp ta vững chắc một chút không? Nam. Tốt. Khôn Ninh Điện bên trong, Trần Ngư Nhạn cùng Đạm Đài Vọng Thư đối mặt, trong lòng nhịn không được nói, nha đầu này vẫn rất khó chơi. Nàng đến cùng từ nơi nào phát hiện không hợp lý rồi? Được rồi, dù sao vững chắc căn cơ phương pháp lại không chỉ có một cái, đổi một cái tùy tiện qua loa một cái. Đa tạ tiền bối. Đạm Đài Vọng Thư hữu hảo duỗi xuất thủ. Không có việc gì. Trần Ngư Nhạn lễ phép bay về cầm một cái. Có chút ở mơ ta. Nào có. Nô. A ha. Trong chốc lát, Đạm Đài Vọng Thư hai mắt nổi lên hào quang chói mắt, vì chính mình đào ra lớn dưa mà kích động. Sau đó nàng mới bắt đầu suy nghĩ cái này lớn dưa là cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nàng nụ cười dần dần đọc lại. Chương 282, vẫn là của ta sư phó tốt. Thần kinh hành, ngay tại Sở Lục Nhân ngủ say thời khắc, Trần gia chiến đấu cũng dần dần hướng đi hồi cuối. Tại không tiền đám người bổ đao dưới, thế gia còn lại bốn vị dương thần lại chết một cái. Ma Huyền Thái Cực, Độc Cô Khánh, Trần Chiêu Vũ, Khương Tuyên trong bốn người, Trần Chiêu Vũ cùng Khương Tuyên cũng song song bỏ mình. Khương Tuyên là bởi vì vốn là có tổn thương mang theo. Về phần Trần Chiêu Vũ thì là bởi vì Trần Hâm Hoa không buông tha hắn. Dù sao Trần Hâm Hoa làm chi thứ, tương lai muốn chấp trưởng Trần gia, liền dung không được hắn. Lại sau đó, chính là dương thần phía dưới hỗn chiến. Lúc đầu, thông nhân phụ tại cái này một khối cũng không nhỏ ưu thế. Thế nhưng tạp binh đông đến lại nhiều, cũng đánh không lại một cái tinh anh quái hàng duy đả kích. Diệp Xanh Ca xuất thủ. Mặc dù cùng là âm thần tông sư, nhưng Diệp Xanh Ca thực lực tại tông sư lĩnh vực cơ hồ là nghiền ép, gần vạn huyết thần tử ngưng tụ huyết chỉ đánh đâu thằng đó. Những nơi đi qua, có thể cản nàng ba đao liền xem như hảo thủ. Tiếp theo là Cố Lan Thanh, mặc dù nàng tại Sở Lục Nhân bên người không hiện sơn không lộ thủy, nhưng thực lực đồng dạng không kém, coi như làm không được Diệp Xanh Ca như thế nghiền ép, lấy một địch nhiều vẫn là không có vấn đề. Kết quả chính là, tông nhân phụ dương thần phía dưới chiến tuyến sụp đổ thậm chí so dương thần nhanh hơn, đến cuối cùng hoàn toàn biên thành thiên về một bên đại đồ sát. Mà một màn này, tự nhiên cũng không gạt được tông nhân phụ ba vị hợp đạo cảnh. Mẹ nó yêu dân. Tông nhân phủ bên trong, cái gặp tả tông chính Khương Liệt một cái rất bể trong tay Thiên Lý Kính, trên mặt đỏ lên, dám giết ta người, đáng chết loạn thần tặc tử. Mắt thấy Khương Tuyên chiến tử thời điểm, hắn nhưng thật ra là muốn xuất thủ. Thế nhưng là cho đến nay, từ đầu đến cuối cũng có một đạo ánh mắt một mực khóa chặt hắn, chính là Tê Lễ giám chấp bút thái giám Cao Công Công. Cùng là hợp đạo cảnh, có một người liên lụy, hắn coi như xuất thủ cũng là không tốt, không có chút ý nghĩa nào. Quay đầu nhìn lại, Khương Liệt càng là tức giận đến trước mắt biên thành màu đen. Bởi vì Huyền gia gia chủ không thấy, vị này đã tủng cùng hắn đứng tại một cái trận tuyến, miệng đầy ta đối bệ hạ trùng trinh không hai thế gia gia chủ, giờ phút này lại là lặng yên không. Một tiếng động lựa chọn chạy trốn. Thế gia, nuôi không con chó. Khương Liệt hung hăng nói, hắn lúc đầu muốn mời Tà giáo Quảng Thành tử tới, từ đó nhường tự mình hợp đạo cảnh chiến lực một lần nữa chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Mà bây giờ, Huyền gia gia chủ chạy, coi như Quảng Thành tử bằng lòng trợ chiến,
cũng vẫn như cũ chỉ có thể duy trì cân đối. Lẽ nào lại như vậy? Khương Liệt chửi ầm lên xong, nhưng lại nhịn không được thở dài. Hắn kỳ thật cũng rõ ràng, Huyền gia gia chủ làm ra quyết định như vậy cũng không thể bình thường hơn được. Dù sao Huyền gia lần này thế nhưng chết một vị dương thần, thế nhưng là đại giới bỏ ra nhiều như vậy, thu hoạch lại một chút cũng không có. Huyền gia gia chủ hiển nhiên là thấy rõ hiện thực, tiếp tục như vậy nữa, tự mình liền bị tông nhân phủ cho bảo hộ, cùng hắn dạng này, còn không bằng tráng sĩ chặt tay chủ động đầu hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hiện tại đã chuẩn bị muốn đi Vạn Tượng Thần Cung. Đáng hận. Minh bạch về minh bạch, Khương Liệt vẫn là không nhịn được lại mắng một câu, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng, Thái học chủ cũng đằng không xuất thủ. Cực nhạc thiên nữ nhạc vị ương thực lực, đủ để cùng Thái học chủ cân sức ngang tài. Mặc dù Thái học chủ trong tay còn có Ngọc Thư cái này đạo khí, nhưng nhạc vị ương cũng không kém, đồng dạng có Hợp Hoan Thánh Tông cực nhạc thiên một mạch đạo khí. Song phương căn bản phân không ra cao thấp. Tài. Nghĩ tới đây, Khương Liệt đột nhiên lại có chút chán nản, hẳn là thật sự là thiên mệnh không tại Khương thị hoàng tộc. Chỉ có thể gửi hy vọng ở trong điện Kim Loan bệ hạ. 4. Không. Trầm tư một lát sau, Khương Liệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần tàn nhẫn, còn có biện pháp. Cùng lúc đó, Bạch Lộc thư viện bên trong. Ai, huyết sát tận trời, sát nghiệt mọc lan tràn a. Trên đài cao, Thái học chủ vận khí tại con mắt, dùng nho môn quan khí pháp xa xa nhìn về phía Trần gia phương hướng, nhịn không được thở dài, đế hậu xem người nhãn quang vẫn là như vậy chuẩn, vị kia Thái chân phi, Sở Lục Nhân là thật dự định huyết tẩy kinh thành. Bất quá dạng này còn chưa đủ. Thay đổi triều đại, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Vị kia Tả tông chính mặc dù hiện nay còn không có kịp phản ứng, nhưng không được bao lâu cũng nên tỉnh ngộ. Đã kinh thành đã đại thế sụp đổ, khó mà vãn hồi. Vậy liên từ bỏ tốt. Khương thị hoàng tộc nuôi sĩ mấy trăm năm, tiềm ẩn thế lực vẫn như cũ có rất nhiều. Muốn triệt để thay đổi triều đại, trừ phi đem những thế lực này tất cả đều nhổ tận gốc. Hả? Nghĩ tới đây, Thái học chủ đột nhiên sững sờ, sau đó lại thở dài, thì ra là thế. Một vòng khấu trừ một vòng, không có cho mảy may lựa chọn chỗ chống a. Khương Liệt ly khai kinh thành về sau, có hai loại này phương pháp. Loại thứ nhất chính là ẩn núp đi, giấu tài. Nhưng mà làm như thế, chẳng khác gì là ngồi nhìn Sở Lục Nhân thay đổi triều đại, trong điện Kim Loan Khương Thanh Thúy hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại thứ hai thì là vung cánh tay hô lên, triệu tập trung quân chi sĩ giết trở về. Khương Liệt chỉ có thể tuyển loại thứ hai. Thế nhưng là tuyển loại thứ hai, chẳng khác nào là cho Sở Lục Nhân nổ tận gốc cơ hội. Một khi thất bại, Khương thị hoàng tộc liền triệt để không có hy vọng. Chắc không được rất nhiều thế gia tình nguyện làm nhân thần tử, cũng không muốn làm hoàng tộc. Hoàng tộc uy phong nhất thời, lại có thể như thế nào? Hoàng triều cuối cùng sẽ mục nát, bị lật đổ về sau, tân triều vì để tránh cho phục hồi, tất nhiên toàn lực chèn ép. Một khi xuống dốc, liền tông miếu cũng không gánh nổi. Đối hoàng tộc mà nói, không có suy yếu nói chuyện, hoặc là cực thịnh một thời, hoặc là quy về hoàng thổ, thật sự là làm cho người thăng tiếc. Ngẩng đầu, Thái học chủ nhìn về phía đối thủ của mình, đã thấy Nhạc Vị Ương cũng là xa xa nhìn xem Trần gia phương hướng, ánh mắt lộ ra không lợi bị thương. Chẳng lẽ nàng cũng nghĩ như vậy? Nhạc cô nương quả nhiên thông minh. Thái học chủ cảm khái một tiếng. Mà cùng lúc đó, Nhạc Vị Ương thì là ở trong lòng nghĩ đến, làm sao bây giờ à, Trần Ngư Nhạn kia nữ nhân đô thành là thiên nhân, ta lại mang xuống, chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị nàng đè ở phía dưới? Không được. Cực nhạc tâm kinh tình tiếp đã cấp bách. Các loại kinh thành chuyện, ta liền tìm tới Sở Lục Nhân, cùng hắn ngả bài. Hắn đến cùng chỗ nào không thích ta? Vạn Tượng Thần Cung, Khôn Ninh Điện bên trong, Đạm Đài Vọng Thư trên mặt viết đầy chấn kinh. Thiên địa lương tâm, nàng chỉ là xuất phát từ an dưa bản năng, đơn giản thăm dò một cái, nàng thậm chí cũng không có thành tâm cảm thấy mình suy đoán là đúng. Kết quả thế mà thật đoán trúng. Ngươi. Một thời gian, chấn kinh thậm chí vượt trên đối tiền bối kính sợ, Đạm Đài Vọng Thư chỉ vào một mặt lúng túng Trần Ngư Nhạn, miệng há mở nửa ngày nói không ra lời. Ngươi thừa dịp sư đệ hôn mê thời điểm cũng đối với hắn làm cái gì a? Tốt một lát qua đi, Đạm Đài Vọng Thư mới cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lớn tiếng phê phán nói, ngươi dạng này xứng đáng Lan Thanh sao? Ngươi thế nhưng là nàng sư phó a. Không được, chuyện sự tình này ta nhất định phải nói cho Lan Thanh. Chỉ là Lan Thanh, ngược lại là không sao. Mà cùng lúc đó, Trần Ngư Nhạn cũng đã thông thả lại sức, nếu không tại sao nói là ma tôn đây, cái gặp nàng đúng mức lộ ra vẻ nghi hoặc. Không phải liền là cho ăn chút máu a? Có cái gì tốt xoắn xuýt? Máu? Đạm Đài Vọng Thư sững sờ. Không phải vậy đây. Trần Ngư Nhạn hỏi ngược lại, ta thân là thiên nhân, máu đối với thiên nhân phía dưới võ giả là đại bổ, dùng để chữa thương không thể thích hợp hơn. Trước đó giấu giếm, chỉ là bởi vì động tác có chút bất nhã, có hại ta danh tiết. Nói đến đây, Trần Ngư Nhạn còn cố ý lộ ra có chút nổi giận biểu lộ. Ngươi nếu là chỉ nói cho Lan Thanh, vậy cũng không sao, dù sao nàng là đồ đệ của ta. Bất quá những người khác ngươi tốt nhất đừng nói ra. A một. Lời vừa nói ra, Đạm Đài Vọng Thư lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao sự tình như thế nghe xong, ngược lại giống như là ngươi vì sư đệ bỏ ra bao lớn hy sinh đồng dạng. Hóng nữ nhân. Giờ khắc này Đạm Đài Vọng Thư lựa chọn tin tưởng mình trực giác nói cho nàng biết sự thật tuyệt đối không giống như là Trần Ngư Nhạn nói như vậy trong sạch. Nàng khẳng định đối sư đệ có ý nghĩ xấu. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư trong lòng lại có chút nhỏ kích động, ưa thích đổ thêm dầu vào lửa tính cách bắt đầu ngẩng đầu. Sư đồ à, còn có so đây càng kích thích sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này đúng là to gan. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư lại không nhịn được nghĩ đến tiện nghỉ của mình sư phó Nhạc Vị Ương, ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn là của ta sư phó tốt, sẽ không nhớ thương đồ đệ nam nhân. Chương 283, ta làm như thế nào nhắc nhở Lan Thanh đây? Vạn Tượng Thần Cung, Khôn Ninh Điện bên trong, Trần Ngư Nhạn cùng Đạm Đài Vọng Thư còn tại giằng co. Ngươi muốn ở chỗ này cùng ngươi sư đệ, ngươi còn muốn đợi bao lâu? Đúng vậy, sư đệ bị thương nặng như vậy, ta làm sư tỷ của hắn không thể không quản. Vất vả tiền bối, tiếp xuống liền để ta trông nom hắn đi. Mau cút ra hỏng nữ nhân. Ta là lo lắng ngươi lực có chưa đến. muốn lăn người là ngươi. Không có việc gì, tiền bối không đều đã chữa thương xong à, ta thật hâm mộ tiền bối, ngắn ngủi 7-80 năm liền có dạng này tu vi, ta còn kém nhiều lắm. Lão nữ nhân, phi. Kỳ thật cũng không có gì, dù sao thiên nhân cảnh có 500 thọ nha. Ta bất lão. Luận tuổi tác ta còn là la lị đây. Tóm lại, nơi này trước hết giao cho ta đi, ta có kinh nghiệm. Gọi tỷ tỷ a, hỏng nữ nhân. Vậy ta đi. Gọi mẹ nó. Cuối cùng vẫn là Trần Ngư Nhạn chủ động nhượng bộ ly khai Khôn Ninh Điện, cũng không phải không thể tiếp tục phun xuống dưới, chủ yếu là nàng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, mà lại nàng cảm ứng được Cố Lan Thanh tựa hồ đã đang trên đường tới. Phải thừa nhận, nàng nhưng thật ra là có điểm tâm hư. Rút lui trước một đợt. Dù sao Sở Lục Nhân lưu tại nơi này, thể nội còn bị nàng chôn xuống ma trùng, hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn khỏe miệng có chút co lại, đoan trang nụ cười suýt nữa sụp đổ, bất quá vẫn là nhịn xuống, một bước lay động ly khai Khôn Ninh Điện. Mà đang nhìn đưa nàng rời đi về sau, Đạm Đài Vọng Thư lúc này mới thở dài một hơi, xoa xoa ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh. Mặc dù Trần Ngư Nhạn từ đầu tới đuôi cũng không có phóng xuất ra thiên nhân cảnh khí thế, bất quá vẫn là cho nàng mang đến áp lực to lớn trong lòng, vừa mới rằng có cũng hoàn toàn là nhất thời xúc động. Tỉnh táo lại về sau, Đạm Đài Vọng Thư cảm thấy không đúng. Tự mình là ưa thích đổ thêm dầu vào lửa cùng ăn dưa, nhưng nếu như mình thành dưa, còn bị người khác túi lưng, vậy coi như không có ý nghĩa. Cái này sự tình, vẫn là phải nhường người khác tới xúc động đẩy tớ a. Từ năm, nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư lại liếc qua trên giường Sở Lục Nhân, nhịn không được đấy, sư đệ ngươi nói một câu a, cái này thời điểm ngủ như thế thực. Sở Lục Nhân ngủ được sâu hơn, mà Đạm Đài Vọng Thư nhìn xem tấm kia tuấn tú ngủ mặt, một thời gian đột nhiên sinh ra một chút tà niệm. Nàng có thể khẳng định Trần Ngư Nhạn khẳng định làm cái gì? Nàng có thể làm được. Ta không làm được. Lấy lại tinh thần thời điểm, Đạm Đài Vọng Thư đã nghiêm túc suy nghĩ tới Sở Lục Nhân gương mặt, ánh mắt chậm rãi rút ngắn, thậm chí thấy có chút xuất thần. Bất chi bất giác ở giữa, cũng lớn như vậy a. Đạm Đài Vọng Thư đột nhiên có chút cảm khái, trong ấn tượng vẫn là như vậy nhỏ, mềm hoạt, kết quả đột nhiên liền bị lớn, hơn nữa còn trở nên như thế vai hùng. Theo Yến Vân Phủ, đến Thủ Trùng Sơn, lại đến Tùng Giang Thành, cuối cùng đến Thần Kinh Thành, hắn từng bước một đi tới trưởng thành chính trải qua cũng xem ở trong mắt, chính là bởi vì thấy được hắn trưởng thành, chính mình mới có thể lấy dũng khí đối mặt mẫu hậu, cũng có thể thản nhiên đối mặt tự mình chân thực ý nghĩ. Mà lại trên người hắn còn có rất nhiều dưa. Không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu, tự mình thái độ đối với hắn cũng từ lúc mới bắt đầu ăn dưa đổ thêm dầu vào lửa, đến cuối cùng một đôi mắt hoàn toàn không thể rời đi hắn. Hắn có độc đi. Cặn bã nam. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư bỗng nhiên lắc đầu, sau đó nghiêng nghiêng rằng, không được. Ta nhất định phải nhường Lan Thanh nhiều chú ý một chút. Tiếp tục như vậy nữa còn phải rồi. Bất quá. Hẳn là làm sao nhắc nhỏ Lan Thanh, nói cho nàng biết nàng sư phó đối đồ đệ nam nhân kỳ thật có ý nghĩ xấu, thậm chí đều đã trải qua tay. 4. Có. Đạm Đài Vọng Thư vỗ tay một cái, nghĩ ra một cái đã không xúc động Cố Lan Thanh lòng tự trọng, lại có thể mịt mờ nhắc nhỏ hắn, còn đơn giản dễ hiểu phương pháp. Hô. Cuối cùng kết thúc. Trần gia gia sản đã toàn bộ dán lên giấy niêm phong, đưa vào trong cung, về sau nhường Lục Nhân kiểm kê một cái. Còn có trợ cấp cùng khao thưởng cũng phải cấp cho. Lục Nhân đây. Kết thúc đối tông nhân phủ tiêu sát về sau, Cố Lan Thanh, Diệp Sinh Ca, Trúc Lưu Hình ba người rất nhanh liền quay trở về Vạn Tượng Thần Cung. Lúc đầu về sau còn có vây công tông nhân phủ, triệt để đem công phá kế hoạch, bất quá cân nhắc đến tông nhân phủ còn có Tả Tông Chính Khương Liệt như thế một vị hợp đạo cảnh áp trận, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Mà tại trở về Vạn Tượng Thần Cung về sau, chúng nữ phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Sở Lục Nhân, kết quả theo cung nữ trong miệng biết được Sở Lục Nhân trọng thương tin tức. Cái gì? Lời vừa nói ra, chúng nữ lập tức liền gấp, tranh thủ thời gian tiến về Khôn Ninh Điện, kết quả lại cùng giữ ở ngoài cửa chờ đã lâu Đạm Đài Vọng Thư đụng thẳng. Nô. Là ngươi cái này Bạch Hồ Ly. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Cố Lan Thanh, có chút lưu hình trộm đi vết xe đổ. Cố Lan Thanh nhìn thấy Đạm Đài Vọng Thư sau lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi đem Lục Nhân thế nào? Hắn còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đạm Đài Vọng Thư chỉ Khôn Ninh Điện chỗ sâu, sau đó lại bổ sung, yên tâm đi, đã kết thúc. Cố Lan Thanh. Cái gì trên giường? Cái gì nghỉ ngơi? Cái gì kết thúc? Ngươi cho ta nói tỉ mỉ. Không đợi Cố Lan Thanh mở miệng đây, Trúc Lưu Hình cùng Diệp Xanh Ca liền trực tiếp vượt qua nàng chạy vào Khôn Ninh Điện, mà Cố Lan Thanh vừa định theo sau liền bị ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Đạm Đài Vọng Thư ngăn cản, Cố Lan Thanh hơn cảnh giác, mà nhìn xem nàng vẻ mặt đó, Đạm Đài Vọng Thư nghĩ nghĩ, sau đó một mặt chân thành nói, ta có một cái bằng hữu. Bằng hữu? Cố Lan Thanh nghe vậy sững sờ, suy bụng ta ra bụng người, lúc này lộ ra biểu tình cổ quái, ngươi nói bằng hữu? Là chính ngươi? Không, thật là ta một cái bằng hữu. Đạm Đài Vọng Thư lắc đầu, mà ta cái kia bằng hữu, nàng có một cái bằng hữu một mực đối nàng nam nhân nhưu đồ làm loạn, mà lại ngay tại vừa rồi, nàng bằng hữu độc thủ. Lan Thanh, ngươi nói ta hẳn là làm sao nhắc nhở nàng tương đối tốt? Ta cũng không muốn trực tiếp điểm rõ ràng chân tướng, tốt nhất là nàng có thể tự mình lĩnh ngộ ra đến, nếu không nàng rất có thể không tin, ngược lại còn muốn cùng ta trở mặt. Cố Lan Thanh. Mà ý tứ? Cố Lan Thanh suy tư một cái, nàng là rất thông minh, nếu như Đạm Đài Vọng Thư nói là nói thật, kia nàng liền thật đang nói nàng tự mình một cái bằng hữu. Cái kia bằng hữu là ai đây? Đã đều hỏi ta, kia tám thành là chỉ ta đi. Cho nên nàng ý tứ, ta có một cái bằng hữu, một mực đối ta nam nhân như đổ làm loạn. Mà lại ngay tại vừa rồi, ta cái kia bằng hữu còn độc thủ. Trong chốc lát, Cố Lan Thanh trong đầu linh quang lóe lên, minh bạch hết thảy, ta có một cái đối nam nhân ta mưu đồ bất chính bằng hữu. Kia có nhiều lắm, cũng không đừng nói, vừa mới chạy vào Khôn Ninh Điện kia hai cái không phải liền là a. Nhưng là, nếu như nói có năng lực tại vừa rồi động thủ người đây. Vừa mới, nàng nhóm ba người còn tới đây chứ, không có khả năng động thủ. Như vậy, vừa rồi ai tại Khôn Ninh Cung? Không phải liền là ngươi Đạm Đài Vọng Thư a a. cho nên ý của ngươi là ngươi Đạm Đài Vọng Thư không chỉ có đối ta nam nhân, Lục Nhân có ý nghĩ xấu, hơn nữa còn động thủ một lần, thậm chí không đúng ta giấu giếm. Nghĩ tới đây, Cố Lan Thanh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên vì tức, nhiệt độ lên cao, đầu bay lên một đoàn nhiệt khí. Đây là khiêu khích sao? Đây là khiêu khích đi. Liên xem như Trúc Lưu mình cũng không có như thế phách lối. An bụng còn chưa tính, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trọn a? Tiếp tục như vậy nữa có phải hay không còn muốn ta bảo ngươi tỉ tỉ? Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, Đạm Đài Vọng Thư nhìn xem Cố Lan Thanh biểu lộ theo nghi hoặc, đến suy nghĩ, đến kinh ngạc, cuối cùng đến phẫn nộ, đặc biệt tốt chơi. Lập tức lòng mang an lòng. Xem ra Lan Thanh là minh bạch ta ý tứ rồi. Chương 284, ta muốn đem cái này nhuộm thành xanh. Cố Lan Thanh cảm thấy Đạm Đài Vọng Thư có thể là nhẹ nhàng. Đang lúc hoàng hôn, tại tự mình, Diệp Xanh Ca, Đạm Đài Vọng Thư, Trúc Lưu Hình bốn người dốc lòng chiếu cố cho, Sở Lục Nhân từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh tới dấu hiệu. Lan Thanh, ăn cơm không? Không ăn. Ta đều để bếp sau làm xong, đến mà đến nha. Cuối cùng bị quấy rầy đòi hỏi không có biện pháp, Cố Lan Thanh đành phải đi theo Đạm Đài Vọng Thư đi ăn cơm, kết quả đập vào mi mắt thì là rau xanh, súp lơ, dưa leo, đông cải xanh, dây mướp, tỏi hương đậu, xào rau thơm. Thuần một sắc thức ăn chay, trong chốc lát xanh mơn mởn kém chút không có chói mù con mắt của nàng. Bạch Hồ Ly, ngươi có ý tứ gì? Đối mặt Cố Lan Thanh nhìn hằm hằm, Đạm Đài Vọng Thư hoàn toàn không tức giận, chỉ là dùng một bộ mong đợi ánh mắt nhìn xem nàng, thế nào, cảm giác ăn ngon không? Là rất ăn ngon. Không đúng. Cố Lan Thanh buông xuống đũa, lộ ra vẻ nổi giận, ngươi là muốn nói cho ta cái gì? Một bàn này xanh mơn món, ngươi còn như vậy ta trở mặt. Đừng nói như vậy chớ. Đạm Đài Vọng Thư thân thiết giữ chặt Cố Lan Thanh, sau đó chỉ cung điện vách tường, ngươi nhìn xem phù điêu, xem được không? Vẫn được. Thế nào? Cố Lan Thanh sững sờ. Ta muốn đem cái này nhuộm thành xanh. Cố Lan Thanh, thật coi nàng ngốc sao? Xanh mơn mọn, hiển nhiên là đang nhắc nhở ta bị xanh biết. Nhưng mà, bốn, cái này muốn ngươi nói sao? Mà lại ngươi không phải liền là muốn xanh ta ra hỏa một trong sao? Vừa ăn cướp vừa la làng, khinh người quá đáng. Nghĩ tới đây, Cố Lan Thanh mặt cũng đỏ lên vì tức, bất quá rất nhanh nàng liền bình phục tâm tình, ngươi là cố ý muốn ta không vui. Ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi mong muốn. Dù sao đã có một cái Trúc Lưu Hình. Huống hồ Cố Lan Thanh dùng Trầm Luân Thiên bí thuật xem xét, liền biết rõ Đạm Đài Vọng Thư nguyên âm chưa tiết. Nói là trải qua tay, kỳ thật đoán chừng cũng liền vẹn vẹn tại tay. A, không chịu nổi một kích. Mà liên tại Cố Lan Thanh cùng Đạm Đài Vọng Thư còn tại đấu trí đấu dũng, chơi câu đấu người đồng thời, Khôn Linh Điện bên trong, Trúc Lưu Hình cùng Diệp Xanh Ca thì là đều tự tìm nơi hẻo lánh liền bắt đầu ngồi xuống, hiển nhiên không có rời đi ý tứ. Cũng chính là tại thời khắc này, Sở Lục Nhân mí mắt có chút quất một cái. Sở Lục Nhân không dám nói lời nào, cũng không dám mở mắt. Hắn kỳ thật đã sớm tỉnh. Bất quá tỉnh lại thời điểm, hắn liền phát hiện Đạm Đài Vọng Thư tại cùng Trần Ngư Nhạn giằng co, không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn vừa ngủ, kết quả một trang liền đựng hiện tại. Không dám tỉnh a. Bốn cái nữ nhân một cái đùa giỡn, càng quan trọng hơn là Trần Ngư Nhạn. Sở Lục Nhân luôn cảm thấy vị này vô Trần Ma Tôn hảo cảm đối với mình độ còn giống như rất cao. Thế nhưng là vì sao đâu? Hắn nghĩ không minh bạch. Rất bạo tạc hai vị đi. Bốn. Ân, mở mắt đi. Sở Lục Nhân suy tư một cái, cảm thấy Đạm Đài Vọng Thư cùng Cố Lan Thanh không tại, cũng không có vấn đề. Bốn. Nô. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân rốt cục mở hai mắt ra, đồng thời cũng phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng mà hắn bên này vừa dứt lời, một đạo huyết hồng sắc đao quang liền xé toang màn che, những nơi đi qua lưu lại từng đạo bóng chồng, phản phật một cái màu máu thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, trực tiếp bổ tới. Bang bang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Lục Nhân nơi nào còn dám giả bệnh, nâng lên hai cây ngón tay chính là dùng sức kẹp lấy, vững vàng kẹp lấy kia một đạo màu máu đao quang. Định khí ca. Dương Thần Thần ý thấu thể mà ra, phản phất âm phù nhảy lên, tấu vang lên một khúc trường ca, tiếng ca những nơi đi qua vạn vật đình trệ, liên đối lấy kia trùng điệp đao quang cũng ngừng lại, một đạo đạo quang mang ngưng kết, phản phất thủy tinh, phản chiếu lấy một tấm nhẫn thần kinh hy, thiên chân khả ái tiểu nộn gương mặt xinh đẹp. Sư Minh. Đao quang tiêu tán, vừa mới khí thế hùng hổ phản phất không tồn tại, có thể thấy được đối phương đao pháp đã đạt tới cự trọng lực hình, thu phát tự nhiên cảnh giới. Ngươi được rồi. Diệp Xanh Ca vui vẻ nhảy tới trên giường, nào vào Sở Lục Nhân trong ngực. Ân. Sở Lục Nhân khẽ miệng giật một cái, hắn biết do nếu như mình thật bản thân bị trọng thương, Diệp Xanh Ca một đao kia khẳng định sẽ ở bổ tới tự mình trước đó chủ động thu hồi. Thế nhưng là hắn còn muốn trang một lát bệnh. Kết quả hiện tại, nghĩ trang cũng giả không được. Ghê tởm a. Là ai để cho ta vợ con sư muội dưỡng thành loại này nhàn rỗi không chuyện gì chặt sư huynh một đao thói quen. Loại này vẫn an phương thức cũng quá cứng rắn hạch. Cái gì? Là ta à? Kia không sao. Để ngươi lo lắng. Sở Lục Nhân sờ lên Diệp Xanh Ca cái đầu nhỏ, nhìn xem nàng kia thoải mái nheo mắt lại vểnh lên khuôn mặt nhỏ bộ dáng khả ái. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Lưu Hình, cũng vất vả sư nương. Không khổ cực. Trúc Lưu Hình lắc đầu, sau đó hờn dỗi một tiếng, còn gọi sư nương. Từ năm. Sở Lục Nhân dừng một chút, quả quyết lướt qua cái này kích thích chủ đề. Mà đúng lúc này, Khôn Ninh cung bên ngoài đột nhiên có một thanh âm thầm thầm truyền tới. Hầu gia, tỷ lễ giám có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến đến. Sở Lục Nhân thoại âm rơi xuống, sau đó chỉ thấy tê lễ giám chấp bút thái giám Cao Công Công sải bước đi tiến đến, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trên giường Sở Lục Nhân, chắp tay nói, hầu gia, tông nhân phủ người đã đi nhà trống. Chạy đi đọc cô khánh cùng Huyền Thái Cực đã toàn bộ thúc thủ chịu trói. Bốn. A. Sở Lục Nhân nghe vậy sững sờ, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy nên ứng phó như thế nào tông nhân phủ còn lại vị kia hợp đạo chân nhân đây, tả tông chính Khương Liệt cũng hàng. Không, hắn chạy trốn. Chạy trốn sáu. Lúc này Sở Lục Nhân nhíu chặt lông mày, hắn không lo lắng Khương Liệt cùng hắn cá chết lưới rách, dù sao bây giờ triều đình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng chủ động. Nhưng là chạy trốn, hắn muốn làm gì? Không phải là muốn triệu tập các lộ binh mã vào kinh thành Cần Vương? Không có khả năng. Sở Lục Nhân tự hỏi tự trả lời nói, tại Thần Châu đại địa, lịch đại trong triều đình cũng có một cái thế lực định vị một mực phi thường xấu hổ, đó chính là quân đội. Bởi vì thế giới này tồn tại siêu phàm tu hành, cho nên quân đội tác dụng bị trên phạm vi lớn kéo xuống. Dù sao người tư chất có hạn, chỉ là có thể đột phá tiên thiên, cũng đã là vạn người không được một. Chớ nói chi là âm thần tông sư, cho dù là đại hưng thái tổ, giờ phút này bị Khương Thanh Thúy tỉnh lại cái gọi là 10 vạn đại quân, kỳ thật cũng có hơn 9 thành tại năm đó cũng chỉ là hậu thiên cảnh. Cho nên tại Thần Châu đại địa, triều đình quân đội trên bản chất đều là phối hợp các nơi lục phiến môn hành động hỗ trợ quân đội, bình thường cũng liền bắt chút trộm vặt móc túi, duy trì một cái trị an, gặp được giải quyết không rơi còn phải thỉnh nơi đó lục phiến môn hỗ trợ, thuộc về là kiếm miếng cơm ăn ngành. Bởi vậy Khương Liệt nếu như muốn lập bàn, tìm bọn hắn là vô dụng. Như vậy hắn có thể tìm ai đây? Kỳ thật không thể nghĩ ngờ liền hai cái, thế gia cùng tông môn. Thế nhưng là tông môn bên này, bởi vì đoạt vị chỉ chiến bại, rất khó tưởng tượng còn có người sẽ ủng hộ. Thế gia loại này mượn gió bẻ măng thì càng không cần nói. Vậy hắn có thể tìm ai đây? Tà giáo? Không đúng, Tà giáo cùng Tịnh Thổ giáo cũng bị Khương Thanh Thúy cho hố. Chiếu Đạm Thần Hầu. Vậy liền căn bản không có tất yếu chạy ra kinh thành. Rất nhanh, một đáp án hiện hiện náo hải. Nam. Văn Hương giáo. Đây là tam đại tà đạo trong thế lực, duy nhất một cái không có lần này đoạt vị chỉ chiến bên trong xuất hiện thế lực. Bởi vì Áp Long lão mâu sớm tại đoạt vị chỉ chiến trước khi bắt đầu, liền bị Đạm Đài Hát Hòa thiết kế, tại thủ trùng sơn đại bại thua thiệt. Nguyên bản buông lỏng một điểm phong ngân cũng bị lần nữa gia cố. Theo lý mà nói, Áp Long lão mẫu hiện tại hẳn là còn ở ngủ say. Bất quá Sở Lục Nhân càng nghĩ, cảm thấy Khương Liệt hiện tại duy nhất có thể tìm tới ngoại viện đoán chừng cũng chỉ có Áp Long lão mẫu, trừ cái đó ra không làm hắn muốn. Áp Long lão mẫu, Liên Hoa trấn. Mà nói đến cái này địa phương, Sở Lục Nhân trong đầu liền kìm lòng không được lóe lên Diệp Xanh Ca cái này nữ chính kịch bản. Bởi vì hắn nhớ không lầm, Áp Long lão mẫu cuối cùng chính là chết tại Diệp Xanh Ca trong tay. Mà đổi thành một cái nữ chính tuyến đường, nữ đế Trịnh Chân Chân một khối mảnh vỡ nguyên thần, cũng là tại Áp Long lão mẫu nơi đó. Đồng thời, Diệp Xanh Ca cũng là tại chém giết Áp Long lão mẫu về sau có thể cực điểm thăng hoa, tấn thăng thiên nhân cảnh, trở thành danh phủ kỳ thực huyết ma thiên tôn. Chương 285, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Liên Hoa trấn, cho dù tại nguyên kịch bản bên trong, đây cũng là mấu chốt kịch bản. Trên cơ bản, vô luận là vị nào nữ chính kịch bản, cuối cùng cũng sẽ cùng Liên Hoa trấn hình thành lẫn nhau điểm, khác nhau thì là chỉ có tại Diệp Xanh Ca kịch bản bên trong, Áp Long lão mẫu mới có thể bị xử lý. Bất quá bốn, hiện tại Xanh Ca vẫn là quá yếu. Nguyên kịch bản bên trong, chờ đến tự mình phát động Liên Hoa trấn kịch bản, Diệp Xanh Ca cũng sớm đã là hợp đạo chân nhân, hùng bá một phương huyết ý nữ ma đầu. Mà bây giờ, Diệp Xanh Ca vẫn còn tại âm thần cảnh, mặc dù không có đột phá bình cảnh, nhưng muốn trở thành dương thần chỉ sợ còn cần mấy tháng. Cho nên nàng khẳng định là trông cậy vào không lên. Mà ngoại trừ Diệp Xanh Ca, cũng chỉ có Đạm Đài Vọng Thư. Bởi vì tại Đạm Đài Vọng Thư nữ chính tuyến đường bên trong, Áp Long lão mẫu cuối cùng mặc dù không có chết, nhưng cũng bị một lần nữa trấn áp, xem như không tốt không xấu kết cục. Ừm. Đã xác định Khương Liệt mục tiêu rất có thể chính là phong ấn Áp Long lão mẫu Liên Hoa trấn, Sở Lục Nhân cảm thấy hắn phải cùng Đạm Đài Hi Hòa gặp một lần. Bất quá ở trước đó còn có một vấn đề, đó chính là một lần nữa chân áp Áp Long lão mẫu phương pháp nguyên kịch bản bên trong Đạm Đài Vọng Thư làm ra mấu chốt tác dụng, bất quá không phải hiện tại Đạm Đài Vọng Thư, mà là biết mình thân thế hiểu vui vẻ kết sau nàng. Đúng lúc này ba sư đệ ngươi đã tỉnh. Sở Lục Nhân ngẩng đầu nhìn về phía cùng Cố Lan Thanh song song đi tới Đạm Đài Vọng Thư, bình tĩnh nói, ừm, mới vừa tỉnh không lâu, nhường sư tỷ lo lắng. Không có việc gì, tỉnh lại liền tốt. Đơn giản hàn huyên vài câu qua đi, sắc trời đã rất muộn. Sở Lục Nhân dùng chữa thương làm lấy có, rất nhanh liền tại trên giường tu hành bắt đầu. Mà Trúc Lưu Hình, Diệp Xanh Ca, Cố Lan Thanh, Đạm Đài Vọng Thư bốn nữ thì là đều tự tìm một cái góc, hiển nhiên là không có ý định ly khai. Không biết qua bao lâu, mây đen gió lớn. Đạm Đài Vọng Thư trong giấc mộng, đột nhiên nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm, vừa mới luyện thành nguyên thần trong nháy mắt chấn động, cả người tùy theo thanh tỉnh. Người nào? Sư tỷ đừng kêu, là ta. Đạm Đài Vọng Thư ngẩng đầu, đã thấy Sở Lục Nhân chẳng biết lúc nào đã xuống giường, hai chân khoanh lại ngồi ở nàng tĩnh tọa bồ đoàn bên cạnh nhìn xem nàng mỉm cười. Sư đệ. Nguyên bản còn có chút kinh sợ Đạm Đài Vọng Thư lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau đó nàng liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chúng quanh. Lại bao trùm lấy một tầng màu vàng màng mỏng. Kia là Dương Thần thần ý niệm đầu. Sở Lục Nhân Dương Thần công thể, Sơn Hà xã tắc đồ có thể ngăn cách thiên địa. Một khi trải rộng ra, người ở bên trong gọi lớn tiếng đến đâu cũng sẽ không truyền đến bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Qua trong giây lát, Đạm Đài Vọng Thư trong đầu liền lóe lên rất nhiều khẩn trương kích thích nhiệt huyết tình tiết, làm ăn dưa thiếu nữ, nàng nếm qua dưa vẫn là rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều tràng cảnh nổi lên trong lòng, Đạm Đài Vọng Thư gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, sư đệ, nhóm chúng ta là không thể. Sở Lục Nhân, sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Sở Lục Nhân bất đắc dĩ nói, ta là muốn nói cho ngươi một sự kiện, chỉ là chuyện này tương đối tư nhân, không tiện bị người khác biết rõ. A, Đạm Đài Vọng Thư sững sờ, tương đối chuyện riêng. Chẳng lẽ nói? Suy nghĩ một lát sau, Đạm Đài Vọng Thư thần sắc nghiêm lại, chân thành nói, sư đệ, ngươi có phần này tâm tình ta thật cao hứng, nhưng ta dù sao so ngươi thật nhiều tuổi. 4, 6, mà lại ta là nhìn xem ngươi lo lên, cảm giác là lạ. Không, bất quá ta phải thừa nhận, ta xác thực. Không đúng không đúng, nói tóm lại, giữa chúng ta là không thể nào. Bất quá nói đến, Trúc Lưu Hình cũng lớn hơn ngươi, mà lại ngươi nếu là cưỡng cầu, tốt ta bằng lòng ngươi. Nhưng là ta cự tuyệt. Đạm Đài Vọng Thư, nhìn trước mắt tấm kia mộng bức gương mặt xinh đẹp, đột nhiên chơi tâm nổi lên Sở Lục Nhân nhịn cười không được cười, "Sư tỷ, ta thật sự là có chuyện quan trọng tới tìm ngươi."
"Nam, thật, thật." Sở Lục Nhân thoại âm rơi xuống, mà rốt cục minh bạch Sở Lục Nhân không phải đến Dạ Tập Đạm Đài vọng thư, tấm kia vốn là phiếm hồng gương mặt xinh đẹp triệt để trở nên đỏ bừng. Đầu thậm chí đã nổi lên nhiệt khí, đầu ngón chân cũng khấu trừ lên sàn nhà. "Sư đệ, quên đi, coi như chưa từng xảy ra." Đạm Đài vọng thư thanh âm nhỏ như mưa kêu, thậm chí nhường Sở Lục Nhân sinh ra khi dễ xúc động.
Khụ khụ.
Sở Lục Nhân tằng hắng một cái, nhịn được trong lòng tà ác xúc động, tiếp tục nói, "Sư tỷ, trên thực tế, đế hậu tại ngươi trước khi bế quan đã từng cùng ta nói qua chuyện của ngươi. Bất quá chuyện sự tình này, khả năng có một chút lớn, ta cảm thấy ngươi hẳn là sớm làm việc tốt lý chuẩn bị."
"Ta sự tình?"
Đạm Đài vọng thư sững sờ, "Chuyện gì?"
"Ngươi nói thẳng chính là, sớm tại ta quyết định đến kinh thành thời điểm, ta liền đã làm tốt tất cả tâm lý chuẩn bị, không có cái gì có thể dọa ta."
"Ngươi xác định?"
"Đương nhiên."
"Kỳ thật mẹ ngươi chết xóm,
ta nói là, ngài mẫu thân kỳ thật cũng không phải là đế hậu."
Sở Lục Nhân nói bổ sung, "Đế hậu nhưng thật ra là ngươi mẫu thân muội muội, xem như ngươi tiểu gì."
Sự thật này Đạm Đài vọng thư sớm muộn là phải đối mặt.
Coi như Sở Lục Nhân không nói, chờ đến Đạm Đài Hát Hòa giải quyết triều đình thai họa ngầm về sau, cũng sẽ chủ động nói cho Đạm Đài vọng thư, bây giờ chỉ là đổi thành Sở Lục Nhân tới nói. Mà Đạm Đài vọng thư phản ứng cũng hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn.
Ầm ầm,
nàng một quyền đập vỡ mặt đất. Không phải cố ý, thuần túy là tại tâm thần thất thủ tình huống dưới thần ý niệm đầu bạc cậu, không có khống chế lại lực lượng, bất quá Sở Lục Nhân cũng sớm có chuẩn bị. Sơn Hà xã tắc đổ hơi chấn động một chút. Vừa mới bị chấn nát mặt đất cấp tốc khôi phục nguyên trạng. Bất quá mặt đất có thể khôi phục, Đạm Đài vọng thư cảm xúc lại không có khả năng khôi phục lại. Nàng lúc này trên mặt mới rốt cục nổi lên biểu tình khiếp sợ.
"Ngươi nói cái gì?"
Tái diễn nghi vấn, cũng không phải là bởi vì không có nghe tiếng, mà là vì phủ định vừa mới nghe rõ sự thật. Giờ khắc này, Sở Lục Nhân thậm chí theo Đạm Đài vọng thư trong mắt thấy được mấy phần cầu khẩn, tựa hồ là chính hy vọng có thể phủ nhận vừa mới nói ra, mà đã không có khả năng quay đầu lại.
"Ta nói, ngươi kỳ thật không phải đế hậu nữ nhi, mà là đế hậu tỷ tỷ nữ nhi."
Nói xong, Sở Lục Nhân không có cho Đạm Đài vọng thư mảy may xen vào cơ hội, xuất ra Đạm Đài ra cô sự trực tiếp hướng về phía Đạm Đài vọng thư chính là một trận phát ra.
"Dạng này a?"
Thoại âm rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại trầm mặc.
"Nguyên lai, ta kỳ thật không phải mẫu hậu,
không phải cái kia nữ nhân nữ nhi, trách không được nàng trước đây có thể nhẫn tâm như vậy đưa ta ly khai. Ta chân chính mẫu thần đã sớm chết."
Khương Thanh Thúy,
áp long lá mẫu. Đạm Đài vọng thư tự lẩm bẩm tốt một lát, mới hít sâu một hơi, trong mắt cảm xúc phức tạp đến cực hạn, thậm chí có một loại bộc phát xúc động. Mà nhìn thấy một màn này, Sở Lục Nhân biết mình hẳn là xuất thủ. Hắn rất rõ ràng, sự thật này sẽ đem Đạm Đài vọng thư cùng Đạm Đài Hi Hòa lúc đầu thật vất vả tới gần khép lại quan hệ, lại lần nữa đẩy hướng vỡ tan biên giới. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn sớm có chuẩn bị, mà hắn chuẩn bị thì là,
sự tình chính là như vậy.
Cái gặp Sở Lục Nhân mặt không đổi sắc, mang theo vài phần mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy phong khoáng, thản nhiên nói, tiếp xuống ta phải hướng đế hậu phục mệnh. Bất quá đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, không làm cho người biết rõ.
Sư tỷ, ngươi giúp ta trông chừng đi.
Đạm Đài vọng thư.
Cái gì?
Giờ khắc này, Đạm Đài vọng thư đại não cấp tốc vận chuyển, vừa mới sắp buộc phát tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt bị một loại khác càng thêm kịch liệt cảm xúc bao trùm đi qua.
Tốt lắm,
ta vốn cho rằng ngươi là mẹ ta, không có khả năng ngấp nghé nữ nhi nam nhân, kết quả hiện tại ngươi nói cho ta ngươi không phải mẹ ta, còn đêm hôm khuya khoắt muốn gặp Sở Lục Nhân,
ngươi muốn làm cái gì?
Giờ này khắc này, lại nhớ lại lên Đạm Đài Hi Hòa rất nhiều động tác, Đạm Đài vọng thư lập tức đã cảm thấy cái gì cũng không đúng.
Đây là sớm có dự mưu a?
Còn có ngươi.
Đạm Đài vọng thư nhìn về phía Sở Lục Nhân,
ngươi cũng là đã sớm biết rõ chuyện này, cho nên một mực muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đúng không? Hiện tại cùng ta ngả bài, còn muốn để cho ta giúp các ngươi ở bên ngoài trông chừng.
Cặn bã nam.
Nghĩ tới đây, Đạm Đài vọng thư không có bất cứ chút do dự nào, lúc này cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta và ngươi cùng đi gặp nàng.
Chương 286, đến Sở Khanh, a.
Kim Loan Điện, Hoàng Cung cũ. Sở Lục Nhân vụng trộm ly khai Khôn Ninh Điện về sau, liền một đường đi tới Vạn Tượng Thần Cung cửa ra vào, mà ở nơi đó, khác một đạo thiến ảnh đang chờ hắn.
Ngươi đã đến.
Ta tới. Đi theo Sở Lục Nhân đi ra tới Đạm Đài vọng thư tập trung nhìn vào, lập tức thần sắc nghiêm lại, bởi vì chờ ở nơi đó thiến ảnh thình lình chính là Trần Ngư Nhạn.
Cái kia hỏng nữ nhân.
Sư đệ, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Đạm Đài vọng thư yên lặng dùng thần ý truyền âm nói, đồng thời dùng hoài nghi con mắt nhìn Sở Lục Nhân một cái.
Nói đến, cái này hỏng nữ nhân là Lan Thanh sư phó.
Lan Thanh lại là cô nhi xuất thân, bốn bỏ năm lên, nàng vai trò kỳ thật cũng là Lan Thanh mẫu thân. Mà đổi thành một bên, Đạm Đài Hi Hòa cũng là tự mình mẫu thân.
Chẳng lẽ nói, sư đệ có phương diện này yêu thích?
Vị này là Lan Thanh sư phó, Vô Trần Ma Tôn tiền bối.
Sở Lục Nhân tự nhiên là không rõ ràng Đạm Đài vọng thư trong lòng tính toán, không có chút nào giấu giếm nói ra, may mắn mà có hắn, nhóm chúng ta bên này còn có thể có một vị thiên nhân tọa chấn, nếu không triều đỉnh thế cục hôm nay chỉ sợ còn muốn gian nan mấy lần.
Bây giờ Kim Loan Điện biên thành chiến trường, nếu như không có tiền bối hộ pháp, nhóm chúng ta là không vào được.
Nói xong, Sở Lục Nhân liền nhìn về phía Trần Ngư Nhạn, nói, còn xin tiền bối xuất thủ.
Việc nhỏ.
Trần Ngư Nhạn nghe vậy mỉm cười, cười như không cười liếc qua Đạm Đài vọng thư, tiếp tục nói, dù sao nhóm chúng ta là một người nhà nha, không cần như thế xa lạ.
Ngay sau đó, Trần Ngư Nhạn liền vung tay lên, một trận gió nhẹ thổi qua, trong chốc lát thiên địa biến hóa, Sở Lục Nhân cùng Đạm Đài vọng thư lại trong chớp nhoáng này cũng sinh ra chìm xuống cảm giác, phản phất theo hiện thực tiến vào tâm giới.
Đợi đến lần nữa nổi lên lúc, cảnh sát trước mắt đã đại biến.
Ầm ầm.
Đập vào mắt thấy không còn là Vạn Tượng Thần Cung, mà là một tòa vàng son lộng lẫy nhưng lại mạng nhện mọc thành bụi cũ nát cung điện, còn có một cái lung lay sắp đổ cửa lớn. Trong môn phái, là như xâm tiếng vó ngựa cùng trùng sát tấm thành. Ngoài cửa, là trong sáng ánh trăng cùng một chỗ lá rụng. Một cánh cửa, ngăn cách hai thế giới. Mà ở ngoài cửa thềm son phía trên, cái gặp một người mặc phượng bảo nữ tử đang nâng mâm đựng trái cây, một bên hái trái cây hướng bên trong miệng uy, vừa hướng nguyệt độc rót. Ừm. Theo Trần Ngư Nhạn mang theo Sở Lục Nhân cùng Đạm Đài Vọng Thư đến đây, phượng bảo nữ tử tựa hồ cũng lòng có cảm giác, trước tiên túi đầu xuống hướng phía bọn hắn nhìn tới. Đạm Đài Vọng Thư thấy thế, cũng là ánh mắt phức tạp. Hơn 20 năm gần đây, nàng đều một mực đem nữ tử trước mắt xem như là tự mình mẫu thân, từng vô số lần oán trách nàng tại sao muốn vô tình đưa nàng vứt bỏ. Kết quả hiện tại mới biết rõ, nguyên lai nàng căn bản không phải tự mình mẫu thân. Tự mình coi là thân tình, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Vì cái gì? Biết rõ chân tướng về sau Đạm Đài Vọng Thư, giờ phút này chỉ muốn hỏi một vấn đề, vì cái gì ngươi rõ ràng không phải ta mẫu thân, vẫn còn muốn giả ra dáng vẻ đó? Bốn kỳ thật nàng cũng biết rõ, chỉ là không nguyện ý thừa nhận, chỉ sợ là vì lừa gạt người khác đi. Nàng đã theo Ti Lễ giám bọn thái giám trong miệng biết được đoạt vị chi chiến phát sinh trải qua, cho nên nàng cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Giấu giếm quan hệ lẫn nhau, vẹn vẹn chỉ là vì tính toán. Cái này kỳ thật không có gì. Đối mặt địch nhân, nên dùng bất cứ thủ đoạn nào, trưởng thành sau Đạm Đài Vọng Thư có thể lý giải. Mà chân chính nhường nàng sinh ra khúc mắc chính là một cái khác điểm. Vì cái gì? Giấu giếm ta đây? Vì lừa gạt người khác, ngươi có thể giấu giếm người khác, có thể tính kế người khác, thế nhưng là tại sao phải gạt ta đây? Chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm ta sao? Giữa chúng ta, thật liền không có qua một điểm tình cảm sao? Tất cả đều là tâm co. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Vọng Thư biểu lộ càng thêm phức tạp. Mà đồng thời, thêm son trên phượng bảo nữ tử cũng lộ ra một bộ vẻ mặt kinh hy nhìn lại. Mẫu hậu. Đạm Đài Vọng Thư thấp giọng mở miệng. Sở Khanh, ngươi đến xem ta rồi. Đạm Đài Vọng Thư. Ngay sau đó, chỉ thấy phượng bảo nữ tử, Đạm Đài Hy Hòa bước nhanh đi xuống, một cái nắm lấy Sở Lục Nhân thủ trưởng, trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Vất vả ngươi, ta biết rõ ngươi ở bên ngoài thụ không nhỏ ủy khuất. Còn có Vô Trần Ma Tôn, cũng vất vả ngươi, đặc biệt đem Sở Khanh mang tới. Vọng Thư. Ân, xem ra không có việc gì, đột phá liền tốt. Ma Tôn ngươi trước mang theo Vọng Thư đi xuống đi, ta cùng Sở Khanh còn có đại sự muốn trò chuyện với nhau. Ngươi đi ra. Đạm Đài Hy Hòa lời còn chưa dứt, Đạm Đài Vọng Thư liền triệt để không kèm được, đi lên liền đem Sở Lục Nhân thủ trưởng theo Đạm Đài Hy Hòa trong ngực rút ra. Vọng Thư. Đạm Đài Hy Hòa thấy thế nghiêng đầu một chút, một mặt mờ mịt nói ra, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta là thật có đại sự muốn cùng Sở gia xâm nhập trò chuyện. Việc quan hệ Sở Khanh tính mệnh, ngươi cũng không muốn Sở Khanh có sinh mệnh nguy hiểm a? Đạm Đài Vọng Thư nghe xong gọi là một cái tức a, trước kia đều là nàng đang ăn dưa cùng đổ thêm dầu vào lửa, kết quả hiện tại nàng thành dưa, nhìn một cái trà này vị mười phần lời nói. Cái gì mẹ còn tình cảm? Rõ ràng tất cả đều là tâm co. Đạm Đài Vọng Thư càng nghĩ càng giận, lại hồi tưởng trước đó Đạm Đài Hy Hòa thái độ đối với Sở Lục Nhân, nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp, hiển nhiên chính là sớm có dự mưu. Đạm Đài Vọng Thư bên này khuôn mặt nhỏ gò má tức giận, trong lúc vô hình lại là đem vừa mới tâm tình rất phức tạp tất cả đều ném sau, đầy trong đầu chỉ còn lại có đoạt nam nhân sự tình. Ngược lại là Đạm Đài Hy Hòa, khi nhìn đến Đạm Đài Vọng Thư bộ dáng này về sau, khóe miệng lại là nhỏ bé không thể nhận ra chớp chớp. Nàng là thông minh hơn người, là Sở Lục Nhân mang theo một mặt phức tạp, há miệng muốn nói Đạm Đài Vọng Thư xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng liền đoán ra Đạm Đài Vọng Thư biết rõ chân tướng. Đồng thời, nàng cũng đoán được Sở Lục Nhân ý nghĩ. Cái này hiển nhiên là đến hấp dẫn hỏa lực a, cố ý dùng loại này phương thức, nhường Đạm Đài Vọng Thư không dành quan tâm chuyện khác, từ đó làm dịu chân tướng mang tới xung kích. Nam, đàn ông thông minh. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Hát Hỏa cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Sở Lục Nhân, cười đến hơn vui vẻ. Dù sao nàng cũng không để ý phối hợp một cái Sở Lục Nhân. Ừm, được rồi. Ngay sau đó, chỉ thấy Đạm Đài Hy Hòa mỉm cười, lời nói xoay chuyển, đã Vọng Thư muốn lưu lại nghe, vậy cũng được. Kia Ma Tôn ngươi đi ra ngoài trước đi. Tốt. Mặc dù Trần Ngư Nhạn đối với trận này mẹ con rằng có kỳ thật rất có hứng thú, bất quá nàng cũng rõ ràng Đạm Đài Hy Hòa không có khả năng nhường nàng lưu lại xem náo nhiệt. Mà tại Trần Ngư Nhạn sau khi rời đi, Đạm Đài Hy Hòa lúc này mới bung ra bản thân, vừa hướng Sở Lục Nhân chào hỏi, một bên theo mâm đựng trái cây bên trong lấy xuống một quả nho, Sở Khanh ngươi đi lên. À đúng, Vọng Thư lưu tại chỗ là được rồi, ngươi tu vi quá thấp, tạm thời còn nắm chắc không được quả này nho. Đến, Sở Khanh. A, cảm thụ được sau lưng truyền đến giết người ánh mắt, Sở Lục Nhân nuốt một ngụm nước bọt, quả quyết nói, Đế Hậu, ta lần này nghĩ hỏi thăm Liên Hoa Trấn sự tình. A, Đạm Đài Hy Hòa tiếp tục mỉm cười. Đế Hậu, Liên Hoa Trấn. A ba, Sở Lục Nhân, Hoàng Bét sẽ không chơi lớn rồi đi. Sở Lục Nhân khỏe mắt run rẩy, nhìn xem Đạm Đài Hát Hòa kia mặt ngoài mỉm cười, kỳ thực nhãn thần không có chút nào ý cười bộ dáng, trong lòng run lên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn ta hy sinh nhan sắc? Sở Lục Nhân mới vừa vặn sinh ra ý nghĩ này, chỉ thấy Đạm Đài Vọng Thư nhanh chân hướng về phía trước. Giang hai cánh tay phảng phất gà mái bảo hộ tiểu kê, đem Sở Lục Nhân ngăn tại sau lưng, ngươi đừng làm bộ dạng này. Mau nói chính sự. Nếu không ta liền mang theo sư đệ đi. Ngươi hợp cái gì? Đạm Đài Hát Hỏa cười tươi xinh đẹp nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Sở Khanh ngươi cũng vậy, rõ ràng rất muốn, cần gì phải cố nén không nói đây. Cái gì? Đạm Đài Vọng Thư yên lặng quay đầu. Nam. Ha ha. Sở Lục Nhân quy, 1, L. Chương 287, ta thật sự là hy sinh nhiều lắm. Mây đen do lớn đêm, Sở Lục Nhân một mặt cười khổ, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy tự mình thật sự là quá cao thượng, rõ ràng cùng đế hậu ở giữa trong sạch, lại nhất định phải làm cái này ác nhân, chủ động tới là cái này hấp dẫn hỏa lực điểm đắm, biết bao vô tội, biết bao bị khuất. Nếu như hai người thật sự có cái gì cậu thả sự tình thì cũng thôi đi, có thể ta Sở Lục Nhân một mực tuân thủ nghiêm ngặt nam đức, chưa từng có sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Dù là biết rõ nàng là ẩn tàng lộ tuyến nữ chính, chính mình cũng một mực không có hướng dẫn ý tứ, chỉ là bởi vì quá mức xuất chúng, lại thêm muốn can thiệp kịch bản, cho nên mới bị Đạm Đài Hi Hòa coi trọng, phát sinh một chút xíu chuyện nhỏ. Thế nhưng là ta Sở Lục Nhân một mực đối nàng đều là đứng xa mà trông. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân nhịn không được ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Hi Hòa một cái, cũng không tốt nói. Đối với mình định lực, Sở Lục Nhân từ trước đến nay là rất có tự tin thủ không được, huống chi đây cũng là ẩn tàng nữ chính, nhất định phải nói cũng không phải không nghĩ tới. Nghĩ như vậy, giống như cũng không bị khuất. Đừng trách sư đệ không phải người, chỉ đồ thừa. Khu khu. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Sở Lục Nhân bên này đầy trong đầu tạp niệm, tay nhỏ mở ra trực tiếp mở bảy, làm rùa đen rút đầu. Một bên khác Đạm Đài Hát Hòa lại là phối hợp mỉm cười, đổ thêm đầu vào lửa. Sảng khoái a. Đạm Đài Hát Hòa cảm thấy mình khả năng đã thức tỉnh hứng thú gì, đùa Đạm Đài Vọng Thư cũng làm cho nàng đã lâu sinh ra mấy phần vui vẻ. Càng quan trọng hơn là, nàng kỳ thật cũng nghĩ biết do Sở Lục Nhân đối với mình đến tột cùng là thái độ gì, mà Sở Lục Nhân trầm mặc đã để nàng sinh ra một chút suy đoán. Không dám nhìn ta, cũng không dám xem Vọng Thư. Đây là chỗ dạng. Ha ha. Đạm Đài Hi Hòa trực tiếp xem thấu Sở Lục Nhân trong lòng nhỏ xoắn xuýt, lập tức cười đến hơn vui vẻ, thậm chí còn khiêu khích liếc qua Đạm Đài Vọng Thư. Nô. Một bên khác, Đạm Đài Vọng Thư thì là cái đầu nhỏ rẽ trái rẽ phải, nhìn một chút Sở Lục Nhân, lại nhìn một chút Đạm Đài Hi Hòa, một bụng lửa không có chỗ vùng, trắng non gương mặt tức giận đến đỏ rừng rực, cuối cùng càng là nhẹ nhàng đẩy Sở Lục Nhân, kém chút gấp khóc lên. Sư lệ ngươi nói một câu a. Sở Lục Nhân. Ai, ta thật sự là hy sinh nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân cũng minh bạch Đạm Đài Vọng Thư có chút xuống đài không được, mà Đạm Đài Hi Hòa ăn dưa đổ thêm dầu vào lửa. Nơi nào sẽ cho nàng cái này bậc thang xuống. Từ hướng này đến xem, nàng nhóm thật đúng là mẹ con. Cái gặp Sở Lục Nhân hít sâu một hơi, sau đó đem Đạm Đài Vọng Thư kéo đến bên người, an ủi vô vô bàn tay nhỏ của nàng, sau đó mới nhìn hướng Đạm Đài Hi Hòa. Đế hậu, lần này Liên Hoa Chấn sự tình phi thường trọng đại. Tả Tông Chính Khương Liệt thoát đi kinh thành, ta hoài nghi hắn rất có thể muốn đi giải phong Áp Long Lão Mẫu. Một khi nhường hắn thành công, triều đình ngoài có Áp Long Lão Mẫu, bên trong có Chiếu Đạm Thần Hầu, đế hậu muốn thay đổi triều đại, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ. Cho nên còn xin ngươi đừng lại dêu cận sư tỷ. Nhóm chúng ta nói chuyện chính sự đi. Đạm Đài Hi Hòa, bốn. Ý của ngươi là ta không đúng rồi. Lúc này đến phiên Đạm Đài Hát Hòa khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nâng lên. Sở Lục Nhân chợt nhìn lại một lòng vì công, trên thực tế hoàn toàn là Đạm Đài Vọng Thư nói chuyện. Mà lại lời này của ngươi nói, ý là ta không nói chính sự, sẽ rất khó thay đổi triều đại. Ngươi có phải hay không đang uy hiếp ta? Ta cho ngươi cho ăn nhiều như vậy nho, còn đem đại quyền không giữ lại chút nào giao cho ngươi, nha đầu này cho ngươi cai ý. Ngươi không vì ta nói chuyện vì nàng nói chuyện. Có chút tức. Nhưng mà rất nhanh, Sở Lục Nhân lại lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Đạm Đài Vọng Thư. Sư tỷ ngươi cũng không cần quá tức giận, kỳ thật đế hậu không đối với ngươi nói trần tướng, cũng là tại bảo vệ ngươi. Dù sao nếu như sớm nói cho ngươi lời nói, ngươi rất có thể giấu không được tâm tư, từ đó bị người hữu tâm phát hiện trần tướng. Nói xong, Sở Lục Nhân liền lộ ra âm nam nụ cười. Hắn tự hỏi một bộ này thao tác đã rất nhuần nhuyễn, nói trắng ra là chính là xử lý sự việc công bằng, đứng tại Đạm Đài Vọng Thư bên này đồng thời cũng không quên là Đạm Đài Hi Hòa nói chuyện. Ổn. Không nói chuyện âm chưa xuống, Sở Lục Nhân liền phát hiện không đúng. Rõ ràng hắn vừa mới đang vì Đạm Đài Hi Hòa nói chuyện, có thể Đạm Đài Hi Hòa lại hoàn toàn không có biểu thị, ngược lại đôi mắt đẹp cong cong, một mặt giống như cười mà không phải cười. Mà đổi thành một bên, Đạm Đài Vọng Thư lại cũng lông mày dựng thẳng, nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Chuyện gì xảy ra? Ta nói sai bảo. Không có khả năng a. Giờ khắc này, đã thật lâu cũng không tiếp tục từng sinh ra bất luận cái gì nguy cơ cảm ứng thiên tâm quyền, tại lần này khôi phục, Sở Lục Nhân trong lòng cảnh báo đại tác. Nói cho cùng, Sở Lục Nhân vẫn là kinh nghiệm không đủ. Hắn cũng không nghĩ một chút, Đạm Đài Hi Hòa là hạng người gì tinh. Một bộ này ấm nam lý do thoái thác an ủi một chút người khác thì cũng thôi đi, làm sao có thể an ủi nàng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Sở Lục Nhân hòa giải, xử lý sự việc công bằng ý niệm. Mà Đạm Đài Vọng Thư thì là một cái khác cực đoan, nàng ngược lại là không nghe ra xử lý sự việc công bằng nói bóng gió, nàng thậm chí không nghe ra Sở Lục Nhân lại đứng đội nàng. Nàng chỉ nghe được Sở Lục Nhân đang vì Đạm Đài Hát Hòa nói chuyện. Ngươi có ý tứ gì? Làm gì vì nàng nói chuyện? Ngươi có phải hay không lòng mang ý đồ xấu? Bởi vậy giờ khắc này, vô luận là Đạm Đài Hát Hòa vẫn là Đạm Đài Vọng Thư, nghe xong Sở Lục Nhân sau cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn là muốn ăn sạch. Cặn bã nam. Một thời gian, cái này một đôi mẹ con liếc nhìn nhau, cũng theo đối phương trong mắt nhìn ra tương đồng ý tứ, sau đó không nói gì gật gật đầu, đem không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía Sở Lục Nhân. Đầu tiên mở miệng chính là Đạm Đài Vọng Thư, cái gặp nàng một cái lay phía dưới Sở Lục Nhân thủ trưởng. Đúng ra. Ngay sau đó, Đạm Đài Vọng Thư lại đưa tay tại Sở Lục Nhân bên hông thịt mềm trên hung hăng bóp một cái. Chuyện sự tình này ta đợi một lát sẽ nói cho Lan Thanh. Nhóm chúng ta ngày sau lại tính sổ. Được được, ngày sau hãy nói. Sở Lục Nhân nghe vậy cười cười, không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, ngược lại là Đạm Đài Hi Hòa nhíu mày. Nói tới Liên Hoa Trấn, đến cuối cùng vẫn là Đạm Đài Hi Hòa chủ động lôi trở lại chủ đề, cái kia địa phương cùng hắn nói là Áp Long Lão Mẫu phong ấn địa, không bằng nói là ẩn cư địa. Cái gì? Mắt nhìn thấy rốt cục nói chuyện chính, Sở Lục Nhân tranh thủ thời gian chủ động nên hợp, sợ lại cho lừa gạt lệnh, chẳng lẽ Áp Long Lão Mẫu bất cứ lúc nào đều có thể ly khai chỗ nào? Đó cũng không phải. Đạm Đài Hi Hòa lắc đầu, chỉ bất quá, phong ấn nhưng thật ra là toàn bộ Liên Hoa Trấn. Cho nên cái kia lão yêu bà mặc dù không cách nào ly khai Liên Hoa Trấn, nhưng ở Liên Hoa Trấn bên trong, nó là có thể muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, cái trấn nhỏ kia nhân khẩu sớm đã bị ta sơ tán rồi. Nói như vậy, kia là một tòa không trấn. Không, vừa vặn tương phản. Đạm Đài Hi Hòa tiếp tục nói, kia là một tòa phi thường phồn hoa tiểu trấn, lui tới thương khách tiêu cục, quả thực là nhiều vô số kể.
Làm sao lại như vậy?
Lời vừa nói ra, Dự Tính Đạm Đài Vọng Thư lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhân khẩu đều đã sơ tán rồi, Liên Hoa trấn từ đầu tới phồn hoa. Về phần Sở Lục Nhân, rõ ràng nguyên kịch bản hắn ngược lại không ngoài ý muốn. Cho nên vấn đề hắn muốn hỏi chỉ có một cái. Nếu như mở ra phong ân, Áp Long lão mẫu cần bao nhiêu thiên tài có thể thoát khốn?
A.
Vấn đề này nhường Đạm Đài Hi Hòa nhíu mày, lời này của ngươi nói đến, đơn giản tựa như là đã rõ ràng phong ấn làm như thế nào mở ra.
Thứ Đạm Đài Hi Hòa không có hỏi tới.
Bởi vì lúc trước cũng là, cái này nam nhân đơn giản muốn so những cái kia tỉnh thông bói toán chỉ thuật quẻ sư còn muốn lợi hại hơn, phảng phất có thể dự báo tương lai.
Tràn ngập bí mật nam nhân,
càng có ý tứ.
Ngay sau đó, Đạm Đài Hát Hòa cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ba ngày.
Dù là phong ấn bị giải khai, cái kia lão yêu bà ít nhất cũng cần ba ngày, khả năng đi ra Liên Hoa trấn.
Ta minh bạch.
Sở Lục Nhân gật đầu, nghiêm mặt nói, kia đế hậu, thời gian không đợi người, ta cần trước ly khai, ta phải sớm bắt đầu an bài bố trí.
Lại không chạy trốn, chủ đề lại muốn lệnh trở về.
Ừm, đi thôi.
Vọng Thư, ngươi lưu lại.
Đạm Đài Hi Hòa đưa mắt nhìn Sở Lục Nhân, lại là chủ động gọi lại lúc đầu muốn cùng Sở Lục Nhân cùng một chỗ rời đi Đạm Đài Vọng Thư.
Chương 288, Diệp Xanh Ca đang ngủ.
Ly khai Kim Loan Điện về sau, Sở Lục Nhân lúc này mới thở dài một hơi.
Không có biện pháp, trước có mẫu hậu có nữ, mà lại tính cách cũng rất tác liệt, áp lực quá lớn.
Sau đó, hắn liền thừa dịp ánh trăng lặng lẽ lại chạy về Khôn Ninh Điện.
Kết quả người vừa tới, Sở Lục Nhân liền ra đầu sắp vỡ.
Bởi vì Khôn Ninh Điện cửa ra vào, Sở Lục Nhân thấy được Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình đang hai tay ôm ngực, một mặt cười lạnh nhìn xem rón rén đi tới hắn.
Hoàng Bét, lật xe.
Trong chốc ngắn này, Sở Lục Nhân trong đầu lóe lên rất nhiều, cuối cùng cũng hóa thành một bộ tốt như thế khuôn mặt tươi cười. Hai vị phu nhân, làm sao cũng tới rồi.
Phi,
ai là ngươi phu nhân?
Vô sỉ.
Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình lập tức ôm ngực ôm chặt hơn, run rẩy, hai tấm gương mặt xinh đẹp đều là nổi lên hồng nhuận, cũng không biết là tức vẫn là xấu hổ.
Nói,
đi làm cái gì?
Đi Kim Loan Điện.
Sở Lục Nhân không thẹn với lương tâm nói ra, bởi vì lo lắng Đào Tấu Tạ Tông chính Khương Liệt còn có cái gì âm mưu, cho nên đi tìm đế hậu bàn bạc.
Thật sao?
Cố Lan Thanh từng bước ép sát, nghiên chặt hàm răng, vì cái gì cái kia Bạch Hồ Ly cũng không thấy rồi.
Nàng là đế hậu nữ nhỉ nha?
Thật.
Trúc Lưu Hình cũng xuống tới, chẳng lẽ không phải nàng muốn chúng ăn?
Cho ta trung thực giao phó, hai người các ngươi vừa mới đến cùng có hay không phát sinh một ít chuyện?
Nói xong, nàng còn kéo ra cái mũi, tựa hồ muốn tại Sở Lục Nhân trên thân nghe ra mùi vị gì.
Mà đổi thành một bên, Sở Lục Nhân chính là một bụng ủy khuất, thiên địa tương tâm, ta thật là đi nói chuyện chính sự à, hoan uống.
Mà lại nếu là nói như vậy, nàng vì cái gì không cùng ta đồng thời trở về?
Nói mỏ.
Trúc Lưu Hình cùng Cố Lan Thanh nghe xong, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào bác bỏ nói, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nàng mới không có khả năng đồng thời trở về.
Căn bản đi bất động.
Đúng rồi.
Sở Lục Nhân.
Có ý tứ gì?
Vô hình ở giữa, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức, nhìn về phía Sở Lục Nhân ánh mắt càng thêm bất thiện.
Mà Sở Lục Nhân đại não tại thời khắc này thì là phi tốc vận chuyển, cuối cùng trong lúc đó, linh quang lóe lên, các loại.
Nói đến, các ngươi là thế nào phát hiện ta rời đi?
Nô.
Lời vừa nói ra, vừa mới còn khí thế hung hăng hai người lập tức thần sắc đọc lại.
Trúc Lưu Hình bỏ qua một bên ánh mắt, đương nhiên là có ta Dương Thần thần ý.
Không có khả năng.
Sở Lục Nhân lắc đầu, ta rõ ràng lưu lại thần ý với tượng, hẳn là có thể dĩ giả loạn chân mới đúng, bất kể thế nào xem cũng không có sơ hở.
Trừ phi có người chân chính chạm đến huyết tượng.
Ngậm miệng.
Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, hai người liền đỏ mặt đánh gây hắn, bất ở chỗ này nói sang chuyện khác.
Tóm lại ngươi hôm nay nhất định phải cho nhóm chúng ta một cái công đạo.
Đương nhiên không thể lại để cho Sở Lục Nhân nói nữa.
Chẳng lẽ muốn nhường hắn biết rõ, hai người bọn họ là bởi vì đêm hôm khuya khoắt, phát hiện Diệp Xanh Ca ngủ, cho nên mới lặng lẽ bò lên giường muốn trộm nam nhân sao?
Còn biết xấu hổ hay không rồi?
Huống chỉ, hai người bọn họ còn nghĩ tới cùng đi.
Lúc ấy trên giường đụng phải thời điểm, còn tưởng rằng lẫn nhau là Sở Lục Nhân, kém chút vào tay liền đã đủ lúng túng.
Nếu là lại bị Sở Lục Nhân phát hiện trận tướng, kia nàng nhóm mặt mũi hướng chỗ nào đặt?
Đêm nay công khai xử lý tội lỗi còn thế nào tiếp tục?
Bàn giao.
Mà cùng lúc đó, Sở Lục Nhân thì là buồn rầu nắm tóc, nếu như là hắn nữ nhân hắn đã sớm một quyền đánh lên đi đổ cái thanh tĩnh.
Nhưng mấy vị này đều là tự mình bảo a,
tiện nghỉ cũng chiếm hết.
Động thủ.
Nói đùa cái gì, vạn nhất đánh mệt, đập đẹp, đụng bị thương, ngày sau thua thiệt không phải là tự mình, Sở Lục Nhân là tuyệt đối cũng không bỏ được.
Ai?
Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân thở dài, cuối cùng dứt khoát thẳng người mang, thản nhiên nói, bỏ mặc các ngươi tin hay không, có thể ta đêm nay thật không có làm cái gì.
Bất quá ta cũng biết rõ trong lòng các ngươi có khí, muốn trách đều tại ta lòng tham không đáy, các ngươi nếu là tức, dứt khoát đánh ta một chầu tốt.
Ta không hoàn thủ.
Sở Lục Nhân lời vừa nói ra, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình lập tức căng tức, từng cái thậm chí đã giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi cho rằng nhóm chúng ta không đành lòng?
Sở Lục Nhân từ chối cho ý kiến.
Lên.
Một giây sau, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình liền song song động thủ, nắm tay nhọn đện lấy Sở Lục Nhân ngực, Sở Lục Nhân không tránh không né, kết quả đánh tới cuối cùng.
Hai nữ bên này thở hổn hộc, mồ hôi đầm địa, hai tấm gương mặt xinh đẹp diễm như đạo lý.
Sở Lục Nhân nhưng thủy chung một chút bất động, thần sắc như thường, phản phất vừa mới bị đòn người không phải hắn, mà là Cố Lan Thanh giống như Trúc Lưu Hình.
Mà cho đến lúc này, hai nữ mới minh bạch Sở Lục Nhân nói bóng gió.
Không phải coi là nàng nhóm không đành lòng, mà là cho rằng nàng nhóm đánh không lại.
Phải biết, Sở Lục Nhân tại sơ bộ đã bình định trận này đoạt vị trí chiến hậu, ẩn tàng kịch bản tuyến đường mang tới vận mệnh điểm ban thưởng.
Đơn giản nhiều làm cho người giận sôi. Mà tại nhận định không có công pháp cần tăng lên tình huống dưới, Sở Lục Nhân đem trọn vẹn 2/3 vận mệnh điểm cũng thêm tại tự mình tu vi cảnh giới bên trên. Nói cách khác, hắn bây giờ đã là tu vi tăng nhiều. Nếu như nói trước đó tại Trần Gia huyết chiến hắn, còn chỉ là vừa đột phá dương thần, dựa vào mãn giang hồng loại này liều mạng chỉ chiêu khả năng chiến bại uy tín lâu năm dương thần. Như vậy hiện tại, hắn tu vi đã đuổi kịp những cái kia uy tín lâu năm dương thần. Mặc dù còn không có đại viên mãn, nhưng cũng không yếu. Mà lại hắn tu vi đều là cho đến tận này từng bước một vất vả thêm điểm có được, căn cơ vững chắc, đối bính lực lượng nội tình cũng không kém chút nào uy tín lâu năm dương thần. Loại này tình huống dưới, Sở Lục Nhân mới có đầy đủ lo lắng, liền xem như Diệp Xanh Ca cũng đột phá dương thần, ba nữ cùng tiến lên, hắn cũng tự tin sẽ không bị loạn đao chém chết. Tu hành đến nay, hắn rốt cục có trực diện tu la chàng lo lắng, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn năng đại âm thanh nói ra câu nói kia. Ta tất cả đều muốn. Mắt thấy Sở Lục Nhân chóp chóp thuần khiết con mắt, ánh mắt trở nên nóng rực, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình đột nhiên trở dạng, không hẹn mà cùng lui lại. Người chơi xấu. Cố Lan Thanh thấp giọng nói, ngươi phải dùng mạnh. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi đem Lưu Hình đẩy ra, tìm một cái trống không một người gian phòng đem ta ném vào, sau đó đem Lưu Hình ném ở ngoài cửa, nhường nàng nghe ngươi đối ta muốn làm gì thì làm. Ta cũng là sẽ không khuất phục. Trúc Lưu Hình. Mắt nhìn Cố Lan rõ ràng kia mặt ngoài thà chết chứ không chịu khuất phục, kỳ thực vụng trộm đem tự mình hướng sau lưng kéo động tác nhỏ, Trúc Lưu Hình lập tức tức giận đến nắm chặt nàng cổ áo. Trước đó không phải đã nói sao? Trúc Lưu Hình thần ý truyền âm nói, ngươi lại muốn trộm đi? Cái gì trộm đi? Cố Lan Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp, đồng dạng thần ý truyền âm đáp lại nói, ta không phải nói à, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Dẹp đi đi, ngươi khuất phục nhiều lần đi. Ngươi ồ ta trong sạch. Ngươi một lời ta một câu, vừa mới còn mặt trận thống nhất hai nữ lập tức nội chiến, ngược lại xoay thành một đoàn, đem bên cạnh Sở Lục Nhân cũng thấy ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, vô luận là Cố Lan Thanh hay là Trúc Lưu Hình, để ý xưa nay không là Sở Lục Nhân cặn bã nam vấn đề. Trên thực tế hai người bọn họ cái nào không phải trộm đi. Chân chính nhường nàng nhóm đêm hôm khuya khoắt ra làm công khai xử lý tội lỗi lý do chỉ có một cái, ngươi cùng người khác lén trốn đi, kia hai chúng ta đây. Trộm đi không quan trọng, trộm chạy không được mang nhóm chúng ta chính là của ngươi sai. Đêm hôm khuya khoắt, lấy dũng khí, bước lên phong hiểm, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, khẩn trương kích thích lặng lẽ bò lên giường, lại phát hiện không có người. Cái này ai chịu nổi? 4. Ghê tởm. Nghĩ tới đây, hai nữ lập tức lại dừng động tác lại, lại lần nữa hung tợn nhìn về phía Sở Lục Nhân. Sao có thể nhường cái này ra hỏa tiếp tục đắc ý đi đi? Ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Nam. Đi. Cố Lan Thanh từng cánh tay trái, Trúc Lưu Hình kéo cánh tay phải, hai nữ trong miệng một lời nói ra, ta để ngươi đắc ý. Cảm thấy mình rất lợi hại. Hôm nay liền muốn để ngươi xin khoan dung. Ai ba? Sở Lục Nhân còn không có kịp phản ứng đây, liền bị hai nữ này ép lôi kéo lôi vào Khôn Linh Điện bên cạnh một cái phòng nhỏ, một tiếng ầm vang đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Khôn Linh Điện bên trong. Ừm. Nhỏ bồ đoàn bên trên, Diệp Xanh Ca ôm trường đao, bẹp lấy miệng, phản phất mơ tới chuyện gì tốt đồng dạng lộ ra nụ cười, sư minh. Ai hắc hắc. Không muốn. Chương 289, mặt trời lên cao, quân thiên thần quyết. Sáng sớm, mặt trời lên cao. Ha ha. Cái gặp Sở Lục Nhân đen với mắt, đỡ góc tường, một bước dừng lại từ trong phòng đi ra, sau đó hung hăng thẳng lưng, phát ra xương cốt nhẹ vang lên. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là đánh giá cao tự mình. Dương thần tu vi cao lại như thế nào? Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình, một cái trầm luân thiên, một cái không sắc ma giáo, đều là tinh thông mỹ thuật, cái gì kiếm thuật à, thương pháp à, đa dạng nhiều lắm. Cái gì hai bút cùng vẽ, tiền hậu giáp kích. Một thân tu vi đỡ lấy đông lưu, sông lớn vào biển, dung hội quan thông. Đến cuối cùng, Sở Lục Nhân kém chút cũng không có chống đỡ. Điều này cũng làm cho hắn tiến một bước kiên định tương lai con đường, hợp đạo cảnh xem ra nhất định phải tuyển võ thánh. Hợp đạo cảnh giới có chân nhân cùng võ thánh phân chia. Chân nhân người, thi giải phi thăng, nguyên thần đại thành, lên trời xuống đất không gì làm không được. Võ thánh thì hoàn toàn tương phản, linh nục hợp nhất, dương cương khí huyết có thể phá vạn pháp. Lúc đầu Sở Lục Nhân còn muốn thử một chút đi chân nhân con đường, hiện tại xem ra vẫn là tuyển võ thánh đi. Nếu không ngày sau thật không chống nổi. Bất quá có sao nói vậy, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là hiệu quả vẫn là rất rõ rệt, Sở Lục Nhân tỉnh khí thần tại lần lượt bên trong cũng đã nhận được thăng hoa. Tu luyện ý nghĩa là cái gì? Tu vi cực hạn ở đâu? Vì sao lại có tâm giói tồn tại? Tự mình tu vi có hay không tiến thêm một bước phương hướng? Sáng nay chói chang thật ấm áp, gió nhẹ quất vào mặt thật là thoải mái năm. Sư Minh. Ừm. Khôn Linh Điện bên ngoài, Diệp Xanh Ca vướt mắt đi ra cửa cùng, kết quả liếc mắt liền thấy được ngồi tại sân nhỏ Sở Lục Nhân. Cái gặp hắn quay đầu mỉm cười. Sáng sớm chói chang choàng tại trên người hắn, phản phất một tầng áo cà sa màu vàng nóng, mặt trời hình dáng nhường hắn nhìn qua tựa như là sau đầu có thêm một vòng quang hoàn, thánh khiết, tinh khiết. Lại thêm tâm kia đẹp trai tuấn lãng khuôn mặt, trong thoáng chốc, Diệp Xanh Ca thậm chí cảm thấy được bản thân thấy được Phật Đà hàng thế. Đây là đốn ngộ. Diệp Xanh Ca có kinh nghiệm của kiếp trước tại, lập tức phản ứng lại, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng sư huynh hiện tại chính ở vào ngộ hiểu trạng thái. Đây là cơ duyên a, cũng không thể quấy rầy. Nghĩ tới đây, Diệp Xanh Ca lập tức rụt lại thân thể nhìn một chút chu vi. Nha, bên cạnh còn có một cái phòng nhỏ, đi vào tránh một chút, đỡ phải quấy rầy sư huynh. Sau đó, Diệp Xanh Ca liền bá một cái chui vào. Sau đó nàng liền thấy gian phòng trên giường lớn, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình ngay tại ngủ say, hai người tay nắm tay, ở giữa còn trống ra một cái vị trí. Nàng nhóm làm gì đây? À đúng, Khôn Linh Điện dù sao chỉ có một tấm giường lớn, còn bị sư huynh chiếm, nàng nhóm lại lớn như vậy, không thể như chính mình đồng dạng tùy tiện ngủ ở bộ đoàn bên trên. Cho nên vụng trộm chạy ra ngoài ngủ. Về phần tại sao có một chỗ trống? Vậy còn không đơn giản, khẳng định là đạm đài vọng thư a. Về phần tại sao bây giờ nhìn không đến, tám thành là cùng sư huynh đồng dạng sáng sớm đi ra đi, có thể là đi Kim Loan Điện tìm Đạm Đài Hát Hòa cũng có nói. Ta thật cơ trí. Nghĩ tới đây, Diệp Xanh Ca thỏa mãn gật đầu, sau đó dứt khoát thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình ở giữa không vị bên trong. Người năm. Cái gặp Diệp Xanh Ca cái mũi kéo ra, không có nghe được bất luận cái gì kỳ quái hương vị, lập tức bỏ đi một điểm cuối cùng hoài nghỉ, thỏa mãn hai mắt nhắm nghiền. Vừa vặn, ngủ cái hồi lung giác. Mà cùng lúc đó, trong sân Sở Lục Nhân thì là đón chói trang, trên mặt vẫn như cũ mang theo Phật Đà nụ cười, ta cảm thấy, ta hiểu. Chính như Diệp Xanh Ca nói, hắn hiện tại chính ở vào ngộ hiệu trạng thái, nguyên thần trước nay chưa từng có thanh tĩnh. Bởi vậy khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn nghiễm nhiên thấy được toàn bộ thần kinh thành trên không, đúng là phiêu đãng từng đạo khí lưu màu vàng nóng, mà lại những khí lưu này còn tại hướng hắn hội tụ tới. Vô số khí lưu, cuối cùng hội tụ thành một mảnh đại dương mênh mông biển lớn. Không cần người khác nhắc nhở, Sở Lục Nhân liền bản năng hiểu được mảnh này màu vàng đại dương mênh mông chân ý. Bọn chúng là khí số. Đại Hưng lập quốc mấy trăm năm, những này chính là Đại Hưng Triều Vương triều khí số, bởi vì hiện tại là ta tại cầm quyền, cho nên mới sẽ hướng phía ta trào lên mà tới. Đương nhiên, tự mình không phải những này khí số chủ nhân. Trước mắt cái này mênh mông khí số chi hải, là theo Đại Hưng Triều ngàn ngàn vạn vạn con dân khí vận trung phân ra một luồng, góp gió thành bão, cuối cùng mới hình thành. Vương triều khí số, cơ bản không có cái gì dùng, không thể dùng để chiến đấu, cũng không thể dùng để bảo vệ, chỉ là một loại hiện tượng. Duy nhất tác dụng chính là có thể nhờ vào đó quan sát vương triều hưng suy. Nếu như triều đình tệ nạn sâu nặng, bách tính dân bất liêu sinh, vậy liền sẽ lập tức phản hồi tại khí số chi hải bên trong. Bất quá kia là đối những người khác mà nói, mà đối Sở Lục Nhân tới nói, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn tự sáng tạo thiên tử thần quyền, là lấy nguyên thần là triều đình, thống ngự nhân thể bên trong thiên địa. Nhưng mà bên trong thiên địa, chung quy là bên trong thiên địa. Như thế nào hơn được ngoại giới chân thực đại thiên? Thì ra là thế, đây là cơ duyên. Sở Lục Nhân tự lẩm bẩm, lấy nhỏ gặp lớn, lấy vi mô gặp vi mô, nó có thể hoàn thiện công pháp của ta. Sở Lục Nhân không cần đem khí số dùng cho tu luyện, hắn chỉ cần quan sát khí số. Thần Châu đại địa bất kỳ biến hóa nào đều sẽ phản ứng tại khí số bên trong, mà Sở Lục Nhân cần phải làm là theo khí số biến hóa bên trong thôi diễn chính hắn đạo đồ. Dương thần về sau chính là hợp đạo, nhưng mà hợp đạo nếu như tìm không thấy tự mình nói lại thế nào hợp? Cho nên muốn tân thăng hợp đạo cảnh, trọng yếu nhất chính là tìm chính nói đạo. Bất quá tên là đạo, trên thực tế chính là tự thân võ công lý niệm, hạch tâm nhất tình hoa. Sở Lục Nhân cảm thấy mình tìm được, chấp chướng triều chính, điều trị âm dương. Nếu như ta có thể ở trong quá trình này lý giải vương triều khí số biến hóa, liền có thể đem tại trong cơ thể của ta tái hiện. Ta bên trong thiên địa cũng cần khí số. Thiên hạ cần vương triều thống nhất mới có thể đem thành trì, giang sơn, dòng sông tập hợp thành một luồng. Ta khiếu huyệt, khí huyết, chân khí, thậm chí nguyên thần cũng cần một cái khí số đến đem bọn hắn ngưng tụ. Nếu như ta có thể làm được, cuối cùng ngưng tụ ra chính là ta đạo. Thiện. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân nhịn không được cười to lên, chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ, bất quá dạng này cũng liền thoát ly thiên tử thần quyền. Không sao. Võ công, trước có võ, sau có công. Cái trước là đấu pháp, là dùng đến hộ đạo đối địch, cái sau là luyện pháp, đây mới thực sự là tinh túy. Thiên tử thần quyền đối ta mà nói, chính là võ, là đấu pháp. Bây giờ ta tổng kết ra tu hành đạo lộ, thì là công, là luyện pháp. Mà muốn tập luyện môn võ công này, dùng đến chính là triều đình khí số. Sở Lục Nhân làm sơ suy nghĩ, chợt cười nói, vậy liền gọi quân thiên thần quyết đi. Cung thiên, là Đạm Đài Hy Hòa giao cho chiến giáp danh tự. Kia đã từng là Đại Hưng Thái Tổ tùy thân chiến giáp. Sở Lục Nhân sửa lại một chữ, lấy tên quân thiên, xem như ẩn dụ môn võ công này lai lịch căn cơ, nghe vào cũng không có thiên tử thần quyền như vậy đất. Nam. Hẳn không có a. Sở Lục Nhân sờ lên cái cằm, đối với mình thẩm mỹ không phải rất tự tin, bất quá rất nhanh liền đem quên sạch sành sanh, quản nó chỉ, nắm chặt tu luyện mới là. Nói đến, ta có thể tự hành lục lọi ra như vậy một đầu đạo lộ. Ta quả nhiên là một cái thiên tài. Sở Lục Nhân đắc chí vừa lòng gật gật đầu, sau đó kéo ra bảng trò chơi, quả nhiên, phía trên đã nhiều hơn quân thiên thần quyết danh tự. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Sở Lục Nhân đem bình định đoạt vị chỉ chiến còn lại 1/3 vận mệnh điểm toàn bộ ném vào, nguyên bản chỉ có tổng cương quân thiên thần quyết lập tức nổi lên đại lượng chỉ tiết yếu điểm. Chương 290, ta là vì quốc gia, vì nhân dân mà khóc. Triều hội kết thúc, thẳng đến triều thần cũng rời đi về sau, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình mới mang theo Diệp Xanh Ca, ba người xoa mắt nhỏ đi tới tẩm điện bên trong. Cùng lúc đó, Trần Ngư Nhạn thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện ở cạnh cửa. Làm không tệ. Cái gặp Trần Ngư Nhạn mỉm cười nói, ta vốn cho rằng lần này triều hội cần ta ra mặt cùng chiếu đảng thần hầu giáo thủ, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Khó trách đế hậu coi trọng như vậy Lục Nhân ngươi. Ngươi không phải xuất thân triều đình, mà là xuất thân dân gian, là thật là đáng tiếc. Tiền bối quá khen. Sở Lục Nhân lắc đầu, đây vốn chính là nguyên kịch bản bên trong Đạm Đài Vọng Thư lộ tuyến bên trong đối phó chiếu đảm thần hầu phương án, hắn chỉ là trích dẫn thôi. Chiếu đảm thần hầu thỏa hiệp cũng đã sớm tại Sở Lục Nhân trong dự liệu. Người này lòng dạ sâu, có thể chịu, đối với mình cũng có thanh tỉnh nhận biết, hết lần này tới lần khác còn là một vị lục địa thiên nhân, có thể nói các phương diện đều là không có kẽ hở. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hơn có khuynh hướng vững vàng làm việc. Hắn tình nguyện không hề làm gì, cũng không nguyện ý phạm sai lầm. Tiền bối còn xin xem chừng. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân tiếp tục nói, lần này qua đi, chiếu đảm thần hầu có lẽ sẽ bí mật tìm ngươi tranh đấu một trận. Võ giả vẫn là lấy thực lực làm chủ. Nếu như Trần Ngư Nhạn thua, kia Sở Lục Nhân hôm nay bố trí chẳng khác nào là nói xuông. Chỉ có Trần Ngư Nhạn thắng, hoặc là bình, hết thể khả năng thành lập. Ta minh bạch. Trần Ngư Nhạn nghe xong ôn tồn lễ độ gật gật đầu, thần sắc điềm tĩnh, hoàn toàn không giống như là trong truyền thuyết nữ ma đầu, ngược lại giống như là một vị tiểu thư khuê các. Yên tâm, không cần Lục Nhân ngươi lo lắng. Ừm. Trần Ngư Nhạn lời còn chưa dứt, một bên khác Cố Lan Thanh liền bén nhạy nhíu mày, "Lục Nhân, sư phó cái gì thời điểm cùng Sở Lục Nhân quen thuộc như vậy rồi?" Mà liền tại Cố Lan Thanh nhíu mày thời khắc, nhưng không có phát hiện Trần Ngư Nhạn cũng phi thường mịt mờ nhìn lén nàng một cái. Không sai, nàng vừa mới chính là cố ý. Gọi thẳng Sở Lục Nhân danh tự, có vẻ hơi thân mật, hơi mạo một chút phong hiểm. Bất quá kia là đối cùng thế hệ mà nói, mà nàng là Sở Lục Nhân trưởng bối, tiêu tên kỳ thật cũng có thể giải thích, trưởng bối hảo ý nha. Dân ra, Lan Thanh liền sẽ quen thuộc nàng gọi thẳng Sở Lục Nhân tên. Loại này tại phong hiểm biên giới hoành nhảy cảm giác, phản phất một giây sau liền sẽ bị phát hiện, nhưng là lại không có bị phát hiện, loại này tuyệt diệu kích thích cảm giác. Nhưng Trần Ngư Nhạn hơi có một chút đắm chìm trong đó. Khụ khụ. Không có cho Cố Lan Thanh quá nhiều suy nghĩ không gian, Trần Ngư Nhạn cấp tốc nói sang chuyện khác, nói đến, tiêu diệt Trần gia, còn có tông nhân phủ phủ khố, tất cả đều đã đưa tới. Hiện tại ti lễ giám ngay tại kiểm kê. Mau mau đến xem sao. Ồ. Lời vừa nói ra, đừng nói là Cố Lan Thanh, những người khác cũng nhao nhao nhìn lại, Sở Lục Nhân càng là không kịp chờ đợi nói ra, đương nhiên mau mau đến xem. Tông nhân phủ, làm triều đình đã từng tam đại trụ cột, phủ khố cất giữ to lớn có thể nghĩ. Cứ việc Khương Liệt tại chạy trốn thời điểm mang đi chân quý nhất một bộ phận, nhưng phủ khố lớn như vậy, hắn cũng không cách nào toàn bộ mang đi. Cho dù là còn lại kia một bộ phận, cuối cùng kiểm kê ra khoản cũng đủ làm cho Sở Lục Nhân hoa mắt, chớ nói chỉ là còn có một cái Trần gia. Tại Vạn Tượng Thần cung chỗ sâu, cái gặp Sở Lục Nhân đứng tại rực rỡ muôn màu cái dương trước, thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi theo một cái dương bên trong lấy ra một khối kim quang dạng rõ tảng đá. Vật này tên là Như Ý Vân Thạch, bề ngoài giống như hoàng kim, có thể tự do căng rụt nó nhỏ, cũng có thể có duỗi dài ngắn. Dạng này kỳ chân, có thể xưng đạo khí nguyên vật liệu. Sở Lục Nhân trong tay bây giờ chỉ có hai kiện pháp khí, một cái là cùng Thiên Thần Giáp, một gian khác thì là kiếm hoàn, trong đó kiểm hoàn phẩm chất còn không cao, chỉ là hạ phẩm pháp khí. Chẳng qua nếu như dung nhập khối này Như Ý Vân Thạch, kiếm hoàn đẳng cấp hẳn là còn sẽ có một cái chất tăng lên, chuyện này với hắn chiến lược cũng có không nhỏ trợ giúp. Dạng này chân bảo, tông nhân phủ cũng có cất giữ. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân nhịn không được lộ ra ưu quốc ưu dân bi thống biểu lộ, lo, nghi ngờ, nước hận, ân tâm, tối, tổn thương. Sau đó đem Như Ý Vân Thạch nhét vào tự mình trong túi. Hầu ra, một bên khác cầm sổ sách Cao Công Công thấy thế lập tức lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, hầu ra, không cần thiết khóc đi. Hôn trướng. Sở Lục Nhân vô bản, nghĩa vẫn điền đứng nói, ta là bởi vì thương tâm mà khóc. Nghĩ không ra Khương Liệt tên gian tặc này vơ vét nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta là vì quốc gia, vì nhân dân mà khóc. Đáng người. Khu khu. Chốc lát sau, Cao Công Công mới bất đắc dĩ nâng lên sổ sách, nói, hầu ra, sơ bộ điểm tính toán, lần này thu được đoạt được tiền tài tổng cộng có 38 vạn kim. Đáng hận. Sở Lục Nhân cắn răng nói, nghĩ không ra tông nhân phủ thế mà mò nhiều tiền như vậy, quả nhiên là quốc chi sâu mọt. Bất quá tông nhân phủ mò nhiều như vậy, Lục Phiến Môn đoán chừng cũng không ít. Ta nhất định phải khởi bẩm đế hậu, nghiêm tra Lục Phiến Môn, thuận tiện điều tra thêm ti lệ giám. Khu khu. Sở Lục Nhân lời còn chưa dứt, Cao Công Công liền tranh thủ thời gian tiếp tục nói, đương nhiên, đây đều là tiền mặt. Trừ cái đó ra còn có đại lượng. Binh khí giáp trụ, đánh giá giá trị ước 380 vạn kim. Tờ S.A.I. Sở Lục Nhân lập tức giận dữ, cứu hận, như hải dương ngang, vĩnh khó quên. Tư tàng giáp trụ binh khí, tông nhân phủ quả nhiên là sớm có mưu phản chỉ tâm. Ta nhất định phải lại khởi bẩm đế hậu, vô luận là Lục Phiên Môn hay là Ti Lệ Giám, đều muốn nghiêm tra phủ khố, nếu là có cái nào phủ khố xảy ra vấn đề, có nơi phát ra không rõ đại lượng tư kim tràn vào, liền muốn tra đến cùng. Bắt được tất cả chủ sử sau màn, sau đó toàn bộ dán tại hoàng cung ngoài cửa cái cổ siêu vẹo trên cây. Cao Công Công, bốn. Vẫn chưa xong đây hầu ra. Cao Công Công lau mồ hôi, thấp giọng nói, cuối cùng, còn có các loại dự tài, châu báu, thư họa, đơn giản khó mà tính toán. Hiện nay thô sơ giản lược đánh giá giá trị, đại khái là 1380 vạn kim. Khả năng còn có rất nhiều trễ giờ. Ta đề nghị, không bằng liền đem nó toàn bộ đưa đến Khôn Ninh Điện, từ hầu ra tự mình xem qua kiểm tra, chờ hầu ra điểm rõ ràng về sau, lại cho đến phủ khổ bên trong. Ừm. Ân. Tốt ta. Sở Lục Nhân nghe vậy lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sau đó vô Cao Công Công bà vai, vậy thì làm như vậy đi. Bất quá ta một người cũng điểm không rõ nhiều như vậy đồ vật. Ngươi gọi mấy cái ti lễ giám người đến giúp hỗ trợ, không cần khách khí. Bất quá, nhớ kỹ, không thể để cho nhiều a. Cao Công Công lập tức ngầm hiểu, đa tạ hầu ra. Xuống dưới an bài đi. Đưa tiễn Cao Công Công, Sở Lục Nhân lúc này mới thỏa mãn nhìn về phía một gian phòng kỳ chân dị bảo, kết quả liếc mắt liền thấy được bên cạnh biểu lộ cổ quái chúng nữ. Làm gì? Sở Lục Nhân trừng mắt nhìn. Ngươi có thể nào như thế? Cái gặp Cố Lan Thanh có chút bất đắc dĩ chỉ vào Sở Lục Nhân, chung quy là không có đem vô sỉ hai chữ này nói ra miệng. Lan Thanh ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Lục Nhân nghe vậy tranh thủ thời gian truyền âm nói, những này đều là lúc sau xính lễ à, không có những này, ta về sau chạy thế nào đi ma tông cưới ngươi vào cửa. Lục Nhân ngươi thật sự là vì nước vì dân. Cố Lan Thanh biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, sau đó lộ ra cùng Sở Lục Nhân không khác nhau chút nào nụ cười, đã dạng này, ta cũng hỗ trợ kiểm kê một cái đi. Những người khác, Trúc Lưu Hình, ta cảm thấy. 4. Sở Lục Nhân lặng lẽ truyền âm. Trúc Lưu Hình cử động lần này lại thiện. Diệp Sinh Ca, thế nhưng là Sở Lục Nhân tiếp tục truyền âm. Diệp Sinh Ca, sư minh thật sự là nhìn xa trông rộng. Kết quả là mọi người bắt đầu hào hứng tràn đầy kiểm kê lên phủ khố bên trong rất nhiều chất bảo. Bất quá chơi thì chơi, náo thì náo. Trên thực tế Sở Lục Nhân cũng không có làm được quá phận, chỉ là riêng phần mình chọn lựa mấy thứ tự mình cần. Dù sao Lục Phiên Môn mở rộng còn cần dùng đến những tư nguyên này đây. À đối, đến cho Huyền Nhiên cùng sư tỷ cũng lưu một phần. Đúng, còn có tiền bối tỷ tỷ, rất lâu không nhìn thấy nàng, cũng không biết rõ nàng hiện tại thế nào. Chương 291, giết hại Trung Lương, bức giết Thanh Lưu, bạc loạn hậu cung. Thần Kinh Thành, Bạch Lộc thư viện trụ sở. Nhạc Vị Ương cùng Thái học chủ còn tại giảng co. Đương nhiên, cùng bên ngoài người nghĩ không quá đồng dạng, hai người tên là giảng co, trên thực tế căn bản không có động thủ. Dù sao một bên chỉ là đến ngăn người, một bên khác cũng là người thất thời. Hảo hảo, liều cái gì mệnh đây? Cho nên hai người kỳ thật cũng đang sờ cá vẩy nước, nghĩ đến các loại kết quả cuối cùng ra lại nói. Mà bây giờ, phần này vẩy nước hoàn cảnh lại bị phá vỡ. Ồ, cái gặp tế đàn bên trên, Nhạc Vị Ương đạo cô trang phục một thân xinh đẹp, còn cầm một cái hồ lô rượu, tựa hồ uống rượu mấy ngụm, mặt hồng hào gương mặt bên trên lộ ra một chút ý cười. Mà nàng ánh mắt thì là nhìn về phía tế đàn bên ngoài, thông hướng Bạch Lộc thư viện đường cái, lao giả, ngươi có phiền toái. Ai? Thái học chủ nghe vậy không có phản bác, mà là đồng dạng thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía phương xa đường cái. Trên đường, rõ ràng là đại lượng văn nhân sĩ tử, gần như đồng thời bốn. Hầu gia, không xong. Kiểm kê xong phụ khố bên trong chân phẩm về sau, Sở Lục Nhân mới vừa ra không có mấy bước, liền thấy bây giờ đã là Trần gia gia chủ Trần Hâm Hoa bước nhanh chạy tới. Cái gặp hắn một tấm mặt mo trên tràn đầy kinh hoàng, Bạch Lộc thư viện náo sự. Đừng hoảng hốt. Sở Lục Nhân nghe vậy nhíu mày, thần sắc không thay đổi, bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc đan dược ném tới Trần Hâm Hoa trong tay, cầm. Ai? Trần Hâm Hoa sững sờ, vô ý thức tiếp nhận đan dược. Sinh sinh tạo hóa đan. Sở Lục Nhân giải thích nói, thiên sư phủ bí truyền đan dược, cùng hoàng giáp tự đại hoàn đan, có thể tăng trưởng võ giả sinh cơ. Ngươi ăn, chí ít duyên thọ 10 năm, đủ để trở về trạng thái đỉnh phong. Triều nghị thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ, bây giờ triều đình nhân thủ khan hiếm, cho nên cái này lục phiên môn tương lai lục đại danh bộ, ngươi vẫn là có một chỗ cắm rủi. Hầu gia bốn. Một. Trần Hâm Hoa nghe vậy cả khuôn mặt trong nháy mắt liền quay ca khúc, cùng cái lao hoa cúc giống như. Bang tâm mà nói, hắn cùng Sở Lục Nhân lúc ban đầu quan hệ cũng không tốt, bởi vì Triệu Vương còn nhiều lần đối nghịch, vốn cho rằng lần này về hưu lấy hậu nhân đi trả lệnh, mặc dù thành Trần gia gia chủ, nhưng cũng chỉ là giữ được tính mạng. Tuyệt đối không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. 10 năm duyên thọ, lục đại danh bộ. Sở Lục Nhân những cử động này, vô luận là đối Trần Hâm Hoa vẫn là đối Trần gia, nói là tái tạo tri ân cũng không đủ. Mặc dù Trần gia vốn chính là bị hắn diệt, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, Trần Hâm Hoa tuổi già nhân tinh, điểm ấy thấy vẫn là rất thông thấu, người ta làm người lưu một tuyến, tự mình cũng không thể không lĩnh tỉnh. Nghĩ tới đây, Trần Hâm Hoa liền nói ngay, không biết rõ chuyện gì xảy ra, kinh thành quốc tử giám văn nhân sĩ tử nhóm, bị mấy cái sư trường hòa học sinh kích động bắt đầu ở nội thành bên trong du hành, mà lại một đường thẳng hướng Bạch Lộc thư viện, ven đường cũng tại trách cứ hầu gia ngài, nói ngài là yêu phi loạn nước. Thân bất tài, nguyện ý dẫn người tay đi qua. Trần Hâm Hoa mượn sườn núi xuống lửa, trực tiếp xưng thần, cùng thì lao trên mặt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, trong vòng nửa canh giờ, cam đoan đem bọn hắn đuổi bắt hạ ngục. Quốc tử giám là đại hương quan học một trong, bất quá cùng cái khác quan học khác biệt, quốc tử giám là chuyên môn là thế gia đệ tử, quan viên quyền quý mà thành lập. Bên trong học sinh, cơ bản đều là có bối cảnh. Trên cơ bản, có thể tiến vào quốc tử giám sĩ tử, tương lai kết nghiệp sau chí ít cũng là một người huyện trưởng, lịch đại nội các thành viên cũng phần lớn xuất từ quốc tử giám. Cái này đã không là bình thường bạo dân, nhất định phải ra cho quyền. Trần Hâm Hoa cắn răng nói ra, ân uy đều xem trọng, thần nguyện ý làm cái này ác nhân, đem bọn hắn đuổi bắt hạ ngục, sau đó lại từ hầu gia thi ân phóng thích bọn hắn. Không cần. Sở Lục Nhân lắc đầu, sau đó lấy ra đồng tâm giản, nhìn một cái, quả nhiên thấy được một thì báo đạo, thình lình chính là Trần Hâm Hoa trong miệng. Du hành, nội thành biên giới, tới gần Bạch Lộc thư viện phương hướng, cái gặp được ngàn tên quốc tử giám học sinh tụ tập cùng một chỗ, lòng đầy căm phẫn hô hào cái gì? Mà tại chương này báo cáo phối đồ phía dưới, Sở Lục Nhân thì là thấy được báo cáo chính văn, chân kinh. Quốc tử giám thầy cho lựa chọn vì nước phát ra tiếng. Thanh thế như vậy, mấy chục năm không thấy, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Bản thân tiên tấu viện siêu tầm dân ca quan nô lượng, trải qua đặt mình vào hoàn cảnh người khác tham viên về sau, rốt cục đạt được những này du hành đám sĩ tử vì nước bỏ sinh lý niệm. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện bây giờ triều đình quỷ dị, đế hậu mất tích, đế hậu trai lơ, thái chân phi Sở Lục Nhân cầm giữ triều chính, lạm sát đại thần, gây thai vạ văn nhân, đổ sát thế gia, khiến cho kinh thành trướng khí mù mịt người người oán trách. Đế hậu cỡ nào tài đức sáng suốt, Sở Lục Nhân người này lại là tại bại hoại đế hậu thanh danh. Mỗi lần nghĩ tới đây, tiểu biên cũng cảm thấy đau lòng nhức óc, đồng thời cũng không thể không cảm khái, tiểu biên đã qua trước đây nhiệt huyết niên kỷ, nếu là trẻ lại 20 tuổi, nhất định phải tham gia trận này sĩ tử du hành. Nhưng mà không thể không thừa nhận, bây giờ yêu phi thế lớn, trận này du hành, hơn phân nửa vẫn là phải vô tật mà chấm dứt. Thậm chí yêu phi còn có thể trực tiếp phái người đem sĩ tử nhóm đuổi bắt hạ ngục, thật là khiến người thăng tiếc. Sở Lục Nhân kiên nhẫn xem hết phần này đưa tin, vẫn là xuất thủ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, là bởi vì bản này chính là nguyên kịch bản bên trong triển khai. Đương nhiên, loại này du hành tự nhiên không thể nào là dân chúng tự phát cách làm. Đây là thăm dò, cũng là dội nước bẩn. Người sau lưng thì là chiếu đảm thần hầu, còn có theo Trần gia bị diệt mà thụ trọng thương thế gia đại tộc, bọn hắn mới là du hành phía sau màn hát thủ. Đọc cả một đời sách, xem như phí công đọc sách. Sở Lục Nhân lắc đầu, này 1000 nhiều sĩ tử đương nhiên không có khả năng đều là thế gia người, trên thực tế thế gia người có mười mấy cái đoán chừng đều tính toán nhiều. Tuyệt đại bộ phận người, hoặc là đơn thuần bị cổ động, bởi vì một lời huyết dũng, đầu hoàn toàn không có suy nghĩ liền gia nhập trận này lớn du hành bên trong. Hoặc là bởi vì theo chúng tâm lý, nhìn xem nhiều người như vậy cũng gia nhập, tự mình nếu là không gia nhập có thể sẽ bị xa lánh, thế là cũng gia nhập vào. Cái này siêu tầm dân ca quan nô lượng, tại tiến tấu viện sao? Siêu tầm dân ca quan, nói ngắn gọn chính là phóng viên, lệ thuộc vào tiến tấu viện. Trần Hâm Hoa hiển nhiên cũng nhìn qua đưa tin, liền nói ngay, hắn đi lục phiên môn. Lục phiên môn? Đúng thế. Nói đến đây, Trần Hâm Hoa cũng không nhịn được cười lạnh, hắn tự xưng đăng một phần bất lợi triều chính đưa tin, mặc dù là nghĩa khí tiến hành, nhưng trung quy là sai lầm, sở dĩ chủ động đến Lục Phiên môn bị phạt. Đây là bán thẳng câu tên, huống chỉ hắn tại Lục Phiên môn cũng chưa chắc sẽ thụ phạt. Nói xong, Trần Hâm Hoa chủ động ngậm miệng lại. Lục Phiên môn hiện nay vẫn là chiếu đảm thần hầu địa bàn, cái kia siêu tầm dân ca quan Ngô Lượng lưu tại Lục Phiên môn, chiếu đảm thần hầu có 100 cái phương pháp đem hắn bảo vệ. Nhưng đối bên ngoài, hắn cũng là bị nốt. Mà một vị tâm hướng chính nghĩa, vạch trần sự thật siêu tầm dân các quan, lại bị Lục Phiến môn cầm tù, cái này không thể nghi ngờ sẽ tiến một bước dẫn bạo du hành đám sĩ tử lửa giận. Ha ha. Sở Lục Nhân thoát ra nguyên thần, trực tiếp rơi vào Vạn Tượng Thần Cung trên nóc nhà, xa xa nhìn về phía du hành đội ngũ phương hướng, thần ý niệm đầu rất nhanh bắt được tiếng ồn ào. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền nghe đến không ít tội danh của mình. Giết hại Trung Lương, bước giết Thanh Lưu, bạc loạn hậu cung. Lẽ nào lại như vậy? Sở Lục Nhân nghe được nổi giận trong bụng, giết hại Trung Lương, bước giết Thanh Lưu, toàn bộ đều là lời nói vô căn cứ, đều là trần trụi nói xấu. Trừ cái đó ra, liên liên nội các thủ phụ Nghiêm Sư Chiêu cũng bị phê phán, nói hắn thèm trên miệng dưới, là hại nước hại dân gian thần, cũng hẳn là lăn ra nội các. Đạm Đài Hi Hòa chiếu lệnh bên trong, lấy Sở Lục Nhân làm chủ, nhường Nghiêm Sư Chiêu cùng chiếu đảm thần hầu phụ tá, tạm nhiếp triều chính. Kết quả hiện tại Sở Lục Nhân cùng Nghiêm Sư Chiêu một cái yêu phi một cái gian tướng, đuổi đi bọn hắn, còn lại cái kia trưởng khống triều chính, tự nhiên là chỉ có chúng vọng Sở Quy chiếu đảm thần hầu. Mà cố này du hành thanh thế, theo thời gian trôi qua cũng dần dần hướng đi Bạch Lộc thư viện. Nguyên thần quý vị, Sở Lục Nhân cười nói với Trần Hâm Hoa, chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, nhóm chúng ta đi Bạch Lộc thư viện, hiện tại chân chính nhức đầu người cũng không phải ta. Hầu gia anh minh. Trần Hâm Hoa lập tức gật đầu, người giật dây hiển nhiên là định dùng dân ý đến bức bách thái học chủ. 4. Dân ý. Sở Lục Nhân trực tiếp đánh gãy Trần Hâm Hoa, lắc đầu, nhìn về phía Vạn Tượng Thần Cung bên ngoài, cửa sổ đóng chặt, mảy may không để ý tới du hành kinh thành tất cả nhà tất cả hộ. Ngươi biết rõ cái trước dạng này du hành xuất hiện tại cái gì thời điểm sao? Nam. Biết rõ. Trần Hâm Hoa ha to miệng. Lần trước xuất hiện dạng này du hành, tự nhiên là 20 năm trước, Đạm Đài Hát Hòa chấp trưởng triều chính, cầm tù ba vị hoàng tử thời điểm. Bọn hắn cũng không phải dân ý. Người xem bọn hắn muốn, có một cái cùng dân có quan hệ sao? Bọn hắn là con nha. Chương 292, người tại ngoại địa phải dựa vào huynh đệ. Du hành thanh thế càng lúc càng lớn, bởi vì tại du hành quá trình bên trong, tham gia du hành đám sĩ tử còn đặc biệt trải qua không ít học sinh căn cứ, sau đó cố ý kéo người. Không ít sĩ tử cứ như vậy bị quân ôm theo tham gia du hành. Đợi đến đội ngũ đến Bạch Lộc thư viện chỗ tế đàn về sau, quy mô thậm chí lật ra một đời, trọn vẹn hơn 2000 người, thanh thế đã là chấn động kinh thành. Liên liên Bạch Lộc thư viện bên trong một chút học sinh cũng nhịn không được lòng đầy căm phẫn. Mà nhìn thấy một màn này, trong tế đàn, Nhạc Vị Ương thì là nhịn không được cười nhìn về phía một mặt khổ tướng thái học chủ, lão giả, ngươi định làm gì? Người giật dây không nguyện ý ra mặt, muốn bo bo giữ mình. Thế là liền đem ngươi đẩy lên quay khách sạn. Ngươi nếu là tham dự vào, Sở Lục Nhân phát hung ác, gặp xui xẻo cũng là ngươi, người giật dây bình yên vô sự. Không tham dự đi vào, ngươi thanh danh này coi như hủy. Làm sao bây giờ? Đây là Dương Nhu, hơn nữa còn là độc ác đến cực điểm Dương Nhu. Nhạc Vị Ương có thể thấy được, thái học chủ nhân tình thông suốt, tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Nhưng mà nhìn ra lại có thể như thế nào? Mặt dày vô si. Nghĩ tới đây, dù là lấy thái học chủ hàm dưỡng cũng nhịn không được thấp giọng mắng, có thể kích động quốc tử giám, tất nhiên là những cái kia thế gia đại tộc cách làm, bọn hắn động thủ đánh không lại, liền giở trò, đem lão phu đẩy lên trước sân khấu. Ước hiếp lão phu là người tốt sao? Người tốt liền nên bị người cầm đao chỉ vào. Mang xong, thái học chủ lại thở dài một tiếng. Không nghĩ tới lão phu nửa đời trước vì tướng 20 năm, tuổi già ẩn cư 20 năm, lâm giả, ngược lại muốn thanh danh mất hết, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Ồ. Lời vừa nói ra, Nhạc Vị Ương ngược lại có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thái học chủ lần này ngôn ngữ, hiển nhiên là dự định muốn làm rùa đen rút đầu, kiên quyết không ra mặt. Nói cách khác, hắn không muốn danh tiếng. Cái này sẽ không ảnh hưởng lão đầu ngươi đạo. Nhạc Vị Ương hiếu kỳ nói. Đương nhiên sẽ không. Thái học chủ nghe vậy liếc qua Nhạc Vị Ương, lão phu nói tại bình thiên hạ, không tại thanh danh chẳng qua là công cụ thôi. Nếu như mọi chuyện cũng nghĩ đến chiếu cố thanh danh, muốn để dân chúng hài lòng, cuối cùng bị dân ý cuốn theo, vậy thì cái gì sự tình cũng làm không được. Còn nói gì bình thiên hạ? Nói xong, thái học chủ ngẩng đầu nhìn một cái xa xa một tòa trà lâu. Mà cùng lúc đó, trà lâu bên trên cũng có hai thân ảnh đang ẩn tại màn cửa về sau, cái xem chừng đẩy ra một đạo khe nhỏ, xa xa nhìn thoáng qua thái học chủ. Kia lão hồ ly, thật đúng là không muốn danh vọng của hắn rồi. Trắng sĩ chặt tay, xem thường hắn. Cái này có chút khó giải quyết. Hai thân ảnh, trong đó một đạo thình lình chính là Huyền gia gia chủ, mà đổi thành một đạo, nếu là bị người trông thấy chắc chắn mở rộng tầm mắt, đúng là Quảng Thành Tử. Như thế nào? Muốn hay không vận dụng chuẩn bị ở sau, để cho ta người đi chủ tính trung du hành? Không thể. Huyền gia gia chủ đề nghị, bị Quảng Thành Tử trực tiếp bắt bỏ, cái này trong lúc mấu chốt, vô luận là ai xuất thủ, đều sẽ bị Sở Lục Nhân thiết huyết trấn áp. Nhóm chúng ta chỉ có thể ở phía sau màn thôi động, không thể tự mình ra mặt. Vậy làm sao bây giờ? Huyền gia gia chủ nhìn thoáng qua Quảng Thành Tử. Hoàng huynh, không nghĩ tới ngươi mất tích nhiều năm, bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành tà giáo Quảng Thành Tử. Triều đình không lưu ta, tự có lưu ta chỗ. Quảng Thành Tử nghe vậy cười cười, mà lại Huyền huynh, ngươi biết rõ ta trước kia rất ưa thích nghiên cứu, chính là thất lạc thượng cổ, thậm chí thái cổ lịch sử. Ban đầu gia nhập tà giáo cũng là vì đây. Bây giờ ta có thể 100% khẳng định, tà giáo khởi nguyên cùng thất lạc thượng cổ lịch sử có quan hệ sâu đậm, thậm chí quan hệ đến tâm giới. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Huyền gia gia chủ từ chối cho ý kiến. 4. Chuyện phiếm thôi. Quảng Thành Tử lắc đầu, một bộ hạ trùng không thể ngữ băng bộ dáng, lời nói xoay chuyển, về phần cái này du hành, không cần phải để ý đến, ngồi xem hắn phát triển là đủ. Dù sao nhóm chúng ta chỉ là phối hợp. Chân chính nhu đồ, vẫn là vị kia. Quảng Thành Tử nói xong, lại liếc mắt nhìn kinh thành một phương hướng khác, nơi đó là Lục Phiến môn chỗ. Ai? Huyền gia gia chủ nghe vậy thở dài một tiếng, Trần gia một trận chiến, bao quát Huyền gia ở bên trong bốn cái thế gia cũng thụ trọng thương, thảm nhất Từ gia thậm chí Dương Thần cao thủ toàn bộ bị diệt, cùng bị diệt môn cũng không xê xích gì nhiều. Dạng này huyết kỷ đã đủ để cho không ít người đánh mất lý trí, bị quá hóa liều. Thì như lần này quốc tử dám du hành, Huyền gia cũng không có tham dự trong đó, chân chính tham dự chính là Từ gia. Bọn hắn tham dự lý do nói còn nghe được, cũng là Huyền gia ném ra tới dê thế tội. Dù sao Từ gia đã xong, vừa vặn nhường bọn hắn tái phát vung một điểm dư nhiệt, cho Sở Lục Nhân thêm chút chán. Về phần bọn hắn Huyền gia, kia tự nhiên là trong sạch, thuần lương vô hại. Thế ra, đến cùng là trở mặt vô tình. Quảng Thành Tử thấy thế nhịn không được ở trong lòng cảm khái, mà đổi thành một bên, Huyền gia gia chủ cũng nhìn về phía Quảng Thành Tử. "4. Có quan hệ Liên Hoa trấn sự tình, ngươi xác định không có gạt ta?" "Đương nhiên." Quảng Thành Tử mỉm cười, "Ngươi cho rằng đế hậu đem Áp Long lão mâu phong ấn tại Liên Hoa trấn, chỉ là tiện tay mà làm? Liên Hoa trấn là phong ấn, cũng là đan lô. Đế hậu muốn đem Áp Long lão mẫu luyện chế thành một cái vô thượng thần đan. Ngẫm lại đi, kia thế nhưng là một vị lục địa thiên nhân tất cả tình hoa, nếu như ăn nó đi, lấy Huyền huynh ngươi tu vi, tân thăng thiên nhân có thể nói ván đã đóng thuyền." Huyền gia gia chủ trầm mặc. Hắn tại sao muốn tham dự lần này đoạt vị chỉ chiên? Còn không phải là vì tiến thêm một bước, Huyền gia phát triển đến nay đã đến một cái bình cảnh. Thiên hạ thế gia lấy Lang gia vương người sử dụng bài, là bởi vì vương gia có một vị thiên nhân, mà nếu như Huyền gia cũng có thể ra một vị thiên nhân, vậy liền đủ để cùng vương gia địa vị ngang nhau. Tới thời điểm Huyền gia cũng có thể nhất phi trùng thiên, từ đây ngàn năm vĩnh cố, thậm chí cùng Lang nha vương gia đồng dạng trở thành truyền thừa ngàn năm mà bất hủ gia tộc. Thì ra là thế. Huyền gia gia chủ rơi vào trong trầm tư, mà Quảng Thành Tử thì là tiếp tục nói, phong ấn Áp Long lão mâu trận pháp là kinh thành đại trận sửa đổi phần, mà ta trước đó hiệu trung Tần Vương, đã theo Tần Vương trong tay lấy được bộ phận trận pháp bản thiết kế, cùng phong ấn không kém bao nhiêu, chỉ cần Huyền huynh ngươi liên thủ với ta, tất nhiên có thể chiếm trước tiên cơ. Ừm. Huyền gia gia chủ vẫn còn đang suy tư. Quảng Thành Tử còn dự định tiếp tục thuyết phục, nhưng mà trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, chóp mũi vừa rút, đúng là ngửi thấy một cỗ không hiểu mùi thơm. Cái gì? Cho đến lúc này, Huyền gia gia chủ mới ngẩng đầu, kết thúc trầm tư, mỉm cười nói, tủ ca mềm thần tán, tại loại này mật thất mới có thể phát huy ra tác dụng. Ngươi? Quảng Thành Tử kinh hãi, ngươi nghĩ qua sông đoạt cầu, bản thiết kế không trên người ta. Ngươi hiểu lầm. Huyền gia gia chủ nghe vậy lắc đầu, một tấm không trọn vẹn bản thiết kế, ta tại sao muốn tìm ngươi hợp tác? Ta trực tiếp đi tìm Sở Lục Nhân hợp tác không tốt sao? Quảng Thành Tử, nói đùa cái gì? Quảng Thành Tử lắc đầu, Sở Lục Nhân giết nhiều như vậy thế gia Dương Thần, các ngươi là huyết cừu, coi như ngươi thả tâm hợp tác với hắn, hắn lại như thế nào tin tưởng ngươi? Hắn sẽ? Huyền gia gia chủ bình tĩnh nói. Dựa vào cái gì? Cái này không phải có ngươi a? Huyền gia gia chủ thân thiết trả lời Quảng Thành Tử hỏi thăm, ta đem ngươi bắt, lại cho đến Vạn Tượng Thần Cung, cái này chẳng phải là được rồi? Ngươi thế nhưng là tà giáo trọng yếu nhân vật, ta tự tay đem ngươi bắt, chẳng khác gì là đem nhược điểm đưa đến Sở Lục Nhân trong tay. Ta cũng tất nhiên sẽ bởi vậy bị tà giáo ghi hận. Có thể cứ như vậy, Sở Lục Nhân cũng sẽ càng thêm tin tưởng ta, bởi vì tới lúc đó, ta ngoại trừ đầu nhập vào hắn không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng sẽ hoài nghi ta cấu kết chiếu Đàm Thần Hầu. Cho nên đưa ngươi đưa đi Vạn Tượng Thần Cung về sau, ta còn có thể đem lần này du hành chủ sự sau màn, chỉ tiết tất cả đều giao ra, đem chiếu Đàm Thần Hầu cũng đắc tội chết. Dạng này liền vạn sự thuận lợi. Ngươi? 4. Quảng Thành Tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Huyền gia gia chủ. 4. Ngươi điên rồ. Vạn nhất Sở Lục Nhân rơi lại, ngươi cùng Huyền gia tất cả đều muốn xong đòi. Chỉ là mạo điểm phong hiểm thôi. Huyền gia gia chủ thần sắc bình tĩnh, không làm như vậy, ta như thế nào cầu đạo thiên nhân? Huống hồ Sở Lục Nhân nhất thời hồi lâu mà còn ngược lại không, chỉ cần ta có thể tại hắn roi đài trước đó chứng đạo thiên nhân, ngày sau hắn coi như rơi lại, ta Huyền gia cũng như thường sẽ bình yên vô sự. Cho nên hoàng huynh, chỉ có thể khổ một khổ ngươi. Cái gọi là người tại ngoại địa, phải dựa vào huynh đệ, cổ nhân nói không sai a. Nhìn xem Huyền gia gia chủ vô sỉ như vậy thái độ, Quảng Thành Tử tuyệt đối không ngờ rằng tự mình vừa mới cảm khái xong thế gia trở mặt vô tình, hiện tại liền tự mình thể hội một cái. Chương 293, tiếp tục như vậy nữa thật muốn bị vượt qua. Bạch Lộc thư viện, giờ phút này du hành đội ngũ đã lâm vào rối loạn bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo bọn hắn suy nghĩ, đại biểu dân ý bọn hắn một đường đi vào Bạch Lộc thư viện, chỗ đến, dân chúng tận tụy hoan nghênh. Có thể nói chiếm hết thiên thời. Loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh giới, còn tại trước mắt. Nhưng mà kết quả lại là bọn hắn người tới, Bạch Lộc thư viện lại là môn hộ đóng chặt, thái học chủ càng là một cái bóng cũng không có, căn bản không có gặp bọn hắn. Thật có lỗi, lão sư hắn bây giờ còn đang cùng cường địch giao chiến. Đối mặt một chút quốc tử giám đám học sinh nghi ngờ, một vị Bạch Lộc thư viện văn nhân bất đắc dĩ nói, người tới chính là Hợp Hoan Thánh Tông Cực Nhạc Thiên Nữ, tu vi cao thâm, lão sư ngăn chặn hắn đã là cực hạn, không có khả năng sẽ giúp các ngươi. Cho cười. Vị kia quốc tử giám học sinh nghe vậy lập tức giận dữ, thái học chủ tay hắn cầm kỳ lân ngọc thư, chính là nho mạch chính thống, như thế nào không phải là đối thủ của Cực Nhạc Thiên Nữ? Rõ ràng chính là lý do. Lời ấy sai rồi. Bạch Lộc thư viện văn nhân thấy thế lúc này cười lạnh bác bỏ nói, các ngươi cũng không phải hợp đạo cảnh, hết ngồi đại giếng, lại giải thích như thế nào hợp đạo cảnh chiến đấu? Không chỉ lão sư ta người thế nào, sao lại kiếm có? Ngươi đây là nói xấu lão sư danh dự, trên thực tế chính là kiếm cớ. Bạch Lộc thư viện nội bộ tế đàn bên trên, chân khí hỗn loạn phong bạo đến nay không có tán đi, thái học chủ lắc đầu bất đắc dĩ, nhường thiên nữ chê cười. Ta đệ tử này, cái gì cũng tốt, chính là đầu thẳng ngẩn ra một điểm, chỉ cần nhận định một người, đối phương nói cái gì hắn liền tin cái gì. Nói dễ nghe một chút gọi thành tâm thành ý quân tử, nói khó nghe chút chính là trẻ con miệng còn hôi sữa. Không hiểu được hoài nghi người khác, đây cũng là hắn tu vi khó nhập hợp đạo nguyên nhân. Ồ, Nhạc Vị Ương nghe vậy nhíu mày, cười lạnh nói, ý của ngươi là ngươi lừa hắn, trên thực tế tay ngươi cầm ngọc thư, thật có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Nam, Thái học chủ từ chối cho ý kiến. Nhạc Vị Ương phi thường không vui. Thật quá mức. Nguyên bản nàng thế nhưng là thiên nhân phía dưới thê đội thứ nhất, Trần Ngư Nhạn cùng nàng cũng bất quá sàn sàn với nhau. Kết quả thời đại tại tiến bộ, ngắn ngủi mấy tháng đi qua, nàng liên lạc hậu. Trần Ngư Nhạn vượt qua tự mình còn chưa tính, dù sao song phương vốn là nhất thời du nhẹ ra, kết quả Thái học chủ giống như cũng xem thường tự mình, còn có thiên lý sao? Tiếp tục như vậy nữa, Sở Lục Nhân đều muốn siêu tự mình. Giờ khắc này, Nhạc Vị Ương trong lòng cảm giác nguy cơ đơn giản nhảy lên tới đỉnh phong, nàng cảm thấy mình nhất định phải làm một chút gì, không thể lại chờ đợi đi xuống. Mà đúng lúc này, Bạch Lộc thư viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Trường Tín Hầu đến. Người nói chuyện, thình lình chính là Ti Lễ Giám hợp đạo chân nhân, chấp bút thái giám Cao Công Công. Cái gặp hắn đi ở trước nhất, đi theo phía sau một chiếc xe ngựa. Đường Điêu Tự cùng Đế Hậu cùng nhau mất tích, bây giờ Ti Lễ Giám chính là Cao Công Công làm chủ, mà có thể để cho hắn vì đó mở đường xe ngựa, trong triều chỉ có một người. Trường Tín Hầu. Là kia Sở Gian. Hắn lại dám đến. Quốc tặc. Là Du Hành đám người kịp phản ứng phát sinh cái ỷ về sau, lập tức liền là một trận ồn ào. Mà khi Sở Lục Nhân theo trong xe ngựa xốc lên Mạc Liêm đi ra trong mấy mắt, Du Hành trong đội ngũ liền vang lên phô thiên cái điệu tiếng khiển trách, tùy theo mà đến còn có các loại sinh chứng gà, thái hoa các loại rất rưởi. Ừm. Sở Lục Nhân thấy thế nhướng mày, thần ý cuốn ngược, trực tiếp đem những cái kia bay tới đồ vật toàn bộ đường cũ đánh trở về, hiện trường trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Hầu ra. Sở Lục Nhân sau lưng, Trần Hâm Hoa thấy thế cũng là có chút hoảng sợ, nhịn không được thấp giọng nói, nếu không ta dẫn người, hiện tại liền đem những người này toàn bộ bắt được. Không cần phiền toái như vậy. Một bên khác, đi theo Sở Lục Nhân cùng đi Diệp Xanh Ca cũng thử nhai răng, Thiên Chân Khả Ái khuôn mặt nhỏ nhắn có chút và mẹo, mà nguyên bản ngập nước mắt to càng là hồng quang bốn phía, để cho người ta không rét mà run, cho ta một nén nhang thời gian, ta cam đoan đem những này người tất cả đều ngay tại chỗ chém đầu. Chém đầu coi như xong. Sở Lục Nhân tranh thủ thời gian để lại Diệp Xanh Ca cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Trần Hâm Hoa, người bình thường du hành, trong tay cũng sẽ không cố ý mang theo những cái kia đồ vật. Vừa mới ném ta, toàn bộ bắt. Đương nhiên, không muốn giết bọn hắn. Ta nhớ được bên ngoài kinh thành Môi Sơn không phải còn thiếu người a, đưa đi nơi đó đào than đã đi, tin tưởng bọn hắn sẽ ở nơi đó một lần nữa cảm nhận được nhân sinh chân lý. Duy, Trần Hâm Hoa chắp tay, sau đó trực tiếp nhảy ra xe ngựa, chào hỏi nhân thủ cười lạnh vọt vào du hành đám người bên trong, mà nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực du hành đội ngũ, càng la đụng một cái liền nát, tại chỗ chính là người ngã ngựa đổ, một chút dựa vào người bên ngoài càng là trực tiếp quay người chạy trốn. Hổ giấy thôi, đi thôi. Giải quyết du hành đội ngũ về sau, Sở Lục Nhân liền nhanh chân đi hướng về phía Bạch Lộc thư viện. Mắt thấy một màn này, một vị học sinh lập tức đứng ra muốn ngăn cản hắn năm. Sư Minh. Sở Lục Nhân bên cạnh, Diệp Xanh Ca thấy thế lập tức lộ ra một bộ đáng yêu nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn lôi kéo Sở Lục Nhân cổ tay vui vẻ nói ra, Bạch Lộc thư viện là địch nhân của chúng ta đúng không? Người này muốn cản Sư Minh, không đồng ý Sư Minh đi vào, ta giúp Sư Minh làm thịt hắn có được hay không? Học sinh. Tốt. Sở Lục Nhân mỉm cười gật đầu. Mắt nhìn thấy Diệp Xanh Ca bên này dùng tính trẻ con giọng nói lạnh lạnh, bên cạnh Sở Lục Nhân còn một bộ nhà ta tiểu sư muội thật đáng yêu ôn hòa biểu lộ. Nam. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta là tới hoan nghênh hai vị mời đến. Vị kia học sinh tại chỗ tê cả da đầu, nơi nào còn dám ngăn cản, không có biện pháp, chỉ có thể chấp nhận. Đã không ngăn cản được đối phương tiến đến, vậy dứt khoát liền hưởng thụ tốt. Cùng lúc đó, tế đàn trên thái học chủ cũng là vớt dâu cười khẽ, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, ta những này học sinh lá gan vẫn là quá nhỏ. Nhạc Vị Ương nghe vậy nhìn thoáng qua thái học chủ. Nàng thế nhưng là chính nhi bắt kinh hiểu qua Sở Lục Nhân, còn có Sở Lục Nhân bên người những người này, cho nên nàng rất rõ ràng, thái học chủ hiển nhiên là hiểu lầm. Vừa mới đó cũng không phải là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng. Hai người đều là đùa thật. Nếu như vừa mới cái kia học sinh thật còn dám tiếp tục cản đường lời nói, Diệp Xanh Ca tuyệt đối sẽ xuất đao, Sở Lục Nhân cũng tuyệt đối sẽ không để ý học sinh chết sống. Bất quá bốn hắn đến Bạch Lộc thư viện, muốn làm gì? Nhạc Vị Ương còn tại suy tư đây, đã thấy Sở Lục Nhân một đường thẳng đến tế đàn, hai tay kết ấn, đỉnh khí ca tấu vang lên, sau đó liền trực tiếp đi vào tế đàn chung quanh hỗn loạn phong bạo bên trong, những nơi đi qua phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đem bạo tẩu hỗn loạn chân khí từng cái vớt lên xuống dưới. Ừm. Sở Lục Nhân triển lộ như thế một tay, lập tức nhường thái học chủ hòa Nhạc Vị Ương đều có chút kinh ngạc. Tế đàn trung quanh chân khí phong bạo là hai người bọn họ cố ý cách làm. Vì cái gì? Chính là ngăn cản người khác thám thính hư thực. Bởi vậy liền xem như Bạch Lộc thư viện Dương Thần đều không cách nào đi qua. Mà bây giờ Sở Lục Nhân lại lấy sức một mình xuyên qua cái này đạo chân khí phong bạo. Thực lực như thế, hắn trước hai ngày vừa mới đột phá Dương Thần. 4. Hoàng bét. Nhạc Vị Ương thấy thế trong lòng càng gia tăng hơn bức bách, sẽ không thật muốn bị vượt qua a? Không được, tự mình nhất định phải vượt lại trở về, không thể lại tự cam rơi ở phía sau. Cùng lúc đó, Sở Lục Nhân cũng vững vàng đi lên tế đàn. Mà hắn ánh mắt đầu tiên là rơi vào Nhạc Vị Ương trên thân, hữu hảo cười cười, sau đó mới xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thái học chủ tiền bối, văn bối này đến, là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng tiền bối ngươi bàn bạc. 4. Chuyện quan trọng gì? Văn bối làm lại lục phiên môn sự tình, tiền bối ngươi hẳn là cũng đã nghe qua. Sở Lục Nhân lạnh nhạt nói, đội tứ đại thần bộ là lục đại danh bộ trên tái thiết tam pháp thi. Đình úy, tỷ đại gia úy, ngự sử trung thừa. Ta muốn cho tiền bối đảm nhiệm đình úy cái chức này trách. Sở Lục Nhân trực tiếp nơi đó nói ra, tiền bối ngày xưa vốn là tế tướng, nghĩ đến cũng không khó khăn.
Nam,
ngươi nghĩ chiếu an ta? Thái học chủ có chút ngoài ý muốn.
Không tệ.
Sở Lục Nhân gật đầu, sau đó cười nói, dù sao sau ngày hôm nay, tiền bối thanh danh của ngươi sợ là liền muốn thối đường cái, đã như vậy, thối hơn một điểm lại như thế nào?
Đương nhiên, ta biết rõ tiền bối đạo là chung, mà làm ta hiệu lực khả năng có hại tiền bối ngài đạo. Bất quá bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được.
Tiền bối chính ngươi cân nhắc đi. Ta là rất dân chủ, chưa từng cưỡng cầu người khác.
Nói xong, Sở Lục Nhân liền vẫy vẫy tay, đem Cao Công Công cũng kêu tiền đến, thuận miệng phân phó nói, chuẩn bị một cái, đợi chút nữa san bằng liền Bạch Lộc thư viện.
A, đây là ta bên này sự tình, tiền bối ngài không cần quan tâm.
Đúng rồi, ngài có quyết định sao?
Thái học chủ,
cái này mẹ nó là dân chủ a,
rõ ràng là lưu manh.
Thái học chủ thần biến sắc đổi, cuối cùng lại thở dài.
Kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được cái này một ngày, dù sao Nhạc Vị Ương thêm Cao Công Công hai vị hợp đạo, hắn có thể làm sao?
Theo Trần gia chỉ chiên về sau, Sở Lục Nhân liền đã thắng,
lại thêm Cương Liệt chạy, càng là đại thế đã định.
Lúc này làm, bất quá là quét sạch còn lại phiền phức mà thôi, căn bản không có hắn phản kháng chỗ trống.
Không có biện pháp, chỉ có thể đi theo.
Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một thanh âm đột nhiên gia nhập nói chuyện bên trong, liền Thái học chủ đều có thể mời chào. Trường Tín Hầu quả nhiên có dung người chỉ lượng.
Đã như vậy, không biết có thể lại thêm lão phu một cái.
Tam pháp tê tam pháp ti, Lục Phiến môn tông phương tất nhiên muốn chiếm cứ một cái vị trí, Thái học chủ chiếm một cái, còn lại cái kia vị trí, không bằng liền cho lão phu.
Người nói chuyện không có đích thân đến, mà là lấy thần ý truyền âm, bởi vậy chỉ nghe thanh âm không gặp người, nhưng mà Thái học chủ vẫn là trước tiên nhận ra đối phương, Huyền Thái rõ ràng.
Huyền Thái rõ ràng.
Huyền gia gia chủ.
Một bên khác, Sở Lục Nhân cũng là lông mày nhíu lại, lúc này cười lạnh nói, thật sự là hoang đường. Bản tọa đối với các ngươi những này ngồi không ăn bám thế gia người từ trước đến nay đều là
7.
Lời còn chưa dứt, Sở Lục Nhân đã nhìn thấy một đạo lưu quang bay vào tế đàn. Lưu quang bên trong rõ ràng là đã bị trói gô, quần áo không chỉnh, phát ra áo choàng, muốn phản kháng lại vô lực, trên mặt viết đầy khuất nhục Quảng Thành Tử.
Trong khoảng điện quang hòa thạch, Sở Lục Nhân nghĩ đến rất nhiều,
mà khi Quảng Thành Tử rơi vào tế đàn, một đường lăn đến bên chân hắn, đồng thời trên mặt của hắn cũng đã phủ lên nụ cười sán lạ.
Từ trước đến nay đều là hoan nghênh đã đến a.
Chương 294, mới không phải vì giúp hắn đây.
Quảng Thành Tử, tà giáo người đứng thứ hai, hợp đạo cảnh tà linh,
bây giờ lại như là một cái chó chết nằm dạp trên mặt đất, vẩy mông, một bộ mặc người chém giết bộ dáng.
Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn.
Nhớ lại lần trước chạm mặt vẫn là tại Tần Vương phủ, ngay lúc đó tự mình thế nhưng là được sự giúp đỡ của Đấu Mộ Nguyên Quân mới may mắn theo nó trong tay trốn được một mạng.
Nha, đây không phải Quảng Thành Tử sao?
Mấy ngày không thấy, làm sao như thế ra rồi?
Quảng Thành Tử,
tiểu nhân đắc chi thôi.
Một lát sau, cái gặp Quảng Thành Tử cắn răng nói, nếu không phải ta bị Huyền Thái rõ ràng tên cậu tặc kia an toàn, như thế nào lại lưu lạc đến tận đây?
Hầu gia, phần này lễ gặp mặt như thế nào?
Huyền gia gia chủ thanh âm tiếp tục vang lên, tinh tế ngẫm lại, nhóm chúng ta Huyền gia cùng Hầu gia ngài cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, làm gì dây dưa không ngớt đây.
Trên thực tế, tông nhân phủ làm điều ngang ngược, ta Huyền gia xem bọn hắn khó chịu đã cũng rất lâu.
Há mồm liền ra a.
Sở Lục Nhân lắc đầu, hoàn toàn không có đem Huyền gia gia chủ coi ra gì, bởi vì cái này lão hồ ly nói tới nói lui, chân nhân nhưng thủy chung cũng không hề lộ diện.
Hiển nhiên là chú ý cẩn thận đến cực hạn.
Dù sao nơi này thế nhưng là có Cao Công Công, Nhạc Vị Ương, Thái học chủ ba người.
Hắn đến đây, vạn nhất Sở Lục Nhân có lòng xấu xa, vậy coi như mua một tặng một.
Lễ gặp mặt không tệ.
Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân tiếp tục nói, bất quá còn chưa đủ, ta có thể cho ngươi một cái ngự sử trung thừa vị trí, nhưng ngươi lại có thể cho ta cái gì đây?
Giúp Hầu gia bãi bình trận này du hành như thế nào?
Huyền gia gia chủ hiển nhiên đã làm tốt dự án, tin tưởng Hầu gia cũng đoán được, trận này du hành chủ sử sau mà người, chính là Chiếu Đạm Thần Hầu.
Đương nhiên, Hầu gia là tìm không thấy chứng có.
Bất quá ta có.
Huyền gia gia chủ thản nhiên nói, dù sao trước đây Chiếu Đạm Thần Hầu chính là theo ta Huyền gia bên này liên hệ từ gia, sau đó nhường từ gia đến bảy gia lần này du hành.
Mà liên hệ người chính là Tiến Tấu Viện Siêu Tầm Dân Ca Quan Ngô Lượng.
Ta có ngay lúc đó ghi hình làm bằng chứng.
Hầu gia có nó, chỉ cần đưa đến Tiến Tấu Viện đăng tiến vào Đồng Tâm Giản Báo Đạo bên trong, dư luận ngay lập tức sẽ đảo ngược, bị dùng ngòi bút làm vũ khí người cũng sẽ là Chiếu Đạm Thần Hầu.
Dù sao những cái kia học sinh chính là như vậy,
chỉ cần có người hơi kích động một cái, bọn hắn liền sẽ bản thân cảm động hành động, bọn hắn không phải thật sự một lòng vì công, chỉ là rất hưởng thụ một lòng vì công tự mình thôi.
Như thế nào?
Huyền gia gia chủ ném ra thẻ đánh bạc, giống nhau lúc trước hắn đối Quảng Thành Tử nói, trực tiếp bán Chiếu Đạm Thần Hầu, chủ động đem đường lui của mình toàn bộ chặt đứt.
Đây là biểu trung tâm, cũng là biểu thành ý.
Nhưng mà nhường Huyền gia gia chủ trong lòng có chút thấp vọng, là Sở Lục Nhân cũng không có trước tiên đáp ứng hắn hiệu trùng, mà là lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu.
Chuyện gì xảy ra?
Ta nói sai cái gì rồi?
Càng quan trọng hơn là, Sở Lục Nhân nhãn thần từ đầu đến cuối cho hắn một loại ta đã xem thấu hết thể ý vị, cái này khiến Huyền gia gia chủ trong lòng càng thêm bất an.
Bất quá rất nhanh, Sở Lục Nhân liền mở miệng, "Có thể.
Ngự sử trung thừa vị trí, ta có thể cho ngươi.
Bất quá ta có điều kiện, đó chính là ngươi cùng ta đi Liên Hoa chân thời điểm, nhất định phải nghe ta an bài."
4.12.
Sở Lục Nhân lời vừa nói ra, Huyền gia gia chủ càng là trong lòng kinh hãi.
Hắn làm sao biết mình muốn đi Liên Hoa chân?
Chẳng lẽ hắn rất sớm đã dự liệu được?
Hắn dự đoán trước ta thao tác.
Huyền gia gia chủ vốn cho là mình một đợt nhạy phản bội bắt giữ Quảng Thành Tử thao tác đã rất tú, tuyệt đối không ngờ rằng thế mà còn có hơn tú.
Bất quá hắn dự cảm cũng không có sai, dù sao Sở Lục Nhân xác thực dự đoán trước hắn thao tác.
Bất quá đó là bởi vì đây vốn chính là nguyên kịch bản bên trong Huyền gia gia chủ làm ra lựa chọn.
cho nên hắn đang nghe phát sinh du hành thời điểm mới có thể tuyệt không hoảng, thậm chí còn có một chút muốn cười. Sau đó, Sở Lục Nhân cũng không để ý tới Huyền gia gia chủ, trực tiếp nhìn về phía Quảng Thành Tử. Quân ta một mạng. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử tựa hồ cũng điều chỉnh tốt tâm tính, gặp Sở Lục Nhân xem ra, lập tức nói, ta biết rõ một bí mật lớn, có thể dùng nó mua mệnh. Bí mật? Sở Lục Nhân sờ lên cái cằm. Nguyên kịch bản bên trong, Huyền gia gia chủ mặc dù cũng lựa chọn đầu nhập vào, nhưng cũng không có bắt giữ Quảng Thành Tử, cho nên bộ phận này nội dung hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Kẻ này bản danh vàng không nói. Huyền gia gia chủ thấy thế, tranh thủ thời gian giải thích nói, đã từng 11 lần tham dự khoa cử, 11 lần thi rớt, cùng ta là quen biết cũ, cho nên mới bị ta bắt giữ. Ồ, Quảng Thành Tử bản danh. Cái này thế nhưng là nguyên kịch bản bên trong cũng không có hoàn toàn mới tình báo. Sở Lục Nhân càng thêm tò mò, ngươi có cái gì bí mật có thể mua mệnh? Mà Quảng Thành Tử nghe vậy thì là trầm mặc một lát, tốt một lát qua đi mới mở miệng nói, ta đã từng phi thường trầm mê ở tìm tòi cái thế giới này chân tướng, trong đó chủ yếu nhất chính là tâm giới. Suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì cái thế giới này sẽ tồn tại tâm giới loại này kỳ quỷ chi vật đây? Một cái thế giới khác, lòng người cố tượng, bởi vì quá trầm mê, dẫn đến ta lầm khoa cử, từ đó thi rớt. Tuyệt đối không phải ta không thông minh, ta cũng bởi vậy cùng tà giáo sinh ra liên hệ. Mà tại tà giáo những trong năm này, theo địa vị của ta càng ngày càng cao, nắm giữ tình báo càng ngày càng nhiều, ta cũng dần dần có một cái suy đoán. Nói đến đây, Quảng Thành Tử tận lực hạ thấp thanh âm, "6, ta hoài nghi, thượng cổ thời đại hẳn là trải qua một lần sinh vật lớn diệt tuyệt. Tâm giới, kỳ thật chính là thượng cổ thời đại diệt tuyệt sau vật tàn lưu. Các ngươi cũng biết rõ, tâm giới tà linh dị thuật là một loại phi thường kỳ lạ tu hành, có khác với võ đạo, cái này chính là chứng cứ xác thực nhất một trong. Hiện nay thời đại, nhóm chúng ta tu hành là võ đạo, mà tại thượng cổ, nhóm chúng ta tu hành có lẽ chính là dị thuật. Nhóm chúng ta tà linh kế thừa những này tên thật, có lẽ đều là thượng cổ đại năng biến thành." Quảng Thành Tử lời thể son sắt nói. "Nha." Sở Lục Nhân móc móc lỗ tai, "Sau đó đây, Quảng Thành Tử, xin nhờ, ta nói một cái như thế kình bạo tin tức, ngươi phản ứng liền cái này. Không thấy được một bên khác Nhạc Vị Ương cùng Thái học chủ đều là một mặt chân kinh sao?" Một thoáng thời gian, Quảng Thành Tử sinh ra một loại suốt đời tâm huyết bị vũ nhục phẫn nộ. Tình báo này không mua được mệnh. Sở Lục Nhân hoàn toàn không để ý tới Quảng Thành Tử phẫn nộ, dù sao trò chơi thiết lập ta còn cần ngươi hướng ta phổ cập khoa học sao? Ta cần hơn bây giờ đồ vật. Sách. Thất phu. Quảng Thành Tử nghe vậy một bên ở trong lòng chửi ầm lên, một bên cắn chặt hàm răng, cuối cùng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới tiếp tục nói, Áp Long lão mẫu trong tay có một cái thượng cổ thời đại để lại mảnh vỡ nguyên thần, nàng chính là bằng vào khối kia mảnh vỡ nguyên thần mới lấy quật khởi. Mà hắn bị phong ấn về sau, mảnh vỡ cũng rơi vào Liên Hoa trấn bên trong. Ta biết rõ khối kia mảnh vỡ ở nơi nào. Ngươi quấn ta một mạng, mang ta đi Liên Hoa trấn, ta giúp ngươi tìm tới khối kia mảnh vỡ. Quảng Thành Tử cúi đầu xuống, một hơi nói ra tất cả thẻ đánh bạc. Sở Lục Nhân nghe vậy thì là rơi vào trầm mặc. Thượng cổ thời đại mảnh vỡ nguyên thần. Sở Lục Nhân vô ý thức nghĩ đến tứ đại nữ chính bên trong Trịnh Chăn Chăn. Chỉ có cái này nữ chính tuyến đường, tự mình cho đến tận này cũng không có phát được qua. Bởi vì vị này nữ chính dính đến tự mình kết trước. Mà đối với cái này, làm người xuyên việt Sở Lục Nhân một mực là phi thường kiêng kỵ. Hầu ra. Đúng lúc này, bên cạnh Cao Công Công đột nhiên nói, Liên Hoa trấn không thể so với ngoại giới, làm phong ấn, bất luận cái gì võ giả tiến vào sau đều sẽ bị hạn chế tại tiên thiên cảnh. Hầu ra vạn kim thân thể, không được tùy tiện mạo hiểm. Ừm, ta minh bạch. Sở Lục Nhân nghe vậy gật đầu, Liên Hoa trấn phong ấn là tham khảo kinh thành đại trận thành lập, cho nên tự nhiên cũng có áp chế tu vi tác dụng. Mà tại loại này tình huống dưới, tất cả mọi người tu vi nhất trí, tự mình đi vào, một khi bị vây công, làm không tốt liền muốn lật thuyền trong mương. Cho nên phương pháp tốt nhất là tìm một cái dò đường người. Mà cái này dò đường người, đầu tiên nhất định phải tại tiên tiên cảnh có đứng đầu nhất sức chiến đấu, tiếp theo còn nhất định phải để cho người ta liên tưởng không nên Sở Lục Nhân trên thân. Còn tốt. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, ta cái này có một cái rất thích hợp nhân tuyển, có thể thay thế ta đi đầu tiến vào Liên Hoa trấn. Sau đó, Sở Lục Nhân liền móc ra đồng tâm giản, bắt đầu phát tin tức. Giang Nam phủ, thủ trùng sơn. Trải qua một trận sau đại chiến, Hoàng Thiên phái Bách Phế Đại Hưng, giờ phút này trên núi rất nhiều kiến trúc vẫn là bừa bộn một mảnh, chỉ là dần dần có phục hưng giống. Mà tại chân núi, cái gặp một vị thần sắc rậm rạp tuổi trẻ nam tử trên lưng bọc hành lý, chậm rãi hướng phía ngoài núi đi đến. Bất quá đi chưa được mấy bước, một đạo bóng người liền xuất hiện ở phía sau hắn, giọng nói cảm khái nói, "Hạo Nhi, không nghĩ tới ngươi như thế quả quyết, Lục Nhân một phát tin tức ngươi liền xuất phát." La Nhật Thiên nói đến, "Ta trước đó liền cùng ngươi nói muốn cùng Lục Nhân hắn tạo mối quan hệ, người ta hiện tại không tầm thường, thế mà đều đã là Dương Thần đại tông sư. Có trời mới biết hắn làm sao tu luyện. Bất quá Hạo Nhi ngươi cũng sắp đột phá rồi a. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ sớm ngày luyện thành nguyên thần, chưa từng nghĩ nhận được Lục Nhân tin tức sau liền chủ động ức chế cảnh giới. Rất tốt. Các ngươi sư huynh đệ như thế hòa thuận, ta rất vui mừng a sáu." Đại trưởng lão cảm khái, đột nhiên nghe được La Nhật Thiên túi đầu tự lẩm bẩm. "Bốn. Mới. Không. Hạo Nhi, thế nào? Nam, mới không phải như ngươi nghĩ." Ngẩng đầu, cái gặp La Nhật Thiên trong hai mắt tràn đầy lửa giận, bất quá không phải phát hướng người ngoài lửa giận, mà là phát hướng mình lửa giận, hận tự mình không hăng hái, Sở Lục Nhân cũng dương thần, tự mình thế mà vẫn như cũng là tiên tiên tam trọng tới gần đột phá. Vô cùng nhục nhã. "Ta mới không phải vì giúp hắn." La Nhật Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta là vì vượt qua hắn, nghe nói Liên Hoa trấn bên trong có cơ duyên, cho nên mới quyết định lập tức chạy tới. Không nên hiểu lầm." Chương 295, thật có lỗi, ta hôm nay ôn nhu không được. Ngay tại Sở Lục Nhân khảo vấn Quảng Thành Tử đồng thời, Lục Phiến môn tổng nha chỗ sâu nhất, một gian trong thư phòng, chiếu đảng thần hầu cũng buông xuống trong tay hồ sơ.
đại thế khó sửa đổi sao? Cái gặp chiếu đảm thần hầu thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn ngay từ đầu là không biết rõ Huyền gia gia chủ quy hàng, nhưng là hắn một mực chú ý Bạch Lộc thư viện, cho nên khi Huyền gia gia chủ mang theo Quảng Thành Tử xuất hiện ở nơi đó trong nháy mắt, hắn liền biết rõ kế hoạch lần này thất bại, thậm chí muốn bị trả đũa. Bất quá cũng không quan trọng. Nói cho cùng, chỉ là một chút bị làm vũ khí sử dụng dân chúng thôi, tốt mã rẻ tuổi, bất quá là hướng người khác vẫn là hướng tự mình, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đơn giản chính là buồn nôn làm người buồn nôn thôi. Chân chính nhường chiếu đảm thần hầu trong lòng nặng nề, là tại cái này phía sau thể hiện ra, Sở Lục Nhân đại thế, kinh thành cục diện tựa hồ đã không thể sửa lại. Đế hậu, vẫn là trước sau như một tuyển nhãn. Như thế nào phá cục? Chiếu đảm thần hầu tự hỏi tự trả lời nói, hoặc là giết Sở Lục Nhân, bắt giặc trước bắt vua. Tất yếu tình huống dưới, ta tự mình xuất thủ đánh lén cũng không quan trọng. Với hắn mà nói, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không phải là cái gì đáng đến xấu hổ sự tình. Hắn từ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, từ trước đến nay ưa thích lấy trong sách chiến lược đối địch. Lấy chính họ, lấy kỳ thắng, đánh lén vốn là kỳ binh, muốn dùng liền dùng. Về phần lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu vốn là binh thư bên trong chân lý. Nhưng mà rất nhanh, chiếu đảm thần hầu liền tự mình phủ định cái này biện pháp. 4. Không được. Một khi ta tự mình động thủ, chẳng khác gì là vạch mặt. Cho nên cơ hội chỉ có thể có một lần, nhưng Sở Lục Nhân sau lưng cũng có một vị thiên nhân âm thầm bảo vệ. Vô Trần Ma Tôn Trần Ngư Nhạn. Phải chăng đánh lén, muốn nhìn người này đối Sở Lục Nhân chú ý độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Nếu như chỉ là cùng đế hậu giao dịch, quan hệ cũng không phải là phi thường thâm hậu. Vậy liền có thể tùy thời xuất thủ. Nhưng mà Trần Ngư Nhạn đối Sở Lục Nhân chú ý độ có chút quá cao. Theo ly khai hoàng cung bắt đầu, nàng cơ hồ thời khắc càng không ngừng đối ta nghiêm phòng tự thủ. Bởi vì hắn là đồ đệ mình vị hôn phu sao? Phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, chiếu đảm thần hầu đều có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm, thần sắc cũng có chút cổ quái, bởi vì hắn tính đi tính lại, đột nhiên phát hiện Sở Lục Nhân sở dĩ khó như vậy làm, hay là bởi vì hắn nữ nhân duyên có chút tốt hơn đầu, bỏ mặc theo cái gì góc độ ra tay cũng có nữ nhân bảo vệ. Trên thực lực, có Trần Ngư Nhạn. Địa vị, có Đạm Đài Hy Hòa. Liên hợp Hoan Thánh Tông thế hệ này thanh danh hiển hách, vốn cho rằng không gần nam sắc cực nhạc thiên nữ nhạc vị ương, vậy mà đều vì hắn xuất thủ ngăn cản thái học chủ. Mà truy cứu nguyên nhân, vì cái gì bọn hắn sẽ ra tay đây? Trần Ngư Nhạn đệ tử, Cố Lan Thanh cùng Sở Lục Nhân quan hệ thâm hậu, thuộc về hiểu rõ quan hệ. Nhạc vị ương đệ tử, Đạm Đài Vọng Thư cùng Sở Lục Nhân càng là sư tỷ đệ. Cuối cùng, Đạm Đài Hy Hòa cũng không cần nói. Nghĩ tới đây, chiếu đảm thần hầu không khỏi có chút biệt khuất, tự mình đường đường lục phiến môn tổng bộ đầu, lục địa thiên nhân, thế mà làm không thắng một cái ăn bám. Thôi, chiếu đảm thần hầu dù sao tâm lý tố chất cực mạnh, rất nhanh liền đè xuống trong lòng một chút ghen tị và bất mãn, kinh thành đại thế đã không thể nào sửa đổi, vậy cũng chỉ có thể theo ngoại giới vào tay. Nói cho cùng, vẫn là liên hoa chân sáu. Áp Long lão mẫu làm hại thương sinh, không thể thả, cái này cũng cần giải quyết. Trước đây phong lớn Áp Long lão mẫu, chiếu đảm thần hầu cũng có hiệp trợ. Cho nên Quảng Thành Tử nắm giữ tình báo, hắn kỳ thật cũng rõ ràng, vô luận là Áp Long lão mẫu trong tay mảnh vỡ nguyên thần, vẫn là liên hoa chân vô thượng thần đan. Không bằng nói, vô thượng thần đan vốn là đế hậu liên thủ với hắn bày kế. Dựa theo lúc ban đầu ước định, liên hoa chân làm phong ân luyện hóa Áp Long lão mẫu về sau, để luyện ra vô thượng thần đan hắn là muốn giao cho Tông Phương đến dùng. Làm đệ nhất thần bộ, Tông Phương đã là hợp đạo đỉnh phong. Nếu như hắn có thể đột phá thiên nhân, kia lục phiên môn thế lực sẽ chưa từng có cường đại. Dạng này, chiếu đảm thần hầu mưu triều soán vị nắm chắc cũng liền lớn hơn. Nghĩ tới đây, chiếu đảm thần hầu lập tức làm ra quyết định, vô thượng thần đan không thể từ bỏ. Mảnh vỡ nguyên thần ta cũng muốn đạt được, Áp Long lão mẫu dựa vào nó có thời, nói không chừng nó cũng có thể chỉ dẫn ta tiến về đạo quả cảnh giới. Nghĩ kỹ lại, có lẽ lần này chính là ta đạo quả chỉ kiếp. Chủ ý đã định, chiếu đảm thần hầu lúc này phất tay áo đứng dậy. Dùng không thành kế, lưu lại một bộ thần ý hóa thân nghỉ ngờ địch, chân thân vụng trộm tiến về Liên Hoa trấn. 4. Lại tìm kiếm mấy cái tiên thiên tam trọng võ giả đến dò đường. Liên Hoa trấn tu vi áp chế, đối thiên nhân cũng hữu dụng. Nếu không phải như thế, cũng không đủ phong lớn Áp Long lão mẫu. Mà tại lục phiến môn bên trong tìm kiếm võ giả, rất dễ dàng bị phát hiện, quá nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất vẫn là tìm kiếm một chút trên giang hồ tán tu võ giả. Ân, trên đường lại tìm đi. Chiếu đảm thần hầu tính cách coi như quả quyết, chủ ý đã định, lập tức bắt đầu hành động. Cái gặp hắn nhẹ nhàng quay người, thân ảnh liền mơ hồ trong nháy mắt. Cái trong nháy mắt này, hắn chân thân đã ly khai thư phòng. Mà tại chỗ lưu lại, chẳng qua là một bộ trừ phi cùng thiên nhân cảnh võ giả độc thủ, nếu không cho dù ai cũng không phát hiện được trong đó hư thực thần ý hóa thân. Mà cùng lúc đó, vạn tượng thần cung bên trong, Sở Lục Nhân, Ti Lễ giam trong địa lao. Quảng Thành Tử giờ phút này tu vi bị hoàn toàn phong ấn, chán nản ngồi dưới đất, lại nhịn không được đối lao bên ngoài Sở Lục Nhân mở miệng nói: "Ngươi chính là Vân Trung Tử một đi, hoặc là nói, ngươi giết nguyên bản Vân Trung Tử, sau đó thay thế hắn. Ta là tại đoạt vị chỉ trước khi chiến đấu phát hiện, bất quá ta một mực rất hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào?" Nói đến đây, cái gặp Quảng Thành Tử trên mặt viết đầy nghi hoặc, ngươi rõ ràng kế thừa Tà Linh tên thật, ta rất rõ ràng, nếu không phải như thế, ta trước đây cũng sẽ không bị ngươi lừa qua, thậm chí chuyển cho ngươi ta kiếm hoàn chỉ thuật. Nhưng ta vừa mới phát hiện, trên người ngươi thế mà không có tà khí. Ngươi căn bản không có bị gieo xuống tà văn, càng không có bị tâm giới hủ hóa. Đã như vậy, ngươi làm sao có thể kế thừa tên thật? Nếu như ngươi là như thế này, kia đấu mẫu nguyên quân đây, nàng phải chăng cũng dùng cùng ngươi đồng dạng thủ đoạn? Ừm. Sở Lục Nhân nghe vậy nhíu mày, về phần kinh ngạc như vậy a, chẳng lẽ ngươi cũng không có phát hiện Nam Thiên Môn công hiệu? Nó có thể tịnh hóa tà khí a. Nam Thiên Môn là nguyên kịch bản bên trong ẩn tàng lộ tuyến mẫu chốt đạo cụ. Sở Lục Nhân có thể kế thừa tên thật, cũng là bởi vì Nam Thiên Môn tịnh hóa những cái kia tên thật trên tà khí. Mà điểm này, Quảng Thành Tử thế mà không có liên tưởng đến. Sở Lục Nhân đang nghi hoặc đây, lại không nghĩ Quảng Thành Tử lại cấp ra một cái ngoài dự liệu của hắn trả lời. Nam Thiên Môn, đó là cái gì? Trong chớp nhoáng này, Sở Lục Nhân con ngươi đột nhiên co lại, ngước mắt nhìn xem Quảng Thành Tử, qua tốt một lát mới chậm rãi nói, trước đây ngươi để cho ta điều tra đấu mẫu nguyên quân chân thân thời điểm, đều nói cái gì? Tường gặp chương 202, mặt. Ngươi tại rêu cợt ta sao? Quảng Thành Tử nghe vậy nghi ngờ hơn, ta để ngươi điều tra đấu mẫu nguyên quân chân thân, thuận tiện đoạt lại trước đây Vân Trung Tử trong tay xuyên giới đài, có vấn đề gì? Bạch Hạc đồng tử là thế nào chết tại Tùng Giang Thành? Tường gặp chương 201, bên trong. Lợi dụng xuyên giới đài tiến vào hiện thực, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Lời này ta còn muốn hỏi ngươi đây, là A giết Bạch Hạc. 4. Trước ngươi là như thế nào liên hệ ta sao? Lợi dụng phong thần bảng, trực tiếp liên hệ tên thật, nhận được tin tức thời điểm tên thật sẽ chấn động. Chẳng lẽ ngươi không phải như thế? Cái này cùng ngươi nói Nam Thiên Môn có quan hệ. Nếu như không phải Sở Lục Nhân tâm trí coi như kiên nghị, giờ khắc này chỉ sợ một câu ngoại tạo. Liền muốn thoát ra. Chính rõ ràng dưới đường đi đến, Quảng Thành Tử các loại một đám tà linh cũng rất rõ ràng Nam Thiên Môn tồn tại, kết quả hiện tại, Quảng Thành Tử thế mà liền đem Nam Thiên Môn quên hết sạch. Nam Thiên Môn kịch phần, cũng bị xuyên giới đài trò thay thế. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc nhóm này, Sở Lục Nhân trong lòng sinh ra lớn lao cảm giác sợ hãi. 4. Nam Thiên Môn là hắn trong trí nhớ nguyên kịch bản ẩn tàng lộ tuyến mấu chốt đạo cụ. Kết quả hiện tại, Nam Thiên Môn là giả. Vậy mình ký ức đây, cũng là giả. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lúc này rốt cuộc kiềm chế không được, trực tiếp đem nguyên thần thoát ra bên ngoài cơ thể, cường ngạnh hướng phía Quảng Thành Tử phương hướng đi tới. Ai? Quảng Thành Tử thấy thế sững sờ, ngươi muốn làm gì? Sở Lục Nhân mắt điếc tai ngơ. Chờ đã, ngươi không được qua đây. Si khả sát bất khả nhục. Không muốn. A. Quan tâm sẽ bị loạn. Sở Lục Nhân hoàn toàn không thấy Quảng Thành Tử dãy rủa, trực tiếp điều khiển nguyên thần cường ngạnh tiến vào Quảng Thành Tử não hải một trận loạn quái. Mà trải qua hắn phen này thao tác về sau, Quảng Thành Tử trực tiếp đã bất tỉnh, nhưng Sở Lục Nhân cũng đã nhận được hắn muốn. Hắn phát hiện Quảng Thành Tử nguyên thần xuất hiện một lỗ hổng, mà lại là một cái phi thường nhỏ, thậm chí theo thời gian trôi qua, đã dần dần có bổ song xu thế lỗ hổng. Nguyên thần quyết tổn, ký ức cũng sẽ bị phá hư. Nói cách khác, Nam Thiên Môn cũng không phải là giả, Quảng Thành Tử trước đây đúng là biết đến, chỉ bất quá tương quan ký ức bị một đoạn trí nhớ khác thay thế. Thế nhưng là ai làm? Làm sao làm được? Sở Lục Nhân lắc đầu, tiện tay đem hôn mê Quảng Thành Tử ném qua một bên, liền nhanh chân đi ra nhà tù, trí nhớ của ta bị người động tay chân, mà lại ta là mới vừa xuyên qua tới thời điểm, liền bị động tay chân. Có năng lực như thế, tất nhiên là thiên nhân. Hắn muốn làm cái gì? Còn có những này liên quan tới nguyên kịch bản ký ức, chẳng lẽ cũng là màn này sau hấp thụ cắm vào cho ta? Dự báo tương lai, bói toán chỉ thuật cũng có thể làm được. Ta thật là người xuyên việt sao? Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân gáy lòng một mảnh loạn ma, khí thế càng là hỗn loạn không gì sánh được. Lấy về phần vừa đi ra địa lao, liền bắt gặp Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình. Lục Nhân, mắt thấy Sở Lục Nhân hai mắt ẩn hiện tơ máu, khí thế hỗn loạn cơ hồ muốn bạo tẩu, Cố Lan Thanh lập tức giật mình, đi nhanh lên đến Sở Lục Nhân bên cạnh nâng lên hắn, đồng thời vận chuyển công pháp, thần ý dung nhập Sở Lục Nhân thân thể, giúp hắn nhanh chóng nuốt lên bạo tẩu khí thế, làm dịu hỗn loạn triệu chứng. Ngay sau đó, Trúc Lưu Hình cũng đi tới một bên khác, hai người hợp lực, dục hải trầm luân kinh cùng không sắc kinh hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một đạo viên mãn nguyên thần lực trường, đem Sở Lục Nhân ôn nhu bao khỏa ở bên trong. Rất nhanh, Sở Lục Nhân khí thế lại bắt đầu bình phục. Thật có lỗi. Cho đến lúc này, Sở Lục Nhân mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức nắm chặt hai người thủ trưởng, ta vừa mới phát hiện một ít chuyện, có chút thất thố. Không có việc gì. Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình nghe vậy song song lắc đầu, sau đó cầm ngược ở Sở Lục Nhân, mười ngón đan sen, chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì? Có nên hay không nói? Người xuyên việt sự tình, còn có ký ức thật giả. Nam, nói rất dài dòng. Sở Lục Nhân cũng không do dự quá lâu, trực tiếp kéo Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình liền hướng phía một chỗ không ai thiên điện đi tới, ta và các ngươi nói tỉ mi. Hắn xác thực cần thổ lộ hết một phen. Dù sao loại khổ này một mực kìm nén tổng hội không chịu được. Thật có lỗi, hôm nay ta ôn nhu không được. Chương 296, ta cùng Sở Lục Nhân không đội trời chung. Sáng sớm, lại là mới một ngày, Sở Lục Nhân tại trên giường lớn tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy kỳ thật ký ức bị động tay chân sự tình cũng không phải không thể tiếp nhận. Ừm. Ngay sau đó, nương tựa Sở Lục Nhân, đem hai tay cùng gương mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, Cố Lan Thanh tựa hồ là đã nhận ra Sở Lục Nhân hô hấp phập phồng tiết tấu biến hóa, cũng lập tức thanh tỉnh lại, một đôi mắt đẹp bị ngoài cửa sổ chói chang vừa chiếu, lập tức híp lại, phảng phất một con mèo nhỏ. Tỉnh. Cố Lan Thanh lên tiếng ngẩng đầu, thấy được Sở Lục Nhân kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín đỏ ửng, cũng trở về nhớ lại tối hôm qua hoang đường. Ma quỷ. Xấu hổ giận dữ phía dưới, Cố Lan Thanh trực tiếp duỗi ra thon dài trắng non ngón tay, dự định hung hăng bóp một cái Sở Lục Nhân bên hông thịt mềm, kết quả lại bất đắc dĩ phát hiện năm. Bóp bất động. Sở Lục Nhân thể phách sớm đã đăng phong tạo cực, lại là dương thần tu vi, khí huyết dương cương, ở đâu là nàng có thể kết động. Tức giận đến Cố Lan Thanh dùng sức vỗ. Cho ta mềm một điểm. Hắc hắc năm. Sở Lục Nhân nghe vậy nghe răng cười một tiếng, chủ động vung lòng cơ bắp, Cố Lan Thanh lúc này mới đi lên hung hăng bóp bóp, dùng cái này để phát tiết bất mãn trong lòng. Sau đó mới đưa tay vừa chiếu, đem chăn bên ngoài quần áo kéo vào được, sau đó tiến vào trong chăn sổ sổ soạt soạt sau khi mặc vào, lúc này mới chui ra chăn mền. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau dậy đi. Đứng tại bên giường, Cố Lan Thanh liếc qua trên giường kia giao thoa thân thể, lại là khuôn mặt đỏ lên. Sau đó tức giận đi tới Trúc Lưu Hình phía bên kia. 4. Trúc Lưu Hình không có trả lời. Cái gặp nàng vẫn như cũ núp ở Sở Lục Nhân trong khuỷu tay, đôi mắt đẹp đóng chặt, một bộ ngủ say bộ dáng, chỉ là trên mặt không thể ức chế đỏ ửng bắn nàng. Đừng giả bộ. 3. Cố Lan Thanh đưa tay chính là một bàn tay. Nô. Trúc Lưu Hình bị đau cũng không có biện pháp lại tiếp tục vờ ngủ, cùng Cố Lan Thanh liếc nhau một cái sau càng là thần sắc cực kỳ lúng túng, tranh thủ thời gian nắm lấy vừa kéo chăn. T. Không có chăn mền, Sở Lục Nhân lập tức cảm thấy một cỗ ý lạnh, đành phải đáng thương nhìn thoáng qua Trúc Lưu Hình, kết quả lại nên đón Trúc Lưu Hình vô tình xem thường. Sau đó, chỉ thấy Trúc Lưu Hình đồng dạng đưa tới quần áo, sau đó cả người rút vào bọc lấy thân thể nhung mặt trong, mân mê tốt một lát mới chui ra ngoài, lại biến trở về ngoại nhân trong mắt phong vận yêu kiểu nữ tử đại tông sư. Mà phát giác được Sở Lục Nhân ánh mắt về sau, càng là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Hắc hắc. Sở Lục Nhân nghe vậy cũng không phản bác, chính là tại kia cười ngây ngô, kết quả ngược lại là chính Trúc Lưu Hình có chút không tự tại đi lòng vòng thân thể. Rõ ràng mặc, lại cảm giác phảng phất không có. Khụ khụ. Mắt nhìn thấy bầu không khí lại có chút không đúng, Cố Lan Thanh sợ dẫm vào tối hôm qua phục triệt, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Lục Nhân, ta xem qua ngươi nguyên thần." Tối hôm qua, Sở Lục Nhân đem trong lòng mình buồn khổ toàn bộ thổ lộ hết cho nàng nhóm. Đương nhiên, Sở Lục Nhân làm một điểm tân trang, đem người xuyên việt sự tình biến mất. Hắn chỉ nói cho nàng nhóm, tự mình tu hành bói toán chi thuật có thể dự đoán tương lai, nhưng gần nhất mới phát hiện, tự mình dự đoán được tương lai, ký ức rất có thể bị người động tay chân, cho nên mới sẽ thất thố bạo tẩu. Mà lúc đó, hai nữ cấp ra một cái rất có tính kiên thiết ý kiến. Đã Sở Lục Nhân có thể dùng nguyên thần dò xét quảng thành từ nguyên thần, kia nàng nhóm cũng được, về phần như thế nào dò xét nguyên thần, kia dĩ nhiên chính là song tu. Ta không có tại ngươi nguyên thần trên phát hiện lỗ hổng. Cái gặp Cố Lan Thanh lông mày cau lại, chân thành nói, điểm này ta có thể khẳng định, dù sao tối hôm qua nhiều lần như vậy, ta đã rất thâm nhập dò xét. Ngươi nguyên thần tự nhiên mà thành, không có vấn đề gì. Dạng này A6. Sở Lục Nhân nghe vậy nằm ở trên giường, thở dài nói, vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng biết rõ, cái này thời điểm nghiên cứu chuyện sự tình này rất khó sẽ có kết quả. Hắn vẫn là quá yếu. Mấy tháng theo tiên tiên tam trọng đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ trở thành dương thần bên trong người nổi bật. Sở Lục Nhân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật vẫn là có lòng kiêu ngạo. Mà bây giờ, phần này kiêu ngạo lại bị hoàn toàn đánh nát, còn lại là đối thực lực bản thân vẫn là quá yếu nhận biết cùng không cam lòng. Ta nhất định phải càng mạnh. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lúc này hạ quyết tâm, liên hoa trấn. Chỉ sợ ta nhất định phải đi một chuyến, viên kia vô thượng thần đan ta nhất định phải được. Vô thượng thần đan? Cố Lan Thanh nghe vậy sửng sở, đây không phải là muốn cho Huyền gia gia chủ sao? Chuyện ngày hôm qua, Cố Lan Thanh cùng Trúc Lưu Hình cũng theo Diệp Xanh Ca trong miệng nghe nói. Đáng tiếc Diệp Xanh Ca tối hôm qua vội vã muốn tu luyện, cũng không có nói nhiều, cho nên nàng nhóm mới có thể tìm đến Sở Lục Nhân. Sau đó liền nói đến sáng ngày thứ hai, cũng không biết rõ Diệp Xanh Ca tu luyện được thế nào. Cho Huyền gia gia chủ, cho cười. Sở Lục Nhân lắc đầu, chỉ là cho hắn một cái cơ hội thôi, đưa tới một cái quảng thành tử, bán chiếu đảng thần hầu, chỉ là đổi lấy ta không nhằm vào hắn. Về phần vô thượng thần đan, vẫn là phải đều bằng bản sự. Dạng này a? Trúc Lưu Hình nghe vậy nhíu nhíu mày, vậy hắn giống như được không bù mất. Nói không lên. Sở Lục Nhân lắc đầu, hắn đã kiếm được. Bởi vì nếu như ta không muốn hắn tranh đoạt vô thượng thần đan, hắn đời này cũng không thể tranh đến đến. Chính hắn kỳ thật cũng rõ ràng, cho nên ra điều kiện thời điểm, chỉ là muốn gia nhập ta trận doanh, trở thành tam pháp tê một trong, không có nói vô thượng thần đan sự tình tự rước lấy nhục. Thì ra là thế. Cố Lan Thanh gật đầu, thế nhưng là Liên Hoa trấn ở xa kinh thành bên ngoài, Lục Nhân, nếu như ngươi đi qua, kinh thành bên này lại có thể nhường ai đến tòa chân? Không cần. Sở Lục Nhân nghe vậy mỉm cười, Ma tông không phải có một môn truyền tống trận pháp a, có thể đem người cách số ngàn dặm tự do đi tới đi lui. Ta dự định tại Liên Hoa trấn cùng kinh thành ở giữa bố trí một cái dạng này trận pháp. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng ta ly khai kinh thành đưa tới triều cục dung chuyện. Trận pháp? Ngươi nói là xuyên giới đại trận? Cố Lan Thanh cao mày nói, kia thế nhưng là tông môn nội tình, mặc dù ta có thể giúp ngươi xin, nhưng là khả năng có chút khó khăn, ta cũng không biết rõ có thể thành công hay không. A, không quan hệ. Sở Lục Nhân nghe vậy thuận miệng nói ra, ngày hôm qua ta liền đã liên hệ Trần Tiền Bối, hỏi thăm qua chuyện này, Trần Tiền Bối cũng phi thường thống khoái mà đáp ứng. A. Cố Lan Thanh hai mắt nhắm lại. Ngươi cùng sư phó quan hệ tốt giống rất không tệ nha. Vậy cũng không. Sở Lục Nhân nghe vậy khẽ cười nói, dù sao phu nhân ta thế nhưng là nàng rất ưa thích đệ tử, nàng không đáp ứng mới là lạ. Cũng đúng. Cố Lan Thanh đôi mắt đẹp nhất chuyển, gật đầu, sau đó tiếp tục nói, bất quá xuyên giới đại trận bố trí cần hai bên đồng thời động thủ, kinh thành bên này ta có thể phụ trách. Có thể Liên Hoa trấn bên kia làm sao bây giờ? Nếu để cho nhóm chúng ta Ma tông người đi qua bố trí, rất có thể bị người hữu tâm chú ý tới, nếu như có thể, tốt nhất là nhường một chút không đáng chú ý người tới. Yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Sở Lục Nhân nói xong, liền lộ ra một bộ đã tinh trước biểu lộ, hắn tại giang hồ xem như hạng người vô danh, nhưng thực lực cùng tâm tính đều là cao cấp nhất. Ai? Sư đệ ta. Sở Lục Nhân lời thề son sắt nói ra, hắn thế nhưng là ta tín nhiệm nhất huynh đệ. So Trương Hiện Tuyền cái kia hố người ra hỏa muốn tốt lừa gạt. Ta nói là, thành thật nhiều. Liên Hoa Chân, ở vào kinh thành phía tây, một tòa vắng vẻ tiểu son cốc bên trong. Lặng lẽ ly khai kinh thành về sau, chiếu đảm thần hầu rất nhanh liền đi tới Liên Hoa Chân bên ngoài, từ ngoài hướng vào trong dò xét một phen, phát hiện phong ấn trên cơ bản hoàn hảo. Thương Liệt còn chưa tới. Không. Cũng có thể là hắn đã tiến vào. Chiếu đảm thần hầu trong mày, Liên Hoa Chấn bên trong không cho phép phân thân tiến vào, hắn thần ý hóa thân vừa mới đi vào liền sẽ sụp đổ, thiên nhân cảnh không cách nào can thiệp. Nam, chỉ có thể tìm kiếm thích hợp tiên tiên võ giả, chất lượng phải có, số lượng cũng không có thể thiếu. Đã như vậy, dứt khoát đem tin tức thả ra, lòng người đều tham, ta vừa vặn đục nước béo cò. Nghĩ tới đây, chiếu đảm thần hầu cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, một tin tức liền trên giang hồ truyền ra, cũng nhấc lên một trận triều dâng. Dù sao có lục phiến môn loại tin tình báo này máy móc lại, toàn bộ tin tức cái này sự tình lại cực kỳ đơn giản. Ngắn ngủi số ngày sau, liền có đại lượng tiên thiên cao thủ bắt đầu ở Liên Hoa trấn bên ngoài sơn cốc phụ cận hội tụ, trong đó có tương đương một bộ phận đều là không rõ ràng Liên Hoa trấn nội tình tán tu võ giả. Chiếu Đảm Thần Hầu thì là xen lẫn trong đó, tìm kiếm nhân tuyển. Nhưng mà đúng vào lúc này bốn trong lúc đó, một đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh ánh vào Chiếu Đảm Thần Hầu tầm mắt. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì hắn đã từng thấy qua đối phương. Mặc dù chỉ có một mặt, nhưng lấy Chiếu Đảm Thần Hầu tu vi, đã gặp qua là không quên được tự nhiên không đáng kể. Hắn thậm chí nhớ kỹ tên của đối phương. La Hạo. Chiếu Đảm Thần Hầu nhìn xem đám người bên trong người trẻ tuổi kia, nhãn thần thâm trầm, trong đầu càng là lóe lên đối phương tình báo, Hoàng Thiên phái chân truyền đệ tử, cùng Sở Lục Nhân thường hay bất hòa. Mặc dù tại Thủ Trùng Sơn chỉ chiến bên trong, cùng Sở Lục Nhân đã từng dắt tay đối địch, bất quá đó là bởi vì dưỡng phụ là Hoàng Thiên phái đại trưởng lão nguyên nhân, hai người cũng không có vì vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hắn cũng từng không chỉ một lần ở nơi công cộng biểu đạt qua đối Sở Lục Nhân tu vi hâm mộ còn có bất mãn. Nhất là tại ly khai Giang Nam phủ về sau, Sở Lục Nhân tiếp tục hát vang tiến mạnh. Hắn nhưng thủy chung dừng bước không tiến. Loại này bất mãn cùng hâm mộ, chỉ sợ cũng tùy theo liên hồi. Khó trách, cho nên hắn đang nghe tin tức về sau mới có thể chạy đến a, tốc độ vẫn rất nhanh. Nghĩ tới đây, Chiếu Đảm Thần Hầu không khỏi sờ lên cái cằm. Không nói chuyện mặc dù như thế, thực lực của hắn lại không yêu, hắn là nắm giữ thần binh của mình, từng tại giang hồ hổ bảng trên chiêm cứ qua hạng không thấp. Ngược lại là một cái nhân tuyển thích hợp. Bất quá, Chiếu Đảm Thần Hầu vẫn là trong lòng còn nghi vấn, dù sao tình báo luôn có bỏ sót, vạn nhất kia chỉ là ngụy trang đây. Vạn nhất chuyện này đối với sư huynh đệ kỳ thật thân mật vô gian đây. Nam, thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Chiếu Đảm Thần Hầu trực tiếp vận chuyển thần ý, khóa chặt cách đó không xa La Nhật Thiên trực tiếp đem thanh âm đánh vào hắn não hải, nghiêm nghị uống hỏi: "Ngươi cùng Sở Lục Nhân quan hệ như thế nào?" Tiếng hét này hỏi, Chiếu Đảm Thần Hầu lấy nguyên thần chấn động, đối phó một cái tiên thiên cảnh võ giả, hoàn toàn có thể trực kích tâm linh, tuyệt đối không có người tại tiếng hét này hỏi thăm nói láo. Rất hiển nhiên, Chiếu Đảm Thần Hầu là dự định tiêu trừ trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ, trực tiếp gõ hỏi đối phương bản tâm. Sau đó, hắn liền nghe đến La Nhật Thiên đáp lại. Cái gặp hắn không có bất cứ chút do dự nào, theo bản năng, phát ra từ nội tâm, phản xạ có điều kiện cấp ra đáp án, ta cùng Sở Lục Nhân không đội trời chung. Chương 297, liền quyết định là ngươi, La Nhật Thiên. Không tệ, là cái có thể bồi dưỡng người kế tục. Là La Nhật Thiên xuất phát từ nội tâm nói ra ta cùng Sở Lục Nhân không đội trời chung. Một câu nói kia thời điểm, Chiếu Đảm Thần Hầu rõ ràng cảm thụ đến trong lòng đối phương ghen tị và phẫn nộ. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Dù sao một cái cùng Sở Lục Nhân có cựu oán người, tại Liên Hoa trấn bên trong cũng sẽ có nguyên động lực vì chính mình làm việc, huống chi Chiếu Đảm Thần Hầu cũng rõ ràng La Nhật Thiên ý nghĩ. Hắn muốn mạnh lên. Mà điểm này, Chiếu Đảm Thần Hầu hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn, dù sao làm lục địa thiên nhân, để bạt một cái tiên thiên tam trọng với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Về phần La Nhật Thiên có khả năng hay không là đang lừa hắn. Điểm này, Chiếu Đảm Thần Hầu cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không thể nào. Dù sao hắn sử dụng Thiên Âm Tâm Chú trực kích tâm linh, nếu như là hợp đạo cảnh võ giả, mượn nhờ một chút đặc thù pháp khí nói không chừng còn có thể dưới mí mắt của hắn nói láo. Nhưng một cái tiên thiên tam trọng, cái này nếu có thể đem hắn lừa bịp đi qua, vậy hắn những năm này đơn giản sống vô dụng rồi. Trừ phi La Nhật Thiên là một cái miệng không đúng tâm, rõ ràng nội tâm ý nghĩ là như thế này, hành động xác thực một cái khác dạng. Bất quá kia có khả năng a? Trên thế giới này làm sao lại có loại này khó chịu người? Nghĩ tới đây, Chiếu Đảm Thần Hầu nhịn cười không được cười, từ bỏ cái này không thiết thực ý niệm. Thứ năm, Chiếu Đảm Thần Hầu suy nghĩ một lát sau, tiếp tục truyền âm nói, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là vì siêu việt Sở Lục Nhân mới đến Liên Hoa Trấn a? Đương nhiên. La Nhật Thiên tại Thiên Âm Tâm Chú ảnh hưởng dưới, nói thẳng ra tiếng lòng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ quang minh đang đại chiến thắng cái kia ra hỏa. Có chí khí. Chiếu Đảm Thần Hầu thuận miệng khen một câu, lời nói xoay chuyển, bất quá tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã không có cơ hội. Ngươi biết rõ Liên Hoa Trấn nghe đồn đi. Đương nhiên. La Nhật Thiên gật đầu, nghe nói đây là ngày xưa đế hậu phong ấn Áp Long Lão Mẫu địa phương, để hậu muốn dùng Áp Long Lão Mẫu luyện chế ra một khỏa vô thượng thần đan. Mà bởi vì phong ấn nguyên nhân, chỉ có tiên thiên cảnh võ giả mới có thể tiến nhập, ai có thể cướp được thần đan, người đó liền có thể một bước lên trời. Không tệ. Chiếu Đảm Thần Hầu tiếp tục nói, trên thực tế, đối thủ của ngươi, sư huynh, Sở Lục Nhân cũng coi trọng cái này mai thần đan, đoán chừng cũng sẽ phái người tới cướp đoạt. Không đúng. La Nhật Thiên vô ý thức nói. Ừm. Chiếu Đảm Thần Hầu nhướng mày. Hắn sẽ đích thân tới. La Nhật Thiên tại Chiếu Đảm Thần Hầu ảnh hưởng dưới, xuất phát từ nội tâm nói ra, hắn không phải loại kia núp ở phía sau mặt, nhường người khác tại địa phương nguy hiểm xông pha chiến đấu tính cách. Hắn phái người tới, nhiều nhất chỉ là dò đường, cuối cùng hắn khẳng định sẽ đích thân đối mặt nguy hiểm, đây mới là hắn biết làm sự tình. Chiếu Đảm Thần Hầu, ngươi thật giống như đối với hắn rất quen thuộc. Tin tưởng hắn như vậy. Cái gặp Chiếu Đảm Thần Hầu ánh mắt nhấp nháy, Thiên Âm Tâm Chú thôi động đến lớn nhất, trực tiếp tiến vào La Nhật Thiên thân thể, chiều sâu đào móc nội tâm của hắn ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, La Nhật Thiên thì là tại ảnh hưởng của hắn dưới, sinh ra đáp lại ý niệm. Vì cái gì tự mình như thế tin tưởng Sở Lục Nhân? Hừ, một. Không có bất cứ chút do dự nào, La Nhật Thiên trực tiếp hai tay ôm ngực, phiết qua đầu, một mặt khinh thường nói ra, biết người biết ta, mới có thể bách chiến mà không thua. Thân là địch nhân, hiểu rõ đối thủ là nên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng hắn nhưng thật ra là bằng hữu sao? Cho cười. Chiếu Đảm Thần Hầu, 6. Nói đến vẫn rất có đạo lý. Chiếu Đảm Thần Hầu gật đầu, nhất là câu kêu biết người biết ta, mới có thể bách chiến mà không thua càng là rất được tâm hắn. Dù sao chính hắn chính là đọc thuộc lòng binh thư, ưa thích dùng binh thư sách lược nên được người. Nghĩ tới đây, Chiếu Đảm Thần Hầu đột nhiên cảm thấy La Nhật Thiên kỳ thật cùng hắn rất giống. Tỷ như đồng dạng tại tự mình thế lực bên trong chiếm giữ lao nhị, đồng dạng đối cao hơn vị trí nhìn chằm chằm, lại đồng dạng cơ hội xa vời.
Nam, chỉ bất quá tự mình nấu đi ra, hiện tại có hy vọng. Mà La Nhật Thiên còn kém quá xa, cân nhắc đến Sở Lục Nhân hiện tại dương thần cảnh tu vi, chỉ sợ hắn cả đời này đều muốn bị Sở Lục Nhân đặt ở dưới thân. Bất quá không sao, trời không tuyệt đường người. Ta gặp Khương Thanh Thúy cái kia ra hỏa, thay ta giải quyết đế hậu cùng đường điều tự, sáng tạo ra cơ hội. Mà ngươi, La Hạo, ngươi thì gặp ta. Liền quyết định là ngươi, La Nhật Thiên. La Hạo, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ta cùng Sở Lục Nhân đồng dạng có mối thù không nhỏ oán, cũng đồng dạng ngấp nghé Liên Hoa trấn bên trong vô thượng thần đan. Nhóm chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi bây giờ tu vi bất quá là tiên thiên tam trọng, tu luyện công pháp cũng chỉ có thể nói miễn miễn cơ cưỡng. Ta có thể cho ngươi một bản thượng đẳng nhất võ công tuyệt thế, giúp ngươi tu luyện, mức độ lớn nhất mà tăng lên chiến lực của ngươi. Mà ngươi thì phải tiến vào Liên Hoa trấn, giúp ta lấy được kia một cái vô thượng thần đan. Sau khi chuyện thành công, ta còn có thể giúp ngươi cô đọng nguyên thần. Mà lấy ta tu vi cùng thủ đoạn, đừng nói là âm thần, ta thậm chí có thể để ngươi trực tiếp cô đọng dương thần, đạt tới cùng Sở Lục Nhân tương đồng cảnh giới. Nếu như ngươi nghĩ, ta còn có thể thay ngươi giết Sở Lục Nhân. Nói đến đây, chiếu đảm thần hầu lời còn chưa dứt, La Nhật Thiên liền thần sắc siết chặt, sau đó vô ý thức thất thanh nói, không được, ngươi không thể giết hắn. Ừm. Nam. Vì cái gì? Chiếu đảm thần hầu trong mắt hàn quang lóe lên. Chẳng lẽ nói năm? Bởi vì hắn là đối thủ của ta. La Nhật Thiên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, ta nhất định phải tự mình vượt qua hắn, như thế khả năng chứng minh ta so với hắn ưu tú hơn. 4. Cũng đúng. Chiếu đảm thần hầu nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lý giải gật gật đầu, vậy liền không giết hắn. Thế nào? Khoản giao dịch này ngươi có muốn hay không làm? Đương nhiên muốn. La Nhật Thiên không có bất cứ chút do dự nào, lúc này quỳ trên mặt đất, cũng bỏ mặc chung quanh những người khác quỷ dị ánh mắt, trung điệp dập đầu, cũng ở trong lòng nói, La Hạo phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, tiền bối nếu là không bỏ, hạ nguyện bái làm nghĩa phụ. Thứ nay về sau sông pha khói lửa không chối từ. Ha ha ha. Chiếu đảm thần hầu gặp La Nhật Thiên không biết xấu hổ như vậy mặt, ngược lại cười to, cảm thấy La Nhật Thiên rất hợp tâm ý của mình, tự mình không phải cũng là hạng người như vậy sao? Gặp cơ duyên, nên gắt gao nắm chặt. Đổi thành tự mình, đoán chừng cũng sẽ lựa chọn bái vì sư tôn, La Nhật Thiên thì là sanh ra Vu Lam thắng Vu Lam, trực tiếp bái làm nghĩa phụ, thật sự là làm cho người tán thưởng. Tốt. Nghĩ tới đây, chiếu đảm thần hầu dứt khoát vận chuyển thần ý, trực tiếp truyền công, đồng thời giải thích nói, ta truyền cho ngươi môn võ công này chính là ta suốt đời tâm huyết tập đại thành, kết hợp đại hưng hoàng thất tiên ý bảo giám còn có chính ta linh ngộ, tên là Đại Chu Thiên Thần Cung Nhập Khiếu Pháp. Nhân thể là Tiểu Chu Thiên, thiên địa là Đại Chu Thiên. Môn võ công này lấy nhân thể khiếu huyệt làm cơ sở, lấy Tiểu Chu Thiên nuốt Đại Chu Thiên, hóa thần cung nhập khiếu, có thể trên cơ thể người vô số khiếu huyệt trung điểm hiện ra khiếu huyệt chi thần. Luyện đến cực hạn về sau, thiên hạ không chỗ nào mà không bao lấy. Bất luận người nào công kích, ngươi cũng có thể đem bọn hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, chuyển hóa làm tự thân chân khí, thông qua thôn phệ đối phương tu vi đến để thăng chính mình. Như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, chiếu đảm thần hầu trong giọng nói tràn đầy tự hào, hiển nhiên đối với mình môn võ công này rất là kiêu ngạo. Dù sao hắn Khương Thần Hạo chỉ là một cái hoàng thất chi thứ, phế liệu mặt hàng, có thể một đường quật khởi, trở thành uy chấn thiên hạ chiếu đảm thần hầu, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Mà đổi thành một bên, La Nhật Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng. 4. Không tầm thường võ công. Sau đó, La Nhật Thiên liền cấp tốc ly khai đám người, tìm cái vắng vẻ góc tối không người, liền bắt đầu đến thử tu luyện môn này Đại Chu Thiên Thần Cung nhập khiếu pháp. Nhưng mà 6. Nhập môn đều có chút khó khăn. Chiếu đảm thần hầu nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc La Nhật Thiên, cảm thụ trên người đối phương khí thế, nhướng mày, "Nam, không nên a, thiên tư của hắn không nên như thế." Mặc dù không sánh bằng Sở Lục Nhân, nhưng còn trẻ như vậy tiên thiên tam trọng, khẳng định là có thiên phú. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại chiếu đảm thần hầu nghỉ hoặc thời khắc, đã thấy La Nhật Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sau đó lấy ra một khối kính tròn, sau đó nói, "Tiền bối, ngươi đợi một lát chớ có lên tiếng." "Ừm." Chiếu đảm thần hầu sững sờ. Sau đó, hắn liền thấy La Nhật Thiên dùng tay nhẹ nhàng bôi qua kính tròn, nương theo lấy mông lung đi ánh sáng nhạt, trên mặt kính lập tức nổi lên một thân ảnh. "Nha, La sư đệ, ngươi ăn a?" Nhìn thấy một màn này, núp trong bóng tối chiếu đảm thần hầu lập tức kinh hãi, bởi vì trên mặt kính thân ảnh thình lình chính là Sở Lục Nhân. Ta gần nhất mới được đến một môn võ công, có một ít yếu điểm ta sẽ không. La Nhật Thiên thần sắc lạnh lùng, một bộ cự người tại ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Ngươi dạy ta. Chương 298, thân ở thần hầu tâm tại sở. Tình huống giống như không đúng lắm. Đây là Sở Lục Nhân nghe được La Nhật Thiên nói ra ngươi dạy ta ba chữ này thời điểm, trước tiên sinh ra ý niệm. Bởi vì La Nhật Thiên thiên phú cũng không chênh lệch, Sở Lục Nhân trong lòng cũng có dự đoán. Coi như là bình thường võ công tuyệt thế, hắn muốn học được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lấy hắn kiêu ngạo, rất không có khả năng tìm đến mình hỗ trợ. Hiện tại tìm đến mình, nói rõ võ công của hắn khả năng phi thường cao thâm. Như vậy vấn đề tới, hắn từ đâu tới cao thâm võ công? Có thể a. Lời tuy như thế, Sở Lục Nhân mặt ngoài vẫn như cũ ung dung thản nhiên, ngươi đem võ công cho ta xem một chút, có cái gì yếu điểm, ta suy nghĩ xong sau nói cho ngươi. Có thể. La Nhật Tiên nghe vậy gật đầu, sau đó nói thẳng ra một đoạn bí quyết. Mà giấu ở chỗ tối chiếu đảm thần hầu thấy thế thì là lộ ra nụ cười. Làm tốt lắm. Nói thật, ngay tại La Nhật Tiên liên hệ Sở Lục Nhân thời điểm, hắn kém chút muốn trực tiếp giết người diệt khẩu, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, thuận lợi tấp dừng lại. Bởi vì hắn không tin, đạt được tự mình công nhận La Nhật Thiên sẽ là một cái ngu xuẩn, tự mình còn tại trận đây, hắn liền trực tiếp liên hệ Sở Lục Nhân muốn mật báo. Đây không phải không đem mình làm người xem a, mà sự thật chứng minh, La Nhật Thiên cũng xác thực không phải ngu xuẩn, thậm chí còn là một cái thiên tài. Ta minh bạch, chắc không được niên kỷ của hắn nhẹ nhàng liền có thể đạt tới tiên thiên tam trọng, đây là thay đổi cách chơi. Chỉ sợ đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất thỉnh giáo. Diệu a. Chiếu đảm thần hầu có chút tán thán nói,
mặc dù bất mãn tại rót lại phía sau đối phương, nhưng cũng có thể chính thức chính lệnh, mà lại không ngại chịu nhục thỉnh giáo tại người.
Tốt, rất tốt. Chiếu Đảm Thần Hầu càng xem càng cảm thấy La Nhật Thiên cùng mình rất giống, Phạ Ảng Phất ở trên người hắn thấy được mình năm đó. Mà nhất làm cho hắn hài lòng chính là, La Nhật Thiên mặc dù thỉnh giáo tại Sở Lục Nhân, nhưng cũng không có thật đem võ công của mình nói ra, mà là cái hái phi thường giản lược đoạn ngắn. Cái thông qua loại này đoạn ngắn, không có khả năng đẩy ngược ra võ công nội dung chân thật, mà lại La Nhật Thiên cũng không có lộ ra võ công danh tự. Không biết rõ danh tự, bằng vào những này giản lược đoạn ngắn, không ai có thể liên tưởng đến trên người mình. Bởi vậy có thể thấy được gan lớn của hắn thận trọng. Bất quá cứ như vậy, những vấn đề này độ khó cũng sẽ tăng lên, đoán chừng cái này Sở Lục Nhân cũng khó có thể lý giải, không bằng vẫn là tự mình chỉ điểm hắn năm. Kỳ thật không có gì khó khăn. Chiếu Đảm Thần Hầu. Không đợi Chiếu Đảm Thần Hầu kịp phản ứng đây, chỉ thấy trong mặt gương Sở Lục Nhân làm sơ suy nghĩ, liền chậm rãi mà đàm đạo, ngươi vận hành chân khí tuyến đường có vấn đề. Hẳn là dạng này. Lại như thế. Cuối cùng dạng này. Học xong sao? Rất nhanh à, Chiếu Đảm Thần Hầu liền nhìn xem Sở Lục Nhân từng câu từng chữ, phi thường hoàn mỹ trả lời lên La Nhật Thiên toàn bộ vấn đề, không có nửa điểm chướng ngại. Đây chính là trong vòng mấy tháng tấn thăng Dương Thần Thiên Phú sao? Kinh khủng như vậy. Cứ như vậy, La Nhật Thiên cùng Sở Lục Nhân bên này một hỏi một đáp, qua tốt một lát mới dập máy liên hệ. Sau đó La Nhật Thiên liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mà cùng lúc đó sáu, Vạn Tượng Thần Cung bên trong, Sở Lục Nhân nằm ở trên giường, cầm tấm gương, liếc qua bên cạnh mình thanh trạng thái. Trên thực tế tại La Nhật Thiên nói xong những cái kia giản lược đoạn ngắn về sau, bảng trên, công pháp một cột liền theo nhiều ra một hàng chữ nhỏ, Đại Chu Thiên Thần Cung nhập khiếu pháp, không trọn vẹn. Môn võ công này, ta nhớ được là Chiếu Đảm Thần Hầu võ công tuyệt thế a. Chiếu Đảm Thần Hầu không phải tại kinh thành sao? Hắn chỗ nào có được? Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lập tức một cái cá chép nhảy từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó trong đầu cũng cấp tốc lóe lên La Nhật Thiên vấn đề mới vừa rồi. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. À, hắc. Đây là không đúng. Liên Hoa trấn ngoài sơn cốc, Chiếu Đảm Thần Hầu đột nhiên nhướng mày, hồi tưởng lại La Nhật Thiên trước hết nhất hỏi ra vấn đề, ta nên như thế nào nhường chân khí thông qua huyệt dũng tuyển, sát khí doanh tâm là khí huyết chạy qua thiên đình huyệt tác dụng phụ, như thế nào giải quyết, ngươi chân khí như thế nào luyện hóa tại trong cơ thể ta? Cái này ba cái vấn đề chữ thứ nhất nối liền, rõ ràng là năm. Ta, giết, ngươi. Năm Chiếu Đảm Thần Hầu nhíu chặt mặt mày có chút bướng lòng, nhịn không được cười khẽ, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, xem ra trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bị khuất. Thế mà dùng loại này giấu đầu câu để diễn tả mình thành tâm. Cũng đúng. Dù sao chịu đục, mượn dùng địch nhân trí tuệ để tăng trưởng tự mình, lại nhìn thấy địch nhân như thế là người tuyệt vọng tiên phú, biệt khuất là rất bình thường. Không dễ dàng a. Nghĩ tới đây, Chiếu Đảm Thần Hầu thậm chí có chút đáng thương tự mình vị này nghĩa tử, sinh hoạt tại Sở Lục Nhân áp lực dưới hắn là vô cùng vật vả đi. Nhưng mà vì mạnh lên, vì đuổi theo, hắn không những không thể biểu hiện ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, ngược lại còn muốn tỏ vẻ ra là một bộ rất ủng hộ Sở Lục Nhân thái độ, để đổi lấy Sở Lục Nhân ủng hộ và trợ giúp. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cùng ủng hộ đế hậu tự mình đơn giản chính là như lúc đồng dạng. Đương nhiên, cũng có một chút không quá đồng dạng. Tự mình mặc dù bị đế hậu hạn chế, không thể không cười theo, nhưng đế hậu dù sao cũng là cái tuyệt đại giai nhân, trong lòng mình đã từng có ngưỡng mộ chỉ ý. Điểm này, La Nhật Thiên liền dính không lên bên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cố ý nói ra loại này giấu đầu câu vẫn là quá mạo hiểm, vạn nhất bị Sở Lục Nhân nhìn ra, chẳng phải phát hiện tâm hắn nghi ngờ làm loạn rồi sao? Người trẻ tuổi, vẫn là không giữ được bình tĩnh. Bất quá cũng thế, không khí thịnh vẫn là người trẻ tuổi sao? Suy nghĩ kỹ một chút, dạng này một cái giấu đầu câu không đầu không đuôi, hoàn toàn có thể nói là trùng hợp. Coi như Sở Lục Nhân lại thế nào thông minh, nghĩ đến cũng không có khả năng từ đó đào móc ra cái gì hữu dụng tin tức. Vạn Tượng Thần Cung bên trong, ta giết ngươi. Sở Lục Nhân sờ lên cái cằm, không thể nào là mặt chữ ý tứ. La sư đệ mặc dù vẫn nghĩ vượt qua ta, nhưng chưa từng có nghĩ tới động thủ giết ta. Ba chữ này đến thay cái phương thức lý giải. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, không đúng. Ta giết ngươi, không đúng. Ta muốn độc lập ra, trọng điểm là giết ngươi. Có người trong bóng tối muốn lấy tính mạng của ta, mà lấy tính mạng của ta mấu chốt là ta, là La sư đệ. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lại liếc mắt nhìn bảng trên Đại Chu Thiên Thần Cung nhập khiếu pháp, không trọn vẹn, lông mày nhíu lại, Chiếu Đảm Thần Hầu muốn giết ta, còn tìm đến La sư đệ, kia kinh thành cái kia, là chướng nhãn pháp, hắn đã vụng trộm chạy đến Liên Hoa trấn rồi. Thốt ra hỏa, man thiên quá hải, kém chút đem ta cũng cho lừa gạt. La sư đệ là tại cho ta báo tin a. Liên Hoa trấn son cốc chung quanh, đạt được Sở Lục Nhân giải đáp về sau, La Nhật Tiên tu luyện quả nhiên nhanh chóng không ít, cũng không lâu lắm, trên thân liền nổi lên một tầng khí thế không tên. Tại cỗ này khí thế ảnh hưởng dưới, phương viên hơn 10 mét bên trong thiên địa nguyên khí lập tức lấy tốc độ đáng sợ hướng phía hắn quần quần vào tối, cơ hồ biến thành một tòa sóng lớn mãnh liệt hồ lớn. Những nguyên khí này chất lượng cực cao, tràn vào La Nhật Thiên thể nội về sau, cấp tốc chuyển hóa làm hùng hồn chân khí. Đại Chu Thiên Thần Cung nhập khiếu pháp, nhập môn. Làm tốt. Nhìn thấy một màn này, Chiếu Đảm Thần Hầu lúc này vỗ tay mà cười. Sở Lục Nhân, tin rằng ngươi cũng không nghĩ ra, ngươi tín nhiệm sư đệ bí mật đã là người của ta. Mà đổi thành một bên, La Nhật Thiên thì là ở trong lòng thầm nghĩ. Kia gia hỏa có thể nhìn ra ta phát tín hiệu a. 4. Được rồi. Có nhìn hay không đạt được cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là thuận tay mà làm thôi, đó phải hắn xảy ra ngoài ý muốn đưa tại ta bên ngoài trên thân người. Hừ. Chương 299, Nhạc Vị Ương tới cửa. Sở Lục Nhân cũng không nghĩ tới, cùng La Nhật Thiên một lần phổ thông liên hệ, thế mà có thể phát hiện Chiếu Đảm Thần Hầu đã lặng lẽ ly khai kinh thành như thế một tin tức quan trọng. Nói đến, nguyên kịch bản bên trong La Nhật Thiên tại Thủ Trùng Sơn chi chiến hậu liền không có phần diễn.
không nghĩ tới bây giờ còn có thể phát triển dư nhiệt. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên kịch bản cái này đồ vật cũng không thể 100% dựa vào. Theo ta đến, nguyên kịch bản chỉ sợ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân rất nhanh chế định phương lược, lập tức bắt đầu áp dụng lục phiến môn cải biến, nhường Huyền gia gia chủ, Tông Vương, còn có Thái học chủ ba người, tiến vào chiếm giữ lục phiến môn, bình định tất cả trở ngại. Nói cho bọn hắn, chiếu đảng thần hầu không tại, gặp được bất luận cái gì phản kháng trực tiếp đuổi bắt hạ ngục. Ta cái này đi truyền lệnh. Sở Lục Nhân bên cạnh, Cao Công Công gật đầu, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói đến: "Hầu gia, có người tại bên ngoài cửa cung nói muốn gặp ngươi một mặt." "Ai?" Sở Lục Nhân có chút hiếu kỳ nói. "Là Cực Nhạc thiên nữ." Nói đến đây, Cao Công Công biểu lộ cũng có chút cổ quái, nàng nói nàng là tới gặp mình đồ đệ, ngươi không thấy nàng liền không đi. "A." Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. "Ngươi gặp ngươi đồ đệ? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Bất quá Nhạc Vị Ương dù sao cũng là Đạm Đài Vọng Thư sư phó, mà Đạm Đài Vọng Thư bây giờ còn tại trong điện Kim Loan cùng Đạm Đài Hát Hòa không biết rõ đang làm cái gì, một mực không có trở về. Tự mình thay nàng gặp một lần, giao phó một cái Đạm Đài Vọng Thư tình hình gần đây, vẫn rất có cần thiết. "Được, để cho nàng đi vào đi." "Duy." Cao Công Công gật đầu, sau đó liền ly khai Vạn Tượng Thần Cung. Cũng không lâu lắm, một vị ăn mặc đạo cô xinh đẹp nữ tử liền du nhiên địa đi đến, gặp qua tiền bối. Nhạc Vị Ương là Đạm Đài Vọng Thư sư phó, huống chỉ trước đó còn có mấy lần gặp mặt, cho nên Sở Lục Nhân tự nhiên không dám sĩ diện, lúc này tiến lên chắp tay nói. Kết quả hắn bên này đi xong lễ về sau, ngẩng đầu đã thấy Nhạc Vị Ương đang dùng một bộ quỷ dị nhãn thần chính nhìn xem, tốt một lát mới nói: "Trước ngươi gặp Trần Ngư Nhạn thời điểm cũng là dạng này." "A." Sở Lục Nhân nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu, xác thực như thế. Hẳn là ta có cái gì địa phương cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, còn xin Nhạc tiền bối chỉ ra chỗ sai. "Không có." Nhạc Vị Ương giọng nói không hiểu nói ra, "Không có cái gì cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, không bằng nói quá chính thức. Mà lại ngươi là trước đối Trần Ngư Nhạn làm như thế a?" "Ê, từ nơi này góc độ đến xem, ta đối với ngươi mà nói chỉ là nàng vật thay thế. Ngươi chỉ là đem đối nàng đã dùng qua cấp bậc lễ nghĩa, cũng dập khuôn đến trên người của ta sao?" "Ai? Được rồi, tùy ngươi vậy. Dù sao đồ đệ của ta là sư tỷ của ngươi, cũng không phải ngươi nội nhân. Không giống nàng, có một cái hiểu được lấy lòng nam nhân hảo đồ đệ." "Sở Lục Nhân." Dù là Sở Lục Nhân thân kinh bách chiến, cũng thực bị Nhạc Vị Ương một bộ này trả vị mười phần liên chiêu đánh cho choáng đầu hoa mắt, nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, hắn liền thần sắc nghiêm lại nói: "Tiền bối lời ấy sai rồi, Lan Thanh cũng không phải là khoe khoang nhan sắc người, ta cùng nàng cũng không phải tùy tiện quan hệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau ta là sẽ đi Vô Thượng Ma Tông cầu hôn. Mặt khác, đối với sư tỷ ta kỳ thật cũng là rất tôn trọng." "Ngươi hung ta?" Nhạc Vị Ương lông mày nhướng lên. "Sở Lục Nhân, bốn." Hoàng Bét nắm đấm có chút cứng rắn. "Hừ." Gặp Sở Lục Nhân một mặt tiết lặng, Nhạc Vị Ương lúc này mới nhếch miệng, giọng nói cũng mềm nhũn ra: "Thật có lỗi, là ta sai rồi. Chủ yếu là ta lo lắng. Ngươi út hiếp vọng thư. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta quá lo lắng." Sở Lục Nhân nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: "Sư tỷ bây giờ còn đang Kim Loan Điện cùng đế hậu trò chuyện, tiền bối nếu là muốn gặp nàng ta cái này an bài." A Nhạc Vị Ương nghe xong gật đầu, vọng thư trước đó không nói. "Sở Lục Nhân, ngươi không phải tới gặp ngươi đồ đệ sao? Ta kỳ thật liền muốn hỏi ngươi một vấn đề." Cái gặp Nhạc Vị Ương tiện tay một chiêu, ngưng khí thành vật, trực tiếp biến ra một cái ghế tại Sở Lục Nhân trước mặt ngồi xuống, sau đó gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói đến: "Ban đầu ở Giang Nam thành, ngươi trực tiếp ly khai. Tại thủ trùng sân dưới, ngươi càng là nhìn thấy ta liền chạy. Vì cái gì?" Vấn đề này bối rối Nhạc Vị Ương như thế thời gian dài, cơ hồ đã trở thành nàng ma chướng. Chỉ cần có thể phá vỡ ma chướng, nàng liền có thể giống như Trần Ngư Nhạn phá rồi lại lập, tấn thăng thiên nhân. Không phá nổi, vậy liền dừng bước hợp đạo. Cái này phá, nói đến đơn giản làm lại rất khó. Bởi vì Nhạc Vị Ương cần không phải một câu qua loa, mà là có thể làm cho nàng xuất phát từ nội tâm công nhận đáp án. Thậm chí coi như đáp án này là thật. Nếu như trong nội tâm nàng không đồng ý, ma chướng cũng sẽ không biến mất. Nói cách khác, Nhạc Vị Ương tương lai con đường, tại một hệ liệt trời đất xui khiến ảnh hưởng dưới, đã một mực trói chặt tại Sở Lục Nhân một câu bên trên. Hết lần này tới lần khác chuyện này, Nhạc Vị Ương không có khả năng chủ động nói ra. Cái này như là biết gặp chướng, nếu như Sở Lục Nhân biết rõ, kia vô luận hắn nói ra cái gì đáp án, Nhạc Vị Ương trong lòng cũng rất khó tán thành. Nghĩ tới đây, dù là lấy Nhạc Vị Ương tu vi cùng bình tĩnh, đang hỏi ra vì cái gì ba chữ này về sau, cũng kìm lòng không được méo méo thú trưởng, đầu ngón tay xâm nhập lòng bàn tay, mang theo một chút tròn nhấn xúc cảm. Bất chi bất giác ở giữa, nàng đúng là đã như phàm nhân đồng dạng lên tay hãn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng còn lâu mới có được nhìn qua như thế bình tĩnh. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Lục Nhân tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, nghẹn ngào cười một tiếng: "Nào có cái gì lý do, Giang Nam thành lần kia ly khai, là bởi vì tiền bối đồng môn đều tìm tới cửa, ta lưu lại không khỏi sát phong cảnh. Mà lần thứ hai chạy trốn, thì là bởi vì lần đầu tiên ly khai. Ta sợ tiền bối tìm ta phiền phức a." "Nhạc Vị Ương, nam." "Nam?" "Liền cái này." Chốc lát sau, Nhạc Vị Ương chớp chớp đôi mắt đẹp, có vẻ hơi không thể nào hiểu được, cũng là bởi vì loại lý do này, ngươi liền trốn tránh ta, nhìn thấy ta liền chạy. "Không phải vậy đây." Sở Lục Nhân hỏi ngược lại: "Lúc ấy ta bất quá là tiên thiên cảnh, tiền bối là học đạo, người bình thường đều sẽ chạy đi." "Như thường năm." Nhạc Vị Ương há to miệng, tốt một lát qua đi mới lắc đầu, đồng dạng nhịn không được cười lên: "Đúng vậy à. Như thường, bản này liền không thể bình thường hơn được. Ta thật sự là vắng đầu. Ma chướng ma chướng." Qua trong giây lát, Nhạc Vị Ương đôi mắt đẹp lúc mở lúc đóng, khí chất biến đổi theo, cực nhạc, vốn là như thế, ngoại nhân cái nhìn nói cho cùng cũng liền như thế. "Phổ thông lý do, bình thường suy nghĩ, đến cuối cùng, dao động vẫn là chính ta, là ta đoán mò nghĩ lung tung, lúc này mới có ma chướng. Phá vỡ ma chướng, không ở bên ngoài vật mà tại chính ta a. Cái gặp Nhạc Vị Ương tự lẩm bẩm tốt một lát, lúc này mới tại Sở Lục Nhân nghi ngờ nhìn chăm chú Tiêu Sái đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo bảo, hướng về phía Sở Lục Nhân làm cái nói kê, lần này thành đạo tri ân, ở đây cảm ơn. Không biết có thể cho ta một chỗ thiên điện, ta cần bế quan mấy ngày. Thành đạo tri ân, bế quan mấy ngày. Mặc dù không rõ ràng nội tình, nhưng là trực giác nói cho Sở Lục Nhân, cái này tám thành là một chuyện tốt, vị này Cực Nhạc tiên nữ sẽ không phải muốn tấn thăng thiên nhân đi, hay là bởi vì tự mình. Phải biết, nguyên kịch bản bên trong vị này thế nhưng là đến chết cũng dừng lại tại hợp đạo cảnh, Cực Nhạc tiên nữ xưng hào rơi xuống người chơi bên trong miệng cũng thay đổi thành gửi thiên nữ. Kết quả hiện tại, nàng lại đột phá. Quả nhiên, nguyên kịch bản bị cải biến nhiều lắm. Bất quá vô luận như thế nào, cái này thế nhưng là một chuyện tốt. Dù sao nếu như Nhạc Vị Ương cũng có thể đột phá thiên nhân, hắn liền có lo lắng tự mình chạy tới Liên Hoa trấn. Ta minh bạch. Nghĩ tới đây, Sở Lục Nhân lập tức nói, ta cái này cho tiền bối ngươi an bài nơi nằm. Được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy Nhạc Vị Ương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta xem cái này Khôn Linh cung liền rất không tệ, không bằng ngay ở chỗ này đi. Ai? Nhưng nơi này là ta. Không có việc gì, ta không ngại. Lời còn chưa dứt, nguyên bản trống rỗng, chỉ có Sở Lục Nhân cùng Nhạc Vị Ương hai người trong cung điện liền vang lên âm thanh thứ ba, không biết xấu hổ. Theo thanh âm xuất hiện, là một đạo ý chí rộng lớn thân ảnh. Trần Ngư Nhạn tới. Chương 300, hai đôi sư đồ, Ngọa Long Phượng Sổ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Trần Ngư Nhạn, Sở Lục Nhân cũng dọa đến lui một bước, Nhạc Vị Ương lại là không sợ chút nào, thậm chí lộ ra khiêu khích nụ cười. Ngươi không nên hiểu lầm a, ta chỉ là muốn tìm địa phương bế quan mà thôi, cho nên tốt nhất có thể mau chóng cùng nơi này chủ nhân liên hệ với, Khôn Ninh cung nơi này không phải cùng hắn gần nhất mà. Vậy ngươi cũng nên cùng ta nói. Trần Ngư Nhạn nhìn thoáng qua Sở Lục Nhân, không tiếp tục mở miệng, mà là trực tiếp thần ý truyền âm nói, ta mới là đế hậu chỉ định vạn tượng thần cung thủ hộ giả. Thật sao? Nhạc Vị Ương nghe vậy lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp nhìn về phía Sở Lục Nhân, mở miệng nói, Ngư Nhạn nàng nói ngươi không phải nơi này chủ nhân ai? Trần Ngư Nhạn, cái này đáng chết trà tinh. Nghĩ tới đây, Trần Ngư Nhạn tranh thủ thời gian lại nhìn về phía Sở Lục Nhân, đã thấy Sở Lục Nhân một mặt chuyện đương nhiên gật đầu, đó là đương nhiên, nơi này là Vạn Tượng Thần Cung, nó thuộc về đế hậu, hoàng cung cũ, trong điện Kim Loan. Ai hắc hắc. Nguyên bản đang buồn bực ngắn ngẩm, ngồi tại Kim Loan điện khóa cửa bên trên, đưa tay khuỷu tay đỡ tại trên đùi, nâng vai hàm, xa xa nhìn xem phương xa Đạm Đài Hát Hòa đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất nghe được cái gì đồ tốt. Mà theo nàng nụ cười này, phía sau nàng cũng lập tức vang lên thanh âm. Thế nào? Không có gì. Thanh âm một truyền đến, Đạm Đài Hát Hòa lập tức căng thẳng nụ cười, sau đó nghiêm túc nói, hảo hảo tu luyện, đại nhân sự tình ngươi bót can thiệp vào. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng người liền từ bên trong đi ra. Đạm Đài Vọng Tư, 4. Khu khu. Đạm Đài Hát Hòa thấy thế lung túng giật giật khóe miệng, 6. Ngươi xuất quan, tu luyện kết thúc. Tốt a, là ngươi sư phó sự tình. Ồ, sư phó. Đạm Đài Vọng Tư nghe vậy sững sờ, chợt liền lộ ra biểu tình mừng rỡ, sư phó đến xem ta rồi. Nói như vậy, thái học chủ đã bị chế phục sao? Ta liền biết do nếu như sư phó có liêu không nhàn, chắc chắn sẽ không quên đến xem ta. Nàng ở đâu? Ta hiện tại liền chạy tới. Nàng ngay tại Vạn Tượng Thần Cung. Đạm Đài Hi Hòa thuận miệng giải thích nói, nàng tại cùng Trần Ngư Nhạn xé bước đây. A, ngươi khả năng không biết rõ, nàng cùng Trần Ngư Nhạn kỳ thật một mực quan hệ cũng không tệ. Trần Ngư Nhạn, Ma Tôn tiền bối. Đạm Đài Vọng Thư nghe vậy sững sờ, nàng nhón cái vã. Đúng a. Đạm Đài Hi Hòa tiếp tục nâng quai hàm, khép mắt cười nói, làm cho có thể hùng, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Ta cam đoan kia khẳng định sẽ hơn kích thích. Ta có thể đi. Đương nhiên. Đạm Đài Hi Hòa gật đầu, ta lại không hạn chế tự do của ngươi, ngươi đã tu luyện kết thúc, tự nhiên là muốn đi nơi nào đi nơi đó. Nàng lời còn chưa nói hết đây, Đạm Đài Vọng Thư cũng nhanh chạy bộ ra Kim Loan Điện. Thanh Xuân A, thật sự là đáng yêu đứa bé. Đạm Đài Hát Hòa thấy thế đang cảm khái đây, kết quả một giây sau, đi xa Đạm Đài Vọng Thư đột nhiên quay đầu lại, đúng là hướng về phía nàng xa xa truyền âm nói, đừng ngỏ nâng cầm lên. Ngươi đã không trẻ. Giả bộ Niter không đáng yêu. Đạm Đài Hi Hòa. Nghị tứ. Trong điện Kim Loan lập tức vang lên phá phách cước bóc thanh âm, nổi giận Đạm Đài Hi Hòa trực tiếp xoay người cùng Đường Điêu tự cùng một chỗ hung hăng đánh Khương Thanh Thúy một trận. Mà đổi thành một bên, Đạm Đài Vọng Thư đã một đường bước nhanh đi tới Khôn Ninh Cung. Kết quả người còn chưa tới đây, đối diện liền đụng phải đồng dạng chạy tới Cố Lan Thanh. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức dừng lại lẫn nhau bước chân. Trầm mặc một lát sau, hai người mới cơ hồ trăm miệng một lời nói ra. Ngươi tới làm cái gì? Trầm mặc. Ai bảo ngươi tới? Không nói gì. Ta sư phó. Một giây sau, không đợi Cố Lan Thanh cùng Đạm Đài Vọng Thư tiếp tục mở miệng, Khôn Ninh Cung bên trong liền trước sau truyền ra hai âm thanh, giọng nói cũng có vẻ rất kịch liệt. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiến đến. Kết quả là, hai người liền không hiểu ra sao đi tiến vào Khôn Ninh Cung. Kết quả người mới vừa vào đến, liền thấy đang từ từ hướng mặt ngoài xê dịch Sở Lục Nhân. Hả? Cố Lan Thanh cùng Đạm Đài Vọng Thư nhãn thần lập tức trở nên sắc bén. Ha ha. Sở Lục Nhân thấy thế cười xấu hổ cười, vội vàng nói, phu nhân, sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ các ngươi sư tôn đi, nàng nhóm ở bên trong đánh nhau. A hai. Lời vừa nói ra, Cố Lan Thanh cùng Đạm Đài Vọng Thư cũng không lo được hoài nghi gì, vội vàng bước nhanh xốc lên màn che đi vào nội cung. Kết quả là nhìn thấy Nhạc Vị Ương cùng Trần Ngư Nhạn tại giằng co với nhau, giữa song phương khí thế kịch liệt va chạm, phảng phất từng đạo vô hình gọn sóng trong điện quần quần lao nhanh. Sư phó, mau dừng tay. Cố Lan Thanh vội vàng nói. Đúng a đúng a, sư phó ngươi tại sao muốn cùng Ma Tôn tiền bối đánh? Đạm Đài Vọng Thư cũng lập tức nói, mà lại các ngươi dạng này là đánh không chết người. Cố Lan Thanh, nam, hụ. Mắt thấy tự mình đồ đệ rốt cuộc đã đến, Nhạc Vị Ương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chủ động thu liễm khí thế, sau đó lộ ra một bộ yếu đuối không chịu nổi bộ dáng. Ở đâu là ta muốn đánh, là nàng nhất định phải ta đánh. Ma tôn tiền bối hiện tại lợi hại, đã là lục địa thiên nhân, không để ý giữa chúng ta tình nghĩa. Là nàng một mực hùng hổ dọa người, giữa chúng ta sớm đã cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Vừa dứt lời, Nhạc Vị Ương liền anh chạy tới Đạm Đài Vọng Thư bên người. Sau đó vẫn không quên quay đầu, thần ý truyền âm nói, đánh ta a đồ đần. Hừ. Trần Ngư Nhạn thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, thần ý hóa hình trực tiếp đánh vào Nhạc Vị Ương não hải, đem nàng nguyên thần đặt tại trong đầu chính là hung hăng đánh một trận. Ôi. Nhạc Vị Ương lập tức che đầu. Ta để ngươi trả tinh làm yêu. Trần Ngư Nhạn cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh đánh chết lao nương a. Nhạc Vị Ương không chút nào yếu thế. Dù sao xưa đâu bằng nay, nàng hiện tại đã khám phá ma chướng, nhiều nhất 3 ngày, nàng liền có thể đột phá thiên nhân. Đương nhiên sẽ không lại lựa chọn nén giận. Ngay tại lúc hai người giằng co thời khắc, quan sát thật lâu Cố Lan Thanh lại đột nhiên mở miệng nói. Nói đến. Sư phó, các ngươi là bởi vì cái gì mà cãi nhau a? Lời vừa nói ra, lúc đầu đối chọi gay gắt Trần Ngư Nhạn cùng Nhạc Vị Ương lại đồng thời sắc mặt cứng đỏ, qua tốt một lát mới chậm sang đây xem hướng về phía Cố Lan Thanh cùng Đạm Đài Vọng.